Ta lần này đến đây, là phụ trợ lao tướng quân Bình Định Trương Lương, Trương Bảo hai huynh đệ, có thể không chút nào muốn tiếm càng ý tứ. Hoàng Phủ Sùng đột nhiên đem Mao Tiết đưa cho hắn, Chu Tuấn trực tiếp bị sợ hết hồn. Hoàng Phủ Sùng không có nhiều lời, mà là lấy ra Lưu Hồng Chiếu Thư, đưa cho Chu Tuấn, đem Hoàng đế ý chỉ còn nói một bên. Lần này, là Hoàng mệnh như vậy, Chu Tuấn chỉ được tiếp nhận Mao Tiết, trở thành hai đường đại quân thống soái. Xe chở tù đã chuẩn bị tốt, Hoàng Phủ Sùng ở tiến vào xe chở tù trước, quay về Chu Tuấn tỉ mỉ nói rằng, Chu tướng quân, này Trương Lương, Trương Bảo hai huynh đệ thực thống binh năng lực bình thường, dưới trướng sĩ tốt sức chiến đấu cũng không tính cường. Duy nhất làm người nhức đầu, là bọn họ quỷ dị khó lường yêu thuật. Cái kia Trương Lương gặp bãi một môn thần kỳ phong trận, đại quân một khi vào hắn phong trận, thì sẽ bị một cơn lốc ngăn cản nửa bước khó đi. Cơn lốc kia quả thực lợi hại, thổi bay đến khiến người ta hoàn toàn không mở mắt ra được, có lúc không cẩn thận, thì sẽ bị cơn lốc quát bay đến giữa không trung, tươi sống bị ngã chết. Cơn lốc kia bên trong, còn giấu giếm có binh đao, lúc nào cũng có thể sẽ cắt đứt người cổ, tứ chi, hại tính mạng người, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Mà hắn nhị ca Trương Bảo, tương tự gặp một môn tà thuật, tên là Lạc Thạch Trận. Một khi có người xông nhầm vào hắn Lạc Thạch Trận bên trong, trên đường thì sẽ có một khối tiếp theo một khối cự nham lăn xuống dưới đến, trực tiếp đem người ép thành bánh thịt. Cho nên ta chậm chạp không cách nào công phá Trương xã, tiêu diệt này bằng cướp, hoàn toàn là bị hai người này quái lạ trận pháp cho ngăn cản được, không cách nào tới gần bọn họ đại bản doanh. Chu tướng quân ghi nhớ kỹ, phải cẩn thận ứng đối hai người này tặc nhân tà thuật. Hoàng Phủ Sùng đại công vô tư, hắn ở đem kẻ địch tin tức cặn kẽ quay về Chu Tuấn nói thẳng ra sau khi, liền đi vào lao tù bên trong, chuẩn bị bị áp giải đến kinh sư Lạc Dương, chờ đợi Hoàng đế Lưu Hồng xử lý. Bởi vì áp giải Hoàng Phủ Sùng là hoàng mệnh, Chu Tuấn không dám lô mãng, liền hắn trấn an nói, lao tướng quân xin yên tâm, chờ tiêu diệt khăn vàng tặc tử sau khi, ta liền lập tức vào kinh gặp vua, vì là lao tướng quân nêu ý kiến. Hoàng Phủ Sùng thở dài một hơi, khoát tay háo một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa. Xe chở tù ở một nhóm quan sai áp giải dưới, hướng về Lạc Dương phương hướng phi đi, chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở phương xa. Chủ soái đại trong doanh trại, các đường tướng lĩnh hối tụ tập ở đây, bắt đầu thương lượng lên đón lấy tiêu diệt khăn vàng sách lược. Bên trong đại trướng, Chu Tuấn ngồi ở vị trí đầu, mà các lộ anh hào thì lại phân ngồi ở hai bên. Bên trái, là lần này tùy tùng Chu Tuấn ở Nam Dương diệt cướp thuộc cấp, có Dịch Bằng, Tôn Kiên, Trương Phi, Quan Vũ. Chương 113, thần cấp thông soái xuất hiện. Chủ soái bên trong đại trướng, Chu Tuấn thần sắc nghiêm túc ngồi ở vị trí đầu. Ở hai bên của hắn, phân biệt ngồi hai phái tướng lĩnh. Bên trái, xem như là Nam Dương phe phái, bọn họ tất cả đều là tùy tùng Chu Tuấn ở Nam Dương diệt cướp sau khi kết thúc, bị Chu Tuấn chọn lựa mang đến trưởng xã. Những tướng lãnh này bao quát Dịch Bằng, Tôn Kiên, Trương Phi, Lưu Bị, Quan Vũ, Hoàng Trung, Hoàng Tổ, Văn Xính, Ngụy Duyên các loại. Tần Hiệt cùng Từ Mâu cũng không có theo tới, hai người bọn họ, một cái là Nam Dương Thái Thú, một cái là Kinh Châu Thứ Sử, đều cần ở lại chính mình quản hạt trên địa bàn, xử lý chính vụ. Mà bên phải ngồi, là Hoàng Phủ Tung Trinh Chiến Trương Lương Trương Bảo Lúc, xuất lĩnh bộ hạ cũ. Những tướng lãnh này, bao quát Tào Tháo, Quách Điển, Diêm Trung, Lương Diễn cùng với hắn hai đứa con trai, Hoàng Phủ Ly cùng Hoàng Phủ Kiên Thọ các loại. Những tướng lãnh này bên trong, Dịch Bằng quen thuộc nhất, liền không phải Tào Tháo không còn gì khác. Mà lúc này, hệ thống âm thanh cũng vang lên theo. Keng, cảnh cáo, phụ cận phát hiện thần cấp thống binh đại tướng, xin cẩn thận ứng đối. Sau đó, cái kia thần cấp thống binh đại tướng tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhân vật, Tào Tháo. Thống soái, 101-90-83, bảo vật mạnh đức sách mới, hiệu quả, thống soái 3. Vũ lực, 72. Chí lực, 91. Chính trị, 94. Mị lực, 96. Đặc tính, gian hùng. Vật cưới, chảo hoàng phi điện, cưới lấy lúc, không dễ dàng bị bắt làm tù binh. Binh khí, thanh công kiếm, chém sắc như chém bùn, 100% tỷ lệ tạo thành phá giáp thương tổn. Ỷ thiên kiếm, kiếm thuật đón đỡ tỷ lệ tăng lên trên diện rộng, bảo mệnh thần kỹ. Tào Tháo sức chiến đấu rất thấp, lực sát thương không cao, kiếm thuật của hắn, hầu như tất cả đều là bảo mệnh kỹ năng. Mãi mãi, cái thứ nhất thần tướng xuất hiện. Tào Tháo nguyên vốn chỉ có 98 thống soái trị, thế nhưng ở bảo vật mạnh đức sách mới hiệu quả bổ trợ dưới, hắn thống soái trị trực tiếp đột phá 100, đạt đến thần cấp đạt đến trình độ. Dịch Bằng rất tò mò, cái này thần cấp thống binh đại tướng, đến tột cùng có thế nào hơn người nơi. Nếu là thần cấp, cái kia chuyện đương nhiên, liền nên chỗ cao mọi người một đầu. Tào Tháo tướng ngũ đoạn, khuôn mặt xấu xí như than đen, hắn như vậy một bộ mặt mày, chẳng trách ở phía sau đến, hung nô đặc phái viên đến đây bái kiến hắn lúc, hắn sẽ rất không có tự tin né tránh ra, để khuôn mặt tuấn vi khôi ngô thôi diễn giả mạo hắn. Hắn này dung mạo, xác thực là quá kém một điểm. Vừa nghĩ tới hắn như thế một bộ võ đại lang hình tượng, lại vẫn dám ghi nhớ đồng tức Xuân Thâm tỏa nhị tiểu, Dịch Bằng liền đối với hắn khâm phục không thôi. Này xác thực là một cái cao nhân, da mặt tương đương dày loại kia. Ở Tào Tháo phía sau, đứng thẳng ba viên đại tướng, Dịch Bằng xem trên đỉnh đầu bọn họ biểu hiện nói, Tào Hồng, Tào Nhân, Tào Thuần. Lúc này, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên này hai huynh đệ, vẫn không có theo Tào A Mãn hốn. Chỉ có chờ đến Tào Tháo ám sát Đổng Trác thất bại sau khi, hắn đi đến Duyện Châu chiêu binh mãi mã, lúc này, Hứa Chử, Điển Vi, Hạ Hầu hai huynh đệ, Lý Điển chờ võ tướng mới gặp quy ở hắn dưới trướng. Bởi vậy, lúc này Tào Tháo, trên tay thực lực cũng không mạnh. Lần này tiêu diệt Trương Lương Trương Bảo hai huynh đệ, chư vị có thể có đề nghị gì hay? Chu Tuấn Vọng hướng bốn phía chư tướng, hỏi. Hắn đầu tiên điểm danh Hoàng Phủ Sùng Bộ Hạ Cũ, nói rằng, các ngươi những ngày qua vẫn cùng Trương Lương Trương Bảo huynh đệ đối lập, nên rất quen thuộc bọn họ đấu pháp, có thể hay không cho chúng ta đơn giản giới thiệu một phen. Tào Tháo híp mắt lại, lập tức nói tiếp, có gì không thể. Liên để ta Tào mẫu người đến cho chư vị mới tới tướng quân giảng giải một phen. Tào Tháo không chút nào luống cuống, hắn ở Chu Tuấn trước mặt chậm rãi mà nói nói, nhóm này khăn vàng tặc tử thực chiến lược bình thường, tất cả đều là một ít nghèo khó nông dân, ăn mặc phá y nát sam, có chút thậm chí gánh cái cuốc đánh trận, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Chúng ta sở dĩ vẫn không cách nào tiêu diệt bọn họ, hoàn toàn là bởi vì, ở trường xã bốn phía, che kín hai loại đại trận. Nhắc tới cũng kỳ quái, đại trận này nhìn từ bề ngoài vô hình vô sắc, cùng bình thường cảnh vật không có gì khác nhau. Thế nhưng, một khi ngươi đặt chân đi vào, ngươi liền có thể trong nháy mắt cảm giác được, hoàn cảnh chung quanh đạt đến kịch liệt biến hóa. Tào Tháo ngửa đầu hồi ức nói, nhớ tới ta theo Hoàng Phủ tướng quân một đường giết địch, đem khăn vàng tặc tử môn giết lùi tới này trường cắt thành bên trong. Nguyên bản, chúng ta cho rằng, chỉ cần thừa thế xông lên giết vào trường cắt thành, nhóm này loạn thần tặc tử liền có thể bị lập tức tiêu diệt. Nhưng là, để chúng ta không nghĩ đến lúc, một khi chúng ta đặt chân đến trường cắt thành phụ cận năm dặm nơi, bốn phía cảnh tượng thì sẽ đột nhiên kịch biến, hoặc là phía trước có một bức tường gió, trở ngại chúng ta không cách nào tiến thêm. Hoặc là từ phía trước lăn khối tiếp theo khối viên cầu bình thường cự nham. Nay tường gió cùng cự nham uy lực to lớn, tuyệt không phải sức người có thể chống cự. Hơi bất cẩn một chút, thì sẽ bị cự nham ép thành thịt nát, hoặc là bị gió tường thổi tới bầu trời, sau đó tươi sống ngã chết. Càng đáng sợ chính là, những người khăn vàng tặc tử tựa hồ hoàn toàn không bị những này đại trận ảnh hưởng, bọn họ thường thường trốn ở bên trong đại trận, ở thấy chúng ta hãm sâu vào trong trận thời gian, bọn họ gặp chẳng biết xấu hổ đột nhiên giết ra, giết chúng ta một trở tay không kịp. Liên như vậy lần lượt, chúng ta liền vẫn không thể một hơi đặt xuống trường cắt thành. Tào Tháo tuy rằng tướng mạo keo kiệt, thế nhưng trí lực siêu quần, hắn này một phen miêu tả, nhất thời để Dịch Bằng, Trương Phi mọi người hiểu rõ đến trước mặt to lớn nhất khó khăn, phá trận. Sau đó, Dịch Bằng liền phát hiện, bốn phía ánh mắt của mọi người, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn, liền phảng phất, ở trên mặt của hắn, đã viết tốt đáp án bình thường. Dịch Bằng đang buồn bực đại gia làm sao nhìn như vậy hắn lúc, Chu Tuấn lên tiếng, hắn thân mật nhìn Dịch Bằng, hỏi, Dịch tráng sĩ, ngài pháp lực ngất trời, nên đối với những thứ này bảng môn tà đạo thuật khá hiểu thêm chứ. Ngài xem, chúng ta nên thế nào phá này Trương Lương Trương Bảo hai huynh đệ bố trí xuống đến phong trận cùng thạch trận. Hai người này trận pháp, thực Dịch Bằng sớm đã gặp. Ở hắn chơi đi nạ xí bổ gì y ốt trò chơi lúc, cửa thứ nhất, mãi mãi đều vậy khởi nghĩa khăn vàng. Mà bên trong, không thể lảng tránh ba cái buột, chính là Trương Lương Trương Bảo Trương Giác ba huynh đệ. Bên trong, Trương Lương có thể bại phong trận, trở ngại kẻ địch hành quân. Trương Bảo am hiểu thạch trận, có thể dùng lăn xuống đá tảng ngăn cản kẻ địch. Mà Trương Giác liền càng lợi hại, hắn sở trường nhất, chính là đem khăn vàng sĩ tốt biến thành không thấy hình bóng, ngoại hình xem hạt cắt trồng bình thường huyễn ảnh binh. Huyễn ảnh binh đáng sợ, chỉ cần chơi đùa đi nạ si hổ di y ốt trò chơi bằng hữu, nhất định đều có một phen lĩnh hội. Mà ở trong game, muốn phá vỡ thạch trận phong trận hoặc là huyễn ảnh binh, hàng đầu, chính là tìm ra này ba huynh đệ. Sau đó phá hoại này ba huynh đệ bên người tế điện đồ dùng, tỉ như tế đàn, tế đỉnh vân vân. Có điều, hiện thực đều là cùng trò chơi có nhất định khác nhau, Dịch Bằng vẫn chưa thể xác định, phá tan này ba loại tà thuật phương pháp, chính là cùng trong game giống như lúc. Có điều, hắn ỷ vào chính mình một thân cao tuyệt bản lĩnh, đối với những thứ này nho nhỏ tà thuật, không sợ chút nào. Liền, hắn vô bộ ngực nói rằng, ta đại thể toán là hiểu rõ những này bảng môn tà thuật, còn phương pháp ứng đối, ta cũng đã rõ ràng trong lòng. Chư vị không cần sợ hãi, tất cả có ta Dịch Bằng ở. Ngày mai tấn công địch, chư vị cứ việc đi anh dũng giết địch, còn những người đại trận, tất cả đều bao ở trên người ta. Chương 114, trường xã cuộc chiến bắt đầu. Lúc tờ mờ sáng, tấn công tiếng kèn lệnh vang lên. Chu Tuấn xuất lĩnh dòng dã hai đường đại quân, tổng cộng hơn 10 vạn nhân mã, hướng về Trường Cắt Thành giết tới mà đi. Trường Xã địa hình, cùng Nguyễn Thành lẫn nhau so sánh, lại có chỗ bất đồng. Trường Xã vị trí trung nguyên, địa thế đối lập bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn, vùng đất bằng phẳng, không có cái gì thung lũng đồi núi. Ở địa hình như vậy tác chiến, kỵ binh là có rất lớn tiện lợi. Tam quốc thời kỳ binh chủng, đại thể có thể chia làm bộ binh, như thương binh, kích binh, truy sát binh trở, cung binh, kỵ binh cùng với công thành binh. Bên trong, bộ binh, cung binh cùng với công thành binh, tốc độ di động đều rất chậm chậm, cũng không thích hợp truy kích kẻ địch, duy chỉ có kỵ binh, cơ động năng lực mạnh nhất. Bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, vừa có thể dùng đến phá tan chiến trận, phát động đột kích, lại có thể bất cứ lúc nào biến hóa trận hình, truy kích đào binh, hoặc là khẩn cấp lui lại. Có thể nói, ở vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh là sở hữu triều đại bên trong, mạnh nhất binh chủng. Đại Hán triều cũng không thiếu chiến mã. Nó không giống sau khi Tống triều, bởi vì mất đi U Vân 13 châu, làm cho toàn bộ Tống triều quốc thổ bên trong, liền một mảnh da dáng bãi nuôi ngựa đều không có. Lúc này, U Vân 13 châu, vẫn là Đại Hán lãnh thổ, hơn nữa, hàng năm đều sẽ có thương nhân, từ Tây vực các quốc gia mang đến Tây vực danh câu, ở Hán triều bên trong buôn bán, cảnh này khiến Hán triều kỵ binh chưa từng có mạnh mẽ. Đã từng, ở Hán Vũ Đế thời kỳ, Hoắc Khứ Bệnh từng điều động 10 vạn thiết kỵ, viễn chinh Hung Nô, giết người Hung Nô quân lính tăng dã, cuối cùng đem người Hung Nô cản tiến vào khô nóng cằn cỗi trong sa mạc, khiến cho bọn họ không dám lại quấy rầy Đại Hán biên cảnh. Nhưng mà, đợi được Đông Hán thời kỳ, bởi thổ địa kiêm tịnh nghiêm trọng, thêm nữa quan lại hủ bại, khiến Đông Hán Vương hướng nội bộ mâu thuẫn không ngừng. Trước có cấm thai họa, sau có thiên thai ôn dịch, cùng với liên tiếp phát sinh nhân dân phản loạn, những ngày qua thai nhân họa lượng lớn tiêu hao Đông Hán Vương hướng quốc lực, làm cho Đông Hán Vương hướng vô tâm quan tâm Bắc Bộ biên cương khu vực. Dần dần, người Hồ lại bắt đầu đi ra sa mạc, hướng về Đại Hán biên cương khu vực di chuyển, phát triển lớn mạnh từng người thực lực. Nay vì đó sau ngũ hồ loạn hoa mai phục phục bút. Trở lại chuyện chính, lúc này, Chu Tuấn đại quân chia làm 3 cái bộ phận. Phía trước nhất là tiên phong bộ đội. Tiên phong bộ đội tất cả đều là do kỵ binh tạo thành, tốc độ cùng với cơ động năng lực siêu cường, thích hợp đột kích quân địch, qua loa phán đoán quân địch thực lực. Trung gian là bộ đội chủ lực. Bộ đội chủ lực là lấy bộ binh làm chủ, cung binh kém hơn, chen lẫn chút ít kỵ binh tạo thành, nhánh bộ đội này nhân số nhiều nhất, được gọi là trung quân, do đại soái Chu Tuấn tự mình xuất lĩnh. Trung quân sau khi chính là công binh cùng với hậu cần bộ đội. Nay một đội quân, sức chiến đấu hạ thấp, bình thường có rất ít cơ hội ra chiến trường. Dịch Bằng, Tôn Kiên, Tào Tháo, Lưu Bị mọi người, bởi vì đều có chứa từng người chiêu mộ bộ đội, bởi vậy, bọn họ tuy rằng thuộc về Chu Tuấn chỉ huy, nhưng cũng vẹn vẹn là tạm thời quy về hắn dưới trướng, cũng không tính là hắn dòng chính bộ đội. Dịch Bằng tùy tùng người Chu Tuấn trung quân, khoảng chừng hành quân sau một canh giờ, phía trước đột nhiên truyền đến tín hiệu cầu cứu. Lập tức, một cái cả người đẫm máu kỵ binh vọt tới. Đầy mặt chật vật bẩm báo nói, không tốt, tướng quân, chúng ta tiên phong bộ đội tao ngộ đối phương tặc khăn vàng mai phục, lúc này bị vây ở phong trong trận, chẳng biết đi đâu. Tiên phong người của bộ đội viên không nhiều, vẹn vẹn khoảng chừng 1.000 kỵ binh khoảng chừng, trái phải, do Chu Tuấn dưới trướng đại tướng Chu Hiện Gia xuất lĩnh. Chu Hiện Gia là Chu Tuấn gia thần, được ban tặng Chu Tính đối với Chu Tuấn vẫn trung thành tuyệt đối. Tiên phong bộ đội, vốn là cao nguy nghề nghiệp, tỷ lệ tử vong cao đáng sợ, được gọi là biệt đội đánh thuê đều không quá đáng. Đối với nhánh bộ đội này lõm vào, Chu Tuấn cũng không kỳ quái. Hắn dò hỏi một hồi cái đám này bộ đội lõm vào vị trí cụ thể, thấy ngay ở cách đó không xa, hắn liền vội vàng nói, hết tốc độ tiến về phía trước, kẻ địch đã đến trước mặt. Phong trận, là Trương Bảo sở trường cho hay, như vậy xem ra, Trương Bảo thì ở phía trước. Dịch Bằng đi đến Tam Quốc khoảng thời gian này, vẫn là lần đầu tiên nghe nói trận pháp, hắn đối với cái này có chứa huyền huyễn sắc thái phong trận rất là hiếu kỳ. Đại quân xuất phát chỉ chốc lát sau. Dịch Bằng liền phát hiện, ở tại bọn hắn phía trước, đột nhiên chui ra một đội quân. Nhánh bộ đội này người không nhiều, thế nhưng trang bị thiếu rất tinh xảo, hơn nữa sĩ tốt tố chất thân thể tài năng xuất chúng, thân thủ mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết, đây là một nhánh tinh binh. Nhóm này tinh binh khoảng chừng khoảng 5.000 người, bên trong ước hẹn 1.000 khăn vàng lực sĩ, ước 2.000 sùng đạo cổ sĩ, còn lại 1.000, là do khăn vàng kỵ binh hạng nhẹ, khăn vàng búa kỵ binh, khăn vàng thương kỵ binh tạo thành hỗn hợp kỵ binh đoàn. Ở tinh binh vị trí trung tâm, một viên đại tướng cưỡi ngựa đứng ở bên trong, này viên đại tướng bốn phía đều bị vóc người khôi ngô khăn vàng lực sĩ vi che chở, phòng vệ tương đương kín, xem ra này viên đại tướng nên thì sẽ này chi khăn vàng bộ đội tiên phong thống soái. Dịch Bằng nhìn một chút cờ hiệu trên chiến kỳ viết nhân công tướng quân Trương này nằm cái đại tự, hiển nhiên hắn chính là Trương Bảo bản thân. Trương Bảo đầu đội khăn vàng, toàn thân trang phục như một cái đạo sĩ, trên tay hắn cũng không có nắm bất kỳ vũ khí nào, trái lại là nắm một cuốn sách quyển. Cuốn sách này trên liều lĩnh từng luồng hắc khí. Hắc khí kia cực kỳ giống Lý Dác trong tay cái kia ba thanh tà đao tỏa ra khí tức. Chu Tuấn cũng nhìn ra thân phận của người đến, hắn vội vã vung kiếm nói, toàn quân tấn công, cho ta giết chết cái kia cầm trong tay cuốn sách đạo sĩ. Đạo sĩ kia chính là Trương Bảo, phàm là ai có thể đánh chết này tặc, ta làm nhớ hắn vì là lần này trưởng xã cuộc chiến công đầu. Quân nhân, vào sinh ra tử, vì là, chính là phong phú quân công. Bây giờ quân công liền bãi ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ có thể nào không liều mạng đi tranh thủ. Theo Chu Tuấn phát hiệu lệnh, phía sau hắn sĩ tốt nhất thời tất cả đều như ong vỡ tổ hướng về kẻ địch phía trước xung phong liều chết tới. Khăn vàng các binh sĩ cũng không cam lòng yếu thế, khăn vàng lực sĩ ỷ vào chính mình thân thể cường tráng, tay cầm búa lớn, bọn họ cũng thành một loạt, sau đó bước chỉnh tề bước tiến, vung vẩy trong tay búa lớn, hướng về xung phong mà đến quân Hán chém tới. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang vọng ở toàn bộ trên chiến trường. Khăn vàng lực sĩ thành tựu bộ binh hạng nặng, sức chiến đấu vẫn là rất kinh người. Ở tại bọn hắn cùng quân Hán bắn giết nhau bên trong, bọn họ trong lúc nhất thời càng là đứng ở thượng phong, lưỡi búa vung lên bên dưới, đánh chết một cái lại một cái quân Hán. Cung tiễn thủ chuẩn bị, dùng phá giáp tiễn bắn trước chết bang này to con. Tào Tháo giỏi về thống binh đánh trận, hắn vẹn vẹn chỉ liếc mắt nhìn, liền biết rõ những này khăn vàng lực sĩ nhược điểm. Những này khăn vàng lực sĩ khổ người quá lớn, nên mục tiêu to lớn, thêm nữa bọn họ di động lại mất linh hoạt, phi thường thích hợp dùng phá giáp tiễn bắn giết. Phá giáp tiễn là một loại mũi tên trên có chứa phá giáp truy mũi tên, có thể xuyên thủng khôi giáp dày cộm nặng nề, cho nên thường thường bị dùng để đánh hạ trọng giáp bộ binh. Chỉ có điều, loại này mũi tên chi phí đắt giá, ở trong quân đội rất ít bị sử dụng. Dịch Bằng thấy này, cười hắc hắc nói, Mạnh Đức, Tào Tháo, huynh, cần gì lớn như vậy phí hoàng hốt, đối phó những này to con, ta Dịch Bằng am hiểu nhất có điều. Ngươi liền ở một bên cho ta áp trận, xem ta là thế nào đem những này to con hết thể giết chết. Chương 115 Thái Bình yếu thuật người quyền. Những này khăn vàng lực sĩ nhưng là bà bối. Kích giết chết bọn hắn, Dịch Bằng không chỉ có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm, ngũ thù tiền, có thể được một loại đặc thù hổ phù khăn vàng lực sĩ hổ phù. Như vậy hổ phù, tích lũy càng nhiều, uy lực liền càng lớn. Theo gợi ý của hệ thống, khi hắn dùng hổ phù xây dựng lên một nhánh có 10.000 người khăn vàng lực sĩ bộ đội thời điểm, nhánh bộ đội này thì sẽ kích hoạt một loại quân đoàn kỹ năng. Cái gì là quân đoàn kỹ năng đây? Ở Tam Quốc bên trong, đã từng xuất hiện rất nhiều uy danh hiển hách quân đoàn. Tỷ như Lưu Bị Thái Trắng Tinh Binh, Vô Đương Phi Quân, Viên Thiệu Đại Kích Sĩ, Tiên Đăng Tử Sĩ, Lữ Bố Tịnh Châu Lang Kỵ, Hãm Trận Doanh, Tào Tháo Hổ Báo Kỵ, Thanh Châu Binh vân vân. Những này quân đoàn, mỗi một cái đều nắm giữ một cái thậm chí mấy quân đoàn kỹ năng. Những này quân đoàn kỹ năng tất cả đều vô cùng mạnh mẽ, thường thường sử dụng sau khi có thể nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển cục diện. Chúng nó thì tương đương với quân đoàn vô song tất sát sở kỳ hiệu như thế. Uy lực kinh người. Từ lúc Dịch Bằng nhìn thấy này một tin tức lúc, hắn liền suy nghĩ muốn thành lập một nhánh quân đoàn đi ra, kích hoạt mấy cái quân đoàn kỹ năng vui đùa một chút. Mà hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ muốn tiêu diệt trước mắt này 1.000 khăn vàng lực sĩ, vậy hắn cách thu thập 10.000 đồng khăn vàng lực sĩ hổ phù mục tiêu, thì càng gần một bước. Như vậy thứ tốt, có thể không thể bỏ qua. Dịch Bằng tay trái mở ra, nhất thời, một quyển truyền thư liền trôi nổi ở bàn tay của hắn bên trên. Này bản đưa thư là truyền thư cường tập. Muốn đem những này ra dày thịt béo khăn vàng lực sĩ nhất khí A thành hết thể giết sạch, hắn ngoại trừ bật hoặc sử dụng truyền thư ở ngoài, cũng không có hắn biện pháp tốt hơn. Đều mau tránh ra cho ta. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, đối với bốn phía quân Hán quát lớn nói. Hắn sử dụng truyền thư cường tập sau khi, gặp đối với bốn phía mọi người phát động cường lực công kích này không chỉ có lực sát thương kinh người, hơn nữa phạm vi công kích cũng rất bao la. Dịch Bằng không muốn để cho những này vô tội Hán binh bị hắn ngộ thương, thậm chí ngộ sát. Hắn hống ra này một cổ họng, âm thanh vô cùng lớn, chấn động bốn phía Hán binh liên tục tránh ra, lui qua một bên. Nhưng mà, mọi việc đều sẽ có ngoại lệ. Làm che ở hắn phía trước quân Hán từng cái vọt đến một bên thời gian, chính là có như vậy một ít rất độc lập quân Hán, bọn họ một mực xem không nghe thấy bình thường, vẫn đứng tại chỗ, đối với Dịch Bằng lời nói hờ hững. Đối với người như vậy, Dịch Bằng cũng là không có hứng thú phản ứng. Hắn đã lòng tốt nhắc nhở, nếu như vậy bọn họ vẫn là không biết tránh ra, cái kia liền chỉ có thể trách bọn hắn số mệnh an bài, muốn chết ở hắn đạt đến tay. Tất cả đều đi chết đi. Dịch Bằng bóp nát trong tay truyền thư cường tập, này bản đưa thư trong nháy mắt hóa thành từng viên một kim phấn, bám vào ở hắn bên ngoài thân, sau đó chui vào hắn da rẻ, hòa vào dòng máu của hắn bên trong đi tới. Chỉ chốc lát sau, Dịch Bằng cả người liền bắt đầu lóng lánh ra vàng chói lọi kim quang, tia sáng này mãnh liệt chói mắt, tôn lên bên dưới, cả người hắn liền phảng phất là một cái giáp vàng chiến như thần, uy phong lấm lẫm. Một luồng có thể sức mạnh hủy thiên diệt địa bắt đầu ở Dịch Bằng trong huyết dịch chảy xuôi, cảnh này khiến toàn thân hắn dòng máu phảng phất đã sôi vọt lên. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân như là có vô cùng sức mạnh bình thường, một nhánh bàn tay liền có thể bóp nát một cái tinh cầu. Vúng. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời lần thứ hai hét lớn một tiếng, lần này hét lớn, hắn trực tiếp sử dụng đại hát kỹ năng. Ở cương tập bổ trợ bên dưới, Dịch Bằng này một tiếng hống quả thực hưởng đến kinh thiên động địa trình độ. Một luồng sóng trùng kích cực lớn từ mép hắn vẫn khuyết tán hướng bốn phía, trong khoảnh khắc, đại địa run rẩy rạn nứt, bốn phía hoa cỏ cây cối cũng bị sóng trùng kích xoắn thành nát tan, bay xuống ở đại địa bên trên. Dịch Bằng phía trước sĩ tốt thủ làm trùng, bọn họ trực tiếp bị này một luồng tiếng vang chấn động sợ vỡ mật nước, thất khiếu chảy máu mà chết. Mà xa hơn một chút nơi sĩ tốt, cũng bị này một tiếng kinh thiên giống to, chấn động nội tạng bị hao tổn, khiếp đảm không thôi. Lúc này, toàn bộ trên chiến trường sĩ tốt tất cả đều phảng phất rơi vào hôn mê bên trong như thế, đại não vang lên ong ong, tạm thời mất đi trí giác. Đi chết đi. Dịch Bằng thu hồi trường thương, đem binh khí đổi thành búa lớn. Trường thương thích hợp dùng với phá trận giết địch, cũng không thích hợp dùng để nghiêng về một phía tàn sát. Dịch Bằng tay cầm búa lớn, ở hắn quanh thân, từng đạo phủ ảnh vòng quanh hắn liên tục xoay tròn, này chính là Dịch Vũ công kích hiệu quả. Có phủ ảnh hộ thân, Dịch Bằng không hề bận tâm vọt vào khăn vàng lực sĩ trong đội ngũ. Đại khai sát giới, chính thức bắt đầu. Hắn điên cuồng vung vẩy trong tay hắn búa lớn, lưỡi dịu một đường chém vào, đem từng cái cao to uy mãnh, người mặc mai rùa khăn vàng lực sĩ trực tiếp chém thành hai nửa. Máu tươi một đường phun ra ở trên người hắn, trên gương mặt, chỉ chốc lát sau, hắn liền trở thành một người toàn máu, như là bị ngâm ở dòng máu bên trong đã lâu. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết một tên đặc thù binh chủng, khăn vàng lực sĩ. Ngươi cường tập đặc thù kỹ độ thành thạo 3000, phủ pháp độ thành thạo 3000, ngươi thu được EXP 2500, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 50, đặc thù vật phẩm khăn vàng lực sĩ hổ phù 1. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết một tên đặc thù binh chủng, khăn vàng lực sĩ, ngươi cường tập đặc thù kỹ độ thành thạo 3000, phủ pháp độ thành thạo 3000, ngươi thu được EXP 2500, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 50, đặc thù vật phẩm khăn vàng lực sĩ hổ phù 1. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết một tên đặc thù binh chủng, khăn vàng lực sĩ, ngươi cường tập đặc thù kỹ độ thành thạo 3000, phủ pháp độ thành thạo 3000, ngươi thu được EXP 2500, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 50, đặc thù vật phẩm khăn vàng lực sĩ hổ phù 1. Từng cái đánh chết tin tức ở trong đầu của hắn lan lộn. Hắn vung vẩy lưỡi búa, xem bộ tuổi, chém củ cải như thế, đem bốn phía khăn vàng lực sĩ từng cái chém vào góc nổ tung, máu tươi bắn mạnh. Hắn chính là cái kia mặt trắng tiểu tướng sao? Quả nhiên lợi hại. Trương Bảo bị Dịch Bằng vô địch phong thái kinh sợ đến mức một trận hoảng sợ nhảy loạn, hắn đang ăn kinh Dịch Bằng mạnh mẽ sau khi, vội vã tế ra quyển sách trên tay của chính mình quyển, sau đó niệm nổi lên thần chú. Hắn cuốn sách này, bìa ngoài trên viết, Thái Bình Yếu Thuật người quyển này mấy cái đại tự. Thái Bình Yếu Thuật tổng cổng chia làm thiên, địa, nhân ba quyển, có người nói quyển sách này là Trương Giác ở trên núi hái thuốc thời gian, gặp phải một cái hạc phát đồng nhan. Cầm trong tay Lê Trượng ông lão, người lão giả này tặng cho Trương Giác này ba quyển Thái Bình Yếu Thuật. Ông lão tự xưng là Nam Hoa lão tiên, vì là Nam Hải tiên đảo trên ẩn cư tiên nhân. Này Nam Hoa lão tiên đem này ba quyển thư tịch tặng cho Trương Giác sau khi, hắn nói rằng, hiện nay thiên hạ dân chúng lầm than, bách tính quá mức đau khổ, lão đạo xem sau thực sự không đành lòng. Hôm nay ta tứ ngươi ba quyển kỳ thư, mặt trên ghi chép vô số thần kỳ đạo pháp. Chờ ngươi tập thành sau khi, liền lập tức xuống núi, cứu vớt vạn dân. Không được sai lầm. Nếu như ngươi dám to gan lợi dụng sách này, làm hại một phương, họa loạn nhân gian, như vậy đến lúc đó, lao đạo tự sẽ đến lấy tên họ ngươi, ngươi nhưng có biết. Trương Giác nguyên vốn có chút choáng váng, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy ông lão kia đạp không mà đi thời gian, hắn liền biết, chính mình xác thực là gặp phải thần tiên. Trương Giác mở sách quyển sau khi, nhìn mặt trên ghi chép vô số kỳ môn độn giáp, bàng môn tà đạo thuật, nhất thời vui mừng khôn xiết, cảm thấy đến những ngày an nhàn của mình sắp sửa giáng lâm. Chương 116, Phong trận. Thái Bình Yếu Thuật bên trong ghi chép kỳ môn độn giáp, bàng môn tà đạo thuật cực phong phú, học thành sau khi, có thể sử dụng các loại thần kỳ đạo thuật. Trương Giác ở bắt được quyển kỳ thư này ban đầu, vẫn còn có thể lại trụ tính tình, ở trên sơn khổ tâm nghiên cứu. Hắn vốn là thiên tư thông tuệ, ở vẹn vẹn tìm hiểu một năm sau khi, hắn liền học được ba môn uy lực kinh người đạo thuật, tức phong trận, thạch trận cùng huyễn ảnh binh. Phong trận cùng thạch trận, phía trước đều có giới thiệu. Mà này huyễn ảnh binh so với phía trên này hai loại đạo thuật càng huyền diệu. Huyễn ảnh binh vô hình không thực, miễn dịch tất cả binh đao những vật này lý thương tổn, lấy bây giờ này Tam Quốc vũ khí lạnh thời đại đến xem, bọn họ hầu như là sự tồn tại vô địch. Chỉ có điều, Trương Giác không chịu được cô quạng, hắn vẹn vẹn ở tìm hiểu một năm Thái Bình yếu thuật sau khi, liền xuống núi chuẩn bị khởi nghĩa. Bởi vì đạo hạnh nông cạn, hắn có thể sử dụng huyễn ảnh binh vẹn vẹn là hàng nhái dỏm, cũng có đủ loại cái hở, cũng không phải là vô địch. Mà khi hắn sau khi xuống núi, hắn liền đem Thái Bình yếu thuật ba quyển bên trong hai quyển, phân biệt biếu tặng cho hắn hai cái đệ đệ, Trương Lương cùng Trương Bảo. Trương Bảo cầm Thái Bình yếu thuật nhân quyển, ở tìm hiểu một năm sau khi, hắn học được một môn tản tạ đạo pháp, phong trận. Trương Lương cầm Thái Bình yếu thuật địa quyển, ở tìm hiểu một năm sau khi, hắn học được một môn tản tạ địa hành đạo pháp, thạch trận. Bởi vì bọn họ hai người thiên tư không đủ, thêm vào thời gian tu luyện rất ngắn, đạo hạnh của bọn họ liền Trương Giác cũng không bằng, cho nên, bọn họ sử dụng đạo pháp phong trận thạch trận càng là thô bị không thể tả, còn lâu mới có được đạt đến thư trên ghi chép như vậy thần kỳ. Ở huynh đệ ba người tu luyện hai năm sau khi, bọn họ liền bắt đầu đi vào hồng trần bên trong, phân tán lá bùa phù thủy chữa bệnh, cũng nhân cơ hội thu đồ đệ. Hay là đại hán bách tính hoặc thực sự là quá gian khổ, bọn họ ba huynh đệ vẹn vẹn truyền đạo sau mấy tháng, liền thu đồ đệ hơn vạn người, tín đồ trải rộng toàn bộ Trung Nguyên khu vực, nhân số đột phá hơn triệu. Nay một nóng nảy giá thị trường, để này ba huynh đệ bất ngờ, bọn họ vốn cho là, muốn đem truyền đạo sự nghiệp phát triển lên, ít nhất cũng cần tiêu tốn mấy chục năm. Theo thủ hạ giáo chúng càng ngày càng khổng lồ, bọn họ dã tâm cũng càng ngày càng tăng. Mới bắt đầu, bọn họ có điều là thu nhận một ít tín đồ quyên tặng, trải qua thịt cá ngày thật tốt. Nhưng mà, dần dần, bọn họ bắt đầu không vừa lòng. Bọn họ ở nắm giữ của cải sau khi, bắt đầu khát vọng hùng có vô thượng quyền lợi. Của cải tích góp nhiều hơn nữa, nhưng lúc nào cũng có thể bị một ít tham quan ô lại nhìn chằm chằm, dùng một ít có lẽ có tội danh, đem ngươi thanh tra tịch thu. Bởi vậy, tại đây hắc ám lạc hậu xã hội phong kiến, muốn bảo vệ của cải của chính mình, còn cần có cùng với xứng đôi quyền thế. Trương Giác ba huynh đệ đều là đời đời bần nông, tổ tiên không có bất kỳ hiển quý người, xem bọn họ như vậy sinh ra, muốn trên đời nhà hoành hành cuối thời Đông Hán thu được quyền thế chức quan, quả thực khó như lên trời. Hoặc là nói, chỉ cần vương triều Đại Hán còn tồn tại, bọn họ đời này liền nhất định, đời đời đều là nông dân. Thân phận này, ở đẳng cấp xâm nghiêm cổ đại, không thể thay đổi. Bọn họ muốn làm đại quan, ủng có vô thượng quyền lợi, liền cần lướt qua cái này khổng lồ Đại Hán đế quốc, mở ra lối riêng. Mà đơn giản nhất, lại là trực tiếp nhất biện pháp, chính là tạo phản khởi nghĩa, đem toàn bộ Đông Hán vương hướng lật đổ, để chính bọn hắn đương ra làm chủ, thay đổi triều đại, đến làm hoàng đế. Một phen chủ mưu sau khi, bọn họ ba huynh đệ liền đánh ra trời xanh đã chết, trời vàng phải lập khẩu hiệu, bắt đầu chung quanh buôn ba, mưu đồ tạo phản. Nguyên bản tất cả cũng rất thuận lợi, bọn họ ba huynh đệ dựa vào từng người đạo pháp, đem Đại Hán triều hai đường thảo phạt quân tất cả đều ngăn cản được, kéo vào rằng co giai đoạn. Nhưng mà, làm bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ nhất trí coi trọng thần thượng sứ Trương Mạn Thành, ở cầm binh 50 vạn đại quân ưu thế to lớn dưới, dĩ nhiên sẽ bị Chu Tuấn 5 vạn đại quân giết quân lính tăng giã, cuối cùng còn suýt chút nữa toàn quân bị diệt, bị lửa viêm đốt chết tươi. Theo trốn về Trương Mạn Thành, Ba Tài, Bành Thoát mọi người rằng giải, bọn họ sở dĩ sẽ bị đánh tan, hoàn toàn là bởi vì một người. Một cái có thể lên trời xuống đất, thương pháp như thần, chân khố tuyệt thế thần câu, càng là có thể triệu hoán thiên hỏa mặt trắng tiểu tướng. Là cái này mặt trắng tiểu tướng, dựa vào sức một người, đem bọn họ 50 vạn đại quân đánh tan. Một người đánh tan 500 ngàn người, kinh người như vậy nghe nói sự tình, Trương Bảo, Trương Lương mọi người quả thực chưa từng nghe thấy. Như vậy một người tướng lãnh, đã không thể được gọi là dũng tướng. Hoặc là một đấu một vạn. Giả như sự thực sự là như bọn họ từng nói, như vậy. Hắn liền nên được gọi là thần tướng, đã thoát ly người phạm chủ. Thần nhân. Chẳng lẽ hắn cũng là ở rừng sâu núi thẳm bên trong, do vận may run rủi thu được tuyệt thế thần thư. Vì nghiệm chứng bọn họ suy đoán, Trương Bảo rất sớm liền mai phục tại cách trường cắt thành 50 dặm ở ngoài phải vượt qua trên đường, chờ đợi này viên nghe đồn bên trong thần nhân đến. Trương Bảo xác thực là đợi được này viên nghe đồn bên trong thần nhân, hơn nữa này thần nhân cũng đúng như nghe đồn bên trong nói như vậy, anh dũng vô địch, thực lực cực kỳ cao cường. Đặc biệt khi hắn lấy ra một bản vàng chói lọi cuốn sách lúc, này thần nhân quả thực như trên trời giáp vàng chiến như thần, không ai địch nổi, căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ trong tay hắn búa lớn một đòn. Những người nguyên bản như sắt rùa đen bình thường, phòng hộ kín khăn vàng lực sĩ, ở hắn búa lớn dưới, đều phảng phất là giấy bình thường, vỗ một cái liền nát, căn bản là không có cách chống đối. Lợi hại. Trương Bảo rất muốn biết, này mặt trắng tiểu đem quyển sách trên tay quyển đến tột cùng là gì mới thần vật, dĩ nhiên có như thế kỳ diệu. mà muốn biết được điều bí mật này, đầu tiên chính là muốn đem hắn nắm lên đến. Chá. Trương Bảo lấy ra Thái Bình Yếu Thuật Nhân Quyển, quay về Dịch Bằng niệm một tiếng thần chú, nhất thời, Thái Bình Yếu Thuật Nhân Quyển bên trong dâng trào ra một luồng màu đen cơn lốc kia như mây đen bình thường, đem toàn bộ quân Hán tất cả đều bao phủ ở bên trong. Dịch Bằng thủ làm trùng, cả người tất cả đều rơi vào màu đen cơn lốc bên trong. Giết! Trương Bảo hét lớn một tiếng, phía sau hắn khăn vàng tinh nhuệ đồng thời đập ra, từng cái như hổ như sói giết vào màu đen cụ trong gió. Ở phong trận bên trong, quân Hán tất cả đều mù, phảng phất là rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Trái lại khăn vàng sĩ tốt, bọn họ nhưng không bị ảnh hưởng, có thể ở phong trận bên trong tới lui tự nhiên. Chỉ chốc lát sau, phong trận bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, liên tiếp, một khắc đều không có ngừng lại. Không được, trong chúng ta kẻ địch yêu thuật. Chu Tuấn thầm kêu một tiếng không được, hắn đã nghe được, cái kia tiếng kêu thảm thiết tất cả đều là dưới trướng hắn sĩ tốt phát ra. Nói cách khác, kẻ địch đã vào trận. Lui lại. Lui lại. Như vậy rằng co xuống, dưới tay hắn sĩ tốt quá mức chịu thiệt, liền hắn trực tiếp quay đầu ngựa lại, về phía sau chạy ra hắc phong khu vực. Lục tục, 10 vạn quân Hán tương tự từ hắc trong gió lui ra, tập kết ở cách hắc phong 10 dặm địa ở ngoài. Chu Tuấn kiểm lại một chút nhân mã, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên chờ chư tướng tất cả đều thành công trốn thoát, chỉ có chỉ thiếu Dịch Bằng. Dịch tráng sĩ đi đâu? Lẽ nào, hắn còn chưa hề đi ra? Chương 117, phá trận. Dịch Bằng lúc này còn ở lại hắt trong gió. Hắn ỷ vào tự thân có kim quang long lánh, đem bốn phía cảnh tượng xem rõ rõ ràng ràng. Cách đó không xa, một đám khăn vàng thương kỵ binh phát hiện hắn. Mau nhìn nơi đó, nào còn có một cái Hán binh. Ha ha, nhìn hắn cái kia phó ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, dĩ nhiên không biết chạy trốn. Đi, chúng ta đi đến chơi thật vui chơi hắn. Này một đám khăn vàng thương kỵ binh cười ha ha hướng về Dịch Bằng đi tới. Bên trong một người ỷ vào chính mình ẩn giấu ở hắt trong gió. Hắn nên ngang cưỡi ngựa đến Dịch Bằng trước người, sau đó tay bên trong đại đao vung lên, liền chuẩn bị trước tiên đem Dịch Bằng một đôi đùi đẹp chém đứt. Hả? Như thế hung hăng đạt đến sao? Dịch Bằng từ khi châu bò hò hét sau khi, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người lại dám ở trước mặt của hắn hung hăng. Vậy thì xem phảng phất là múa dịu qua mắt thợ, đang ép vương trước mặt tình tướng như thế. Nhất thời, Dịch Bằng tâm tình không tốt. Hắn một bàn tay lớn vàng nóng đưa tay về phía trước. Liền xem diều hâu bắt gà con bình thường, đem cái kia kỵ binh nắm ở trong tay. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Cái kia kỵ binh kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Bằng dĩ nhiên có thể ở phong trong trận nhìn thấy hắn. Rời ạ, mau thả ta ra. Cái kia kỵ binh ra sức dây giụa, toàn phát hiện cầm lấy hắn bàn tay lớn kia, hoàn toàn không có cách nào lay động. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn ỷ vào thân thể cường tráng, trong tay nắm lên trường thương, hướng về Dịch Bằng chọc vào quá khứ. Đối mặt này hung manh một thương, Dịch Bằng không né không tránh, hắn lưỡi ngực, để đầu thương tiến quân thần tốc, trực tiếp chọc vào lồng ngực của hắn bên trên. Cái kia kỵ binh thấy đâm trúng rồi Dịch Bằng, trong lòng vui mừng khôn xiết, lấy vì là thương pháp của chính mình như thần, lập tức liền muốn đem Dịch Bằng đâm chết. Nhưng sau đó, hắn lại hỉ khuôn mặt liền biến thành kinh hãi, lại như trên TV những người diễn viên bình thường, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Làm sao có khả năng? Nay kỵ binh sắc mặt hoảng hốt, sợ hãi đến cả người bắt đầu run rẩy. Hắn phát hiện, hắn sắc bén đầu thương, dĩ nhiên đâm không mặc Dịch Bằng trần trụi ở bên ngoài lồng ngực. Nay đến tột cùng là cái gì lồng ngực, dĩ nhiên rắn chắc đến đào thương bất nhập. Nay kỵ binh trong đầu một trận vang lên nóng nóng, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Dịch Bằng không có hứng thú cho cái tên này giải thích nghi hoặc, hắn trực tiếp nắm chặt lưỡi búa, mạnh mẽ đưa cái này kỵ binh đầu lâu cắt xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bốn phía vang vọng ra, lúc này... Dư những kỵ binh kia nhìn thấy Dịch Bằng trong tay nhấc theo một cái vòng tròn tròn đầu lâu kia vừa vặn là huynh đệ của bọn họ. Thảo. Hắn dĩ nhiên đem mang láo ngu giết. Một cái ngốc hết chỗ chê vô danh tiểu tốt, lại dám lớn lối như vậy, ngay ở trước mặt chúng ta giết người của chúng ta, thực sự là chán sống rồi. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem cái tên này tay chân chém, sau đó ở chết đi huynh đệ trước mộ phần, đem hắn tươi sống hỏa táng, lấy tế điện chết đi huynh đệ trên trời có linh thiêng. Cái đám này thương kỵ binh cùng nhau tiến lên, vung vẩy trường thương hướng về Dịch Bằng đâm đến. Một đám không biết lợi hại cá tạp, lại dám ở lão tử trước mặt múa dịu qua mắt thợ, hôm nay, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thương pháp. Dịch Bằng hét lớn một tiếng, trên người nguyên bản ẩn giấu đi kim quang lần thứ hai bắn ra, tỏa ra hào quang chói mắt. Sau đó, hắn tay trái hướng về nắm vào trong hư không một cái hoa lệ trường thương liền bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay. Không được. Hắn là cái kia mặt trắng tiểu tướng. đại gia chạy mau. Những cây súng này kỵ binh cũng không quen biết Dịch Bằng, thế nhưng trước từng ở phía xa từng trải qua một cái giáp vàng chiến thần thần uy. Làm Dịch Bằng toàn thân tỏa ra kim quang, hóa thân làm một vị giáp vàng chiến thần thời gian, bọn họ cũng đã biết, trước mắt cái tên này, đúng là bọn họ nhân công tướng quân nhắc qua nhiều lần mặt trắng tiểu tướng. Như vậy thần nhân, há lại là bọn họ những này vô danh tiểu tốt có thể trêu chọc. Nhất thời, bọn họ liền bị sợ hãi đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức ngã đầu, chạy trối chết. Nhưng mà, ở Dịch Bằng trước mặt, lại há có thể tha cho bọn hắn nói đi là đi. Tất cả đều cho lão tử lưu lại đi. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, dưới háng xích thô vương chạy vội mà ra, trong nháy mắt liền đuổi theo bọn họ. Chấn điệu tam điệp lãng. Nhất thương thập kích. Dịch Bằng trường thương trong tay thương ra như rồng, trường thương nhoáng lên dưới, cái đám này khăn vàng kỵ binh hết hầu trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi mở ra từng đóa huyết hoa, ở trong thiên địa nở rộ. Sau đó, trên mặt đất liền lưu lại một chỗ thi thể. Trương Bảo, để mạng lại. Dịch Bằng ỉ vào trên người có màu vàng hào quang, có thể xua tan hắc phong, hắn một đường tiến quân thần tốc, vọt qua hắc phong khu vực, hướng về phía trước Trương Bảo giết đi. Mẹ nó. Trương Bảo hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể phá giải hắn mệnh thí khó chịu phép thuật. Nay mặt trắng tiểu tướng, thực sự là lợi hại không một bên. Hắn nguyên bản cũng đã rất coi trọng cái này mặt trắng tiểu tướng, hắn không ngờ tới chính là, này mặt trắng tiểu tướng so với hắn tưởng tượng, còn lợi hại hơn ngàn vạn lần. Thiên sư nó, cái tên này làm sao sẽ mạnh như vậy? Một người lợi hại thành như vậy, ta xem, quân hắn chỉ cần phái một mình hắn đến đây công thành là được, nơi nào còn cần người khác. Trương Bảo không nhịn được nổ nước bọt vài câu, hắn không dám dừng lại, trực tiếp thu hồi Thái Bình yếu thuật nhân quyển, sau đó quay đầu liền chạy, cũng không quay đầu lại hướng về trường cắt thành chạy đi. Lần này, hắn cũng coi như là đạt đến mục đích. Bởi vì, nguyên bản hắn mai phục tại nơi này, chính là vì thăm dò Dịch Bằng thực lực. Hiện tại, hắn đã thử đi ra. Nay mặt trắng tiểu tướng quả nhiên lợi hại như vô địch thần tướng bình thường, không thể ngăn cản. Chờ chút trở lại trong thành, ta phải cùng Trương Lương thật thật thương lượng một chút, bố trí tỉ mỉ một phen, không phải vậy, bọn họ tử thủ nhiều ngày trường cắt thành, chỉ sợ cũng muốn bị mất ở hắn trong tay. Theo Trương Bảo rời đi, nguyên bản ngăn cản quân Hán Hắc Phong khu vực từ từ biến mất không còn tăm hơi. Ồ, Hắc Phong không gặp. Mau nhìn, cái kia có phải là thay đổi dũng sĩ? Trương Phi mắt sắc, một chút liền phát hiện Hắc Phong biến mất rồi, mà ở Hắc Phong chỗ cũ, một cái thân ảnh thon gầy chính cưỡi ngựa đứng sừng sững ở chỗ đó, ở hắn bốn phía, ngã một chỗ khăn vàng kỵ binh. Là thay đổi dũng sĩ phá kẻ địch Hắc Phong phép thuật. Ta liền biết, lấy thay đổi dũng sĩ không gì không làm được thủ đoạn, làm sao sẽ ứng phó không được này nho nhỏ Hắc Phong đây. Trương Phi xem đứa bé như thế, lớn tiếng ồn ào chạy đến Dịch Bằng bên cạnh, hắn một quyền thân mật nện ở Dịch Bằng trên lồng ngực, sau đó có chút thô lô nói rằng, ngươi tiểu tử này, thật sự có ngươi. Chu Tuấn cũng đầy mặt mừng rỡ cười to nói, ta có Dịch Tráng sĩ ở bên người, không lo rồi. Tào Tháo đồng dạng trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn Dịch Bằng, hắn vẫn chỉ là nghe nói tiểu tử này lợi hại, nhưng không có thấy tận mắt thức, hắn nguyên bản còn hơi nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại, Dịch Bằng ngay ở trước mắt của hắn, phá giải quấy nhiễu bọn họ mấy tháng phong trận. Này cao tuyệt bản lĩnh, không thể không gây nên Tào Tháo độ cao coi trọng. Hắn nguyên vốn là một cái Chu Công thổ bô ái tài người, hắn cái kia phân duy tài thị cử chiêu hiền lệnh, đến nay còn thu gom ở lịch sử trong viện bảo tàng, lưu truyền rộng rãi. Xem Dịch Bằng như vậy kinh thiên vĩ mới, chính là hắn cầu hiền nhược khát tốt nhất đối tượng, hắn chờ nhân tài như vậy, từ lâu đợi đã lâu, lúc này như thế nào sẽ làm nó bỏ qua. Liền, Tào Tháo dũng cảm cười ha ha một tiếng, sau đó nhiệt tình hướng về Dịch Bằng đi tới. Chương 118, ngươi thê tử, ta nuôi dưỡng. Dịch Tráng sĩ quả nhiên ghê gớm, xem ra, liên quan với ngài những chuyện đó nói, nên đều là thật sự. Tào Tháo thân mật vỗ về Dịch Bằng phía sau lưng, nụ cười đáng yêu tiến tới góc mặt, cái kia một bộ chiêu hiền đại sĩ biểu hiện, sắc thực khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Tào Tháo tuy rằng tướng mạo khái sầm, thế nhưng khí độ bất phàm, trong lúc vung tay nhấc chân, có một luồng vương giả thô bạo. Tào Tháo lòng dạ là rất rộng lớn, không phải vậy, hắn sẽ không viết ra tinh hán sán lạ, như ra bên trong như vậy câu thơ. Liền tinh hán đều là từ hắn trong bụng đụng tới, ngươi nói, ngực của hắn hoài có thể không đại sao. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, hắn trong bụng, nhưng chứa toàn bộ tinh hán, trên lệch này, vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, là người, đều yêu thích nói mạnh miệng nói xuông, một ít cẩm tú văn chương, lời hay, nhìn thì thôi, tuyệt đối không nên thực sự. Bởi vì, người là thích nhất nói rồi nói. Bọn họ cực giỏi về ngụy trang che đậy chính mình, đem mình miêu tả hoàn mỹ. Trên thế giới này, không có ai quan tâm ngươi đã nói cái gì, là một người thành thục người, đại gia chỉ quan tâm ngươi đã làm gì. Tào Tháo sở dĩ vĩ đại, là bởi vì, hắn không chỉ có nói rồi, còn làm được. Nếu như không phải hắn thống nhất phương Bắc, ngũ hồ loạn hoa thảm kịch, hay là còn có thể sớm, thậm chí biến càng nghiêm trọng. Hắn đối với Tam Quốc thời kỳ, vẫn là làm ra cống hiến to lớn. Dịch Bằng đối với hắn không có cái gì thành kiến, tức không thể nói được yêu thích, cũng không thể nói được chán ghét. Cái này Tam Quốc thời kỳ vĩ đại nhất trên thân nam nhân, duy nhất để Dịch Bằng lên án, chính là hắn đặc thù khẩu vị, nhân thế khống. Tào Tháo đặc biệt yêu thích người khác lão bà, tan vỡ tiểu thiếp của hắn, như Châu Thị, nàng là Bắc Địa Thương Vương Trương Tú ca ca lão bà. Lại như Doan Thị, nàng là đại tướng quân Hà Tiến con dâu, cuối cùng cũng bị Tào Tháo nạp vì tiểu thiếp, mà càng ly kỳ chính là, Tào Tháo còn thu dưỡng Doan Thị cùng chồng trước sinh nhi tử Hà Yến. Thực sự là đáp lại câu nói kia danh ngôn ngươi thê tử, ta nuôi dưỡng. Câu nói này xuất từ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa ghi chép, Tào Tháo có một ngày triệu kiến Vương Hậu, nói rằng, Vương Hậu à, ta Tào mẫu người muốn mượn trên người ngươi một thứ, đến động viên quân tâm, ngươi hẳn là sẽ không keo kiệt không cho chứ. Vương Hậu có chút buồn bực hỏi, thừa tướng muốn mượn vật gì vậy a? Dưới cái nhìn của hắn, thừa tướng giàu có tứ hải, món đồ gì không có, làm sao còn có thể hướng về hắn mượn đồ đâu. Tào Tháo cười nói, ta muốn mượn ngươi đầu người dùng một lát. Vương Hậu kinh hãi đến biến sắc, hắn sợ hãi hỏi, vi thần nhưng cho tới bây giờ đều không có phạm quá cái gì tội lớn a, tại sao muốn giết vi thần? Tào Tháo vô Vương Hậu vai, có chút tiếc hận nói, ta biết ngươi không có phạm quá tội gì hành, chỉ có điều hiện tại quân tâm bất ổn, cần giết một người đến ổn định quân tâm, ta trái lo phải nghĩ, liền quyết định giết ngươi tế cờ, lấy chấn động quân tâm. Sau đó, Tào Tháo trấn an nói, Vương Hậu à, ngươi yên tâm, vợ của ngươi, ta gặp giúp ngươi cẩn thận nuôi, ngươi liền an tâm đi thôi. Liền, Tào Tháo liền đem Vương Hậu cho giết. Cho tới Vương Hậu lão bà, tự nhiên bị đưa đến hắn bên trong tòa phủ đệ, thành hắn nữ nhân. Nếu như Tam Quốc Diễn Nghĩa đoạn này ghi chép là thật lời nói, ngươi nói, Tào Tháo có phải là tên khốn kiếp? Chuyện như vậy, sách sử bên trong không ngừng ghi chép quá lần này. Ở A Mãn truyền bên trong có ghi chép, Tào Tháo coi trọng dưới trướng hắn đại tướng Tần Nghi Lộc lao bà Đỗ Thị, liền hắn cố ý phái Tần Nghi Lộc đi ra ngoài thảo phạt phản quân. Tần Nghi Lộc là cái người ngu ngốc, mới vừa ra chiến trường liền bị phản quân giết chết, liền, Đỗ Thị liền thuận lý thành chương, bị Tào Tháo thu vào trong túi. Mà một ít giả sử bên trong ghi chép, Tào Tháo đối với chính hắn con dâu Trân Thị cũng rất có ý nghĩ. Lúc đó, Trân Thị là Viên Thiệu con dâu, Viên Hy lão bà, vừa vặn phù hợp Tào Tháo nhân thê khẩu vị. Ở chiếm lĩnh Nghiệp Thành sau khi, Tào Tháo vốn định tự mình triệu kiến cái này diễm tuyệt người trong thiên hạ vợ. Chỉ có điều vẫn không có chờ hắn ra tay, con trai của hắn Tào Phi cũng đã tiên hạ thủ vi cường, đem chân cơ nhét vào trong phủ. Vì thế, có người nói, Tào Tháo vẫn là diện răn dạy Tào Phi một phen, mắng hắn bất hiếu. Đương nhiên, những này sử liệu, đại thể bị ghi lại ở giã sử bên trong, tương đương với hiện tại mình tinh bắt quái, độ tin cậy cũng không cao. Có điều, không thể phủ nhận chính là, Tào Tháo xác thực là yêu chuộng nhân thê, hắn một đời nạp mười mấy cái tiểu thiếp, những này tiểu thiếp hầu như tất cả đều là hai kết hôn cho hắn, ngươi nói có kỳ quái hay không? Thực, trong lịch sử, như vậy quân vương không phải số ít. Như Hậu Lương Thái Tổ Chu Ôn, hắn liền đặc biệt yêu thích du hành đại thần phủ đệ, ở đại thần nhà làm khách lúc, hắn gặp thô bạo yêu cầu đại thần thê thiếp con gái đi ra phụng dưỡng hắn, nhân phẩm so với Tào Tháo còn muốn ác liệt vô số lần. Cuối cùng Chu Ôn bị chính mình con ruột giết chết, cũng coi như là ác hưu ác báo. Lại như Nhật Bản thời kỳ chiến quốc đại danh, Tozo Tomi Hayashi, hắn là cùng Tào Tháo như thế thời loạn lạc gian hùng, hơn nữa khẩu vị còn rất tương tự, xưng tên đam mê nhân thê. Tozo Tomi Hayashi ở đi dạo lãnh thổ thời điểm, đặc biệt yêu thích triệu tập các nơi thành chủ tụ hội nghị sự, mà chờ thành chủ môn nghị xong việc sau, bọn họ liền sẽ phát hiện, thê tử của chính mình đã bị tiếp vào Tozo Tomi Hayashi trụ sở. Tozo Tomi Hayashi Mỹ danh viết, lưu các nàng ở lại mấy ngày, làm bạn hắn vương hậu. Bởi vì Tozo Tomi Hayashi quyền thế ngập trời, lúc đó gần như sắp muốn thống nhất Nhật Bản, cho nên, những thành chủ kia liền giận mà không dám nói, chỉ được nhịn khẩu khí này. Nơi này còn có một cái tiểu cố sự, ghi chép ở Nhật Bản chiến quốc sử. Có người nói, Tozo Tomi Hayashi ở phái binh chinh phục Cửu Châu đảo lúc, chiến thần kỳ bạn nạ Zetsu con rể kỳ bạn nạ Mù Nẹ sẽ tự biết thực lực đơn bạc, không phải Tozo Tomi Hayashi đối thủ, hắn liền mang theo kỳ bạn nạ lâu đài đầu hàng. Kỳ bạn nạ Mù Nẹ sẽ lão bà, là Cửu Châu đệ nhất mỹ nữ, kỳ bạn nạ Zetsu con gái, kỳ bạn nạ Dì Nì Ý Rồ. Kỳ bạn nạ Dì Nì Ý Rồ tuổi thơ liền sinh cực kỳ mỹ lệ, nắm giữ như tuyết da rẻ cùng đôi mắt sáng mắt to, cho nên bị đương đại người bao mỹ vì là trúc trước bạch mai. Tozo Tomi Hayashi đã sớm thèm nhỏ dãi này đóa bạch mai đã lâu, khi hắn thấy kỳ bạn nạ Mù Nẹ sực đến đây đầu hàng lúc, hắn nhất thời đánh tới này đóa bạch mai chủ ý. Hắn đầu tiên là để kỳ bạn nạ mù nẹ sẽ mang theo cùng thê tử đến đây đại phản thành, cho hắn hướng hạ tiến cống. Tô rồ tô mì hai ổ xì sắp danh, lúc đó từ lâu truyền lưu ra, kỳ bạn nạ mù nẹ sẽ ở biết tin tức này sau khi, thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn biết con khỉ này, tô rồ tô mì hai ổ xì đừng gọi, đang đánh lao bà hắn chủ ý, nhất thời vừa tức vừa giận. Hắn không muốn để cho lão bà đi vào hướng hạ, thế nhưng, hắn vừa sợ tổ rồ tô mì hai ổ xì dưới cơn nóng giận, đồ hắn kỳ bạn nạ lâu đài. Tình thế khó xử bên dưới, hắn chẳng chọc trở mình, không cách nào ngủ. Kỳ bạn nạ gì nỉ ý rồ thông minh nhanh trí, nàng đã sớm đoán được trượng phu buồn phiền, liền liền nói rằng, đại trượng phu làm việc, muốn quả cảm không sợ, tại sao nên vì này chút việc nhỏ mà than thở đây. Ngày mai chúng ta liền cùng đi Osaka thành hướng hạ quan bạch đại nhân, quan bạch, Nhật Bản cổ đại chức quan, quyền cao chức trọng, chỉ ở thiên hoàng dưới một người, lúc này tổ rồ tổ mỉ hay ổ xỉ chức quan chính là quan bạch. Kỳ bạn nạ mù nẹ sẽ lo lắng nói, nhưng là, con hầu tử kia, tổ rồ tổ mì hỏi ổ xì, xưng tên háo sắc, yêu thích người khác lao bà, nếu như ta dẫn ngươi đi hướng hạ hán, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Chương 119, quyết chiến đêm trước. Kỳ bạn nạ gì nỉ ý rồ cũng không phải là cô gái yếu đuối. Cha của nàng là chiến thần kỳ bạn nạ xe, ở phụ thân dốc lòng giáo dục dưới, nàng thở nhỏ quen thuộc binh pháp, võ nghệ cao cường. Bởi vì am hiểu sử dụng súng hỏa mai. Nàng lại được gọi là lôi thần. Tối khiến nàng danh tiếng đại chấn, chính là nàng từng xuất lĩnh 200 nữ tử súng hỏa mai đội, mạnh mẽ đem ra đảo trực mẫu mấy vạn phản quân tre ở bên dưới thành, không cách nào tiến thêm. Sau đó, nàng lại tự mình dẫn 800 nữ tử quân, tập kích cả tủ thanh chính bộ đội, làm cho cả tủ thanh chính không thể không đi đường vòng mà đi, thành công kéo dài thời gian. Ra đảo trực mẫu cùng cả tủ thanh chính, đều là Nhật Bản thời kỳ chiến quốc, tiếng tăm lừng lây dung tướng, kết quả bọn họ lại bị một cái cô gái yếu đuối, xuất lĩnh mấy trăm nương tử quân đánh đuổi, chuyện này quả thật có thể nói là một cái kỳ tích. Kỳ bạn nạ gì nỉ ý rồ dũng mãnh, có thể thấy được chút ít. Nàng hoàn toàn là mày liễu không nhường mày dâu. Ở Nhật Bản lịch sử bên trong, nàng là ít có thể thống binh đánh trận nữ tướng quân. Đối mặt trượng phu lo lắng, kỳ bạn nạ gì nỉ ý rồ mỉm cười nói, phu quân không cần lo lắng, trong tay ta có nắm đại dao cạo, bên hông buộc hiếp kém, bên trong đao, tiểu thái đao. Hắn không dám làm gì ta. Sau đó, làm kỳ bạn nạ mù nẹ sẽ mang theo kỳ bạn nạ gì nì ý rổ đi Osaka thành hướng hạ tổ rổ tổ mì hai ổ xì lúc, tổ rổ tổ mì hai ổ xì quả nhiên đem kỳ bạn nạ mù nẹ sẽ đẩy ra, chỉ để lại kỳ bạn nạ gì nì ý rổ, muốn nàng cố gắng hầu hạ hắn. Kỳ bạn nạ gì nì ý rổ lạnh lùng nhìn tổ rổ tổ mì hai ổ xì, vỗ vỗ bên hông hiếp kém, cơ cơ trong tay đại dao cạo, cười khanh khách nói, quan bạch đại nhân cảm thấy tiểu nữ tử đao trong tay có thể sắc bén hay không. Sau đó, nàng liền một đao đem một cái bàn gỗ chém thành hai nửa. Đao pháp gọn gàng nhanh chóng, đằng đằng sát khí. Tô rồ tô mì hai ổ xỉ cả người run lên, một thân tà niệm nhất thời bị quăng đến lên 9 tầng mây. Hắn ở kiến thức này khuôn mặt đẹp nữ nhân bản lĩnh sau khi, tán dương, kỳ bạn nạ nhà thê tử coi như ở bình thường, cũng là như thế có lòng cảnh giác, thực sự là vị nữ trượng phu. Việc này sau khi, tô rồ tô mì hai ổ xỉ cũng không dám nữa đánh kỳ bạn nạ gì nì ý rồ chủ ý. Cho nên nói, kẻ ác phải có kẻ ác mài. Người thực cùng xuất sinh không có khác biệt gì, nếu như không có pháp luật hạn chế, toàn bộ cái gọi là văn minh xã hội, e sợ gặp trong nháy mắt biến thành nhược nhục cường thực thế giới động vật. Dịch Băng mới vừa cùng Tào Tháo hàn huyên vài câu, sau đó Chu Tuấn, Lưu Bị, Tôn Kiên cũng đều tiến tới, đối với Dịch Băng khen không dứt miệng. Hôm nay nếu không là Dịch Tráng Sĩ, chúng ta e sợ cũng phải bị này phong trận ngăn cản được. Dịch Tráng Sĩ thực sự là bổn tướng quân phúc tướng A. Chu Tuấn cảm khái vạn phần nói. Bởi mới vừa một trận chiến, quân Hán thương vong nặng nề, có không ít quân Hán ở hốt hoảng chạy ra hát phong khu vực lúc, lẫn nhau dâm đạp, khiến không ít quân Hán bị dâm thành trọng thương, thậm chí bị trực tiếp dâm chết. Lúc này, sĩ khí đã gặp khó, không thích hợp tái chiến, liền, Chu Tuấn trực tiếp hôm nay thu binh, chuẩn bị đại quân tu sửa một phen sau khi, ngày mai trở lại công thành. Một bên khác, làm Trương Bảo mặt mày xám xịt trốn sau khi vào thành, Trương Lương đầy mặt kinh ngạc hỏi, huynh đệ làm sao làm thành như vậy? Trương Bảo như nói thật nói, huynh đệ, cái kia mặt trắng tiểu tướng quả nhiên lợi hại phi phàm, hắn dĩ nhiên không sợ ta phép thuật. Mới vừa nếu không là ta chạy nhanh, e sợ liền bị này mặt trắng tiểu tướng một thương đâm chết rồi. Trương Lương nghe xong càng thêm kinh ngạc, hắn đầy mặt khó có thể tin hỏi, huynh đệ sẽ không là nói dơ đi, này mặt trắng tiểu tướng quả thật lợi hại như vậy. Trương Bảo khẳng định gật gật đầu, sau đó lại bổ sung, không phải rất lợi hại, mà là phi thường, cực lợi hại đến vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Thấy huynh đệ của chính mình nói như vậy khuyết đại, Trương Lương không khỏi có chút hoảng hốt nói, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lẽ nào xem Trương Mạn Thành như vậy, chạy trối chết, chạy trốn tới đại ca nơi nào đây? Trương Bảo trầm mặc chốc lát, hắn đang suy tư một phen sau khi, khuôn mặt nghiêm túc nói, lần này chúng ta muốn đối mặt kẻ địch tương đối đáng sợ. Hơn nữa, ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn còn có lưu lại hậu chiêu, cũng không có dùng ra toàn lực. Nếu nói như vậy, chúng ta phiền phức liền lớn. Có câu nói đến được, chưa thắng mà trước tiên lự bại, chúng ta là nên suy nghĩ thật kỹ đường lui. Có điều, chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy liền ném trường cắt thành, trực tiếp chạy trối chết. Chỉ ít, chúng ta cũng đến với bọn hắn liều một hồi, thử xem thực lực chân chính của bọn họ, xong trở về bẩm báo đại ca. Hai người tập hợp ở cùng nhau, bô bô thương thảo lên, cuối cùng, bọn họ quyết định ở cửa thành nơi, bày xuống trận thế, cùng quân Hán quyết một trận tử chiến. Sau đó, bọn họ lại an bài xong đường lui, một khi trận pháp bị phá, bọn họ liền lập tức hướng về Quảng Tông lui lại, cùng đại ca của bọn họ Trương Giác hợp binh một chỗ, cộng đồng ngăn địch. Những ngày qua, theo cùng quân Hán tác chiến càng ngày càng nhiều lần, bọn họ cũng tổng kết ra một chút kinh nghiệm giáo huấn. Hàng đầu, chính là binh lực bọn họ quá mức phân tán, dễ dàng bị quân Hán mỗi người đánh tan, hình như cát vụn. Bọn họ nghĩ, nếu như thực sự không đánh được này mặt trắng tiểu tướng, vậy bọn họ liền cùng đại ca hội hợp, tích tất cả mọi người sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng, cộng đồng đối kháng này mặt trắng tiểu tướng. Đều nói nhiều người sức mạnh lớn, bọn họ đem sở hữu sức mạnh toàn đều tụ chung một chỗ, tổng số điểm lan ra đi, muốn phần thắng đại chút. Lần này, ta muốn bố trí một cái đại phong trận, nhìn cái kia mặt trắng tiểu tử, còn có thể hay không thể dễ dàng phá tan. Trương Bảo phong trận, có thể chia làm hai loại. Một loại, chính là trực tiếp dựa vào Thái Bình yếu thuật nhân quyển thi pháp, sử dụng tới gió nhỏ trận. Trước bị dịch bằng phá tan, chính là gió nhỏ trận. Có gió nhỏ trận, như vậy liền khẳng định có đại phong trận. Nay loại thứ hai, đại phong trận, uy lực còn so với trước gió nhỏ trận mạnh hơn không ít, hơn nữa tác dụng phạm vi càng rộng lớn hơn, thậm chí có thể đem toàn bộ trường cắt thành cùng với quanh thân 5 dặm bên trong thổ địa đều bao phủ lên. Có điều, muốn bố trí đại phong trận, bước đi tương đương rườm rà, đầu tiên, hắn chính là muốn xây lên 9 cái tế đàn, ở mỗi cái trên tế đàn, đặt một cái tế đỉnh. Ở tế đỉnh ảnh hưởng, phong trận mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Thời gian cấp bách, Trương Bảo lập tức thân, ở cửa thành bên trong bày ra tế đỉnh. Trương Lương cũng không có nhàn rỗi, hắn đồng dạng sắp xếp một nhóm người mã, theo hắn ở trong thành xây lên đống đất. Những này đống đất, tương đương với thổ chế tế đàn, có thể tăng cường hắn thạch trận uy lực. Nếu hắn huynh đệ nói kẻ địch thực lực phi phàm, hắn cũng không dám thất lễ, trực tiếp lấy ra bản lĩnh sở trường, chuẩn bị sử dụng 10 phần sức mạnh. Quân khăn vàng thua chuông gõ mõ bắt đầu bố trí canh phòng, khi màn đêm thâm trầm thời gian, bọn họ chuẩn bị công tác mới miễn cưỡng bố trí xong. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị thỏa cầm cố, chỉ chờ ngày mai, cái nhóm này quân Hán lại đây xung trận. Vì bồi dưỡng đủ tinh lực, Trương Bảo cùng Trương Lương nằm ở trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trái lại một bên khác, Hán trong doanh trại hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu sĩ tốt, đã tất cả đều ngủ say như chết lên. Bọn họ cảm thấy, có dịch bằng như vậy thần nhân ở, bọn họ căn bản là không cần vì là ngày mai đại chiến làm bất kỳ chuẩn bị gì. Bọn họ chỉ cần, chiến sự đồng thời. Liền để dịch bằng đánh trận đầu liền được rồi. Lúc này, chỉnh cái đại Hán thảo phát quân, bắt đầu chậm rãi quen thuộc với ỷ lại dịch bằng. Cũng không biết, đây là quân Hán may mắn đây, vẫn là sự bất hạnh của bọn họ. Chương 120, phá hủy tế đàn. Lúc tờ mờ sáng, chiến tranh tiếng kèn lệnh lần thứ hai bị thổi lên. Chu Tuấn xuất lĩnh 10 vạn đại quân, hướng về trường cắt thành phóng đi. Khi bọn họ vọt tới trường cắt thành trước cửa thành lúc, bọn họ phát hiện, Trương Lương, Trương Bảo hai huynh đệ đã gạt ra trận thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Bảo, Trương Lương, hai người ngươi đã bị ta quân vây quanh, thức thời, liền mau mau đầu hàng, bằng không, liền đừng trách bản soái đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chu Tuấn cầm trong tay bảo kiếm, chỉ vào thành trên Trương Lương, Trương Bảo huynh đệ nói. Thực, Chu Tuấn cũng chưa hề nghĩ tới muốn buông tha những này khăn vàng tặc tử. Hắn chi sở dĩ như vậy nói, có điều chính là trá hàng mà thôi. Ở trong mắt hắn, những này tặc khăn vàng quả thực là vương triều đại Hán sâu mọt, chết không hết tội. Hắn cho rằng, chỉ cần đem những này không an phận tặc tử đồ sạch sẽ, cái kia đại Hán triều Giang Sơn liền an ổn Thái Bình. Chu Tuấn sinh ra với Hàn Môn, thế nhưng gia cảnh cũng không nghèo khó. Nhà hắn bên trong có ruộng tốt 100.000 mẫu, nông nô hơn 100, từ nhỏ đã áo cơm không lo, cho nên, hắn hoàn toàn không có thể hiểu được quảng đại nhân dân lao động khó khăn. Trương Bảo Trương Lương ở cửa thành trên xem thường liếc nhìn Chu Tuấn một chút, nói khoác không biết ngượng nói, Chu Tuấn lao nhi, thiếu ở nơi đó đánh giám, muốn đoạt được trường cắt thành. Ngươi liền cứ việc công thành được rồi, phí nhiều lời như vậy làm gì? Thật các ngươi bang này dội tặc, thực sự là chán sống rồi. Các ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Chu Tuấn kiếm trong tay vung về phía trước một cái, cao giọng nói, công thành. Theo hắn này một cổ họng, phía sau hắn quân Hán nhất thời sôi vọt lên, sĩ khí nhất thời tăng vọt đến đỉnh điểm. Quân Hán hướng về như thủy triều, hướng về nơi cửa thành tuôn tới. Công thành bộ đội từ lúc hôm qua cũng đã chế tạo được rồi thang mây, chúng xe chở công thành thiết bị. Thang mây chậm rãi bị xách lên, chúng xe cũng bị cường tráng nam nhân gánh đi tới chiến trường. Công thành chiến chính thức khai hỏa. Mỗi người đều điên cuồng leo lên thang mây, muốn từ thang mây trên một đường leo lên đầu tường. Nhưng mà, quân khăn vàng cũng không phải ăn chay, bọn họ dùng vàng lỏng, lan cây, nước sôi các loại, tới bên dưới thành kẻ địch, ngăn cản kẻ địch tấn công. Toàn bộ trên chiến trường, mỗi người đều ở đem hết toàn lực tấn công cửa thành, ngoại trừ một người. Người này cưỡi một thất thần tuấn phi phàm, toàn thân hỏa hồng như kỳ lần cao to tuấn mã, hắn tay cầm trường thương, khuôn mặt lạnh lùng đánh giá toàn bộ chiến trường, cũng không có vội vã ra tay. Lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Trường Sa quốc chiến, chiến công 1, trong vòng 30 phút công phá cửa thành, khen thưởng, 5 vạn chiến công. Chiến công 2, trong vòng 20 phút áp chế quân địch tả, hữu xạ kích đài, khen thưởng 2 vạn chiến công. Chiến công 3, trong vòng 10 phút phá hủy phe địch sở hữu nỏ thủ thành, khen thưởng 1 vạn chiến công. Liên tục 3 cái chiến công nhiệm vụ ở trong đầu của hắn vang lên. Dịch Băng nhìn lướt qua đầu tường, hắn phát hiện, quân địch ở đầu tường trên tổng cộng nhấc lên 8 giá nỏ thủ thành. Nỏ thủ thành bình thường bị dùng để công kích phe địch chủ xe, tỉnh lan, mục thú trở khí giới công thành. Ở nó to lớn phá hủy diện tích giới, nếu như đánh tan công thành mới khí giới công thành, như vậy, này đem đối công thành mới công thành tạo thành rất lớn khó khăn. Dịch Băng một chút suy tư, liền quyết định trước tiên từ quét dọn những này nỏ thủ thành bắt đầu. Hắn vô ngựa đố, Xích Thố Vương liền tâm lĩnh thần hội, bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, hướng về hướng cửa thành chạy đi. Khi nó sắp đụng vào tường thành thời điểm, Dịch Bằng trong tay chảo câu bắn ra, trực tiếp nắm lấy đầu tường trụ đá. Đi lên. Dịch Bằng lôi kéo dây thừng, Xích Thố Vương liền bị lôi kéo đi ở trên tường thành. Một phen phi diêm tẩu bích sau khi, Xích Thố Vương vững vàng đứng ở đầu tường trên. Dịch Bằng không để ý đến Trương Lương, Trương Bảo hai huynh đệ, mà là trực tiếp hướng về nọ thủ thành giết đi. Tiểu tử kia rốt cục động thủ. Trương Lương cùng Trương Bảo đối diện một chút, sau đó hai người bọn họ đồng thời gật gật đầu, chăm miệng một lời nói, động thủ. Hai người đồng thời lấy ra một cuốn sách quyển, Trương Bảo trên tay chính là Thái Bình Yếu Thuật Nhân Quyển, Trương Lương trên tay, nhưng là Thái Bình Yếu Thuật Địa Quyển. Hai người đồng thời thi pháp, Trương Bảo dùng quyển sách trên tay quyển thôi thúc hắn chôn giấu ở tường thành bốn góc tế đàn, nhất thời, toàn bộ trường cắt thành bên trong đột nhiên bay lên một luồng vô biên vô hạn hắc phong. Hắc phong đem toàn bộ thành trì hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong giây lát đó, nguyên bản ở anh dũng giết địch quân Hán các binh sĩ, đột nhiên tất cả đều mù, không thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Ngay trong sát na này hoảng hốt, bọn họ liền vì vậy mà nộp mạng. Khăn vàng các binh sĩ thừa dịp này một đại thời cơ tốt, tất cả đều vung lên binh khí, hướng bốn phía đại Hán các binh sĩ đâm tới. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ trường cắt thành. Cái kia tinh hồng màu sắc, trải ra ở đại địa bên trên, từ xa nhìn lại, lại như là một bộ nổi bật tranh phong cảnh. Dịch Bằng không nghĩ đến này Trương Bảo lại có thể cho gọi ra rộng lớn như vậy hắc phong đại trận. Lúc này, trên tay hắn truyền thư cường tập đã bị sử dụng, còn lại truyền ra, liền chỉ có một bản hỏa kế cùng một bản lạc thạch. Hắn bây giờ nhìn không thấy Trương Bảo cùng Trương Lương vị trí, bởi vậy, coi như hắn dùng lạc thạch, cũng không thể nhắm vào mục tiêu, đập chết bọn họ hai người này rất rưởi. Kế trước mắt, e sợ chỉ có sử dụng hỏa kế. Nhìn hiệu quả đi. Dịch Bằng tay trái mở ra, lấy ra này bản truyền thư hỏa kế. Sau đó trực tiếp lựa chọn lập tức sử dụng. Đưa thư trang sách vàng nóng tất cả đều bắn ra, hóa thành vô số quả cầu lửa, hướng về trường cắt thành bên trong ném tới. Trong phút chốc, trường cắt thành biến đèn đuốc sáng choang, kịch liệt ngọn lửa đem toàn bộ thành trì soi sáng ánh lửa bắn ra bốn phía. Rất đáng tiếc chính là, cùng ngày hỏa cùng hắc phong gặp phải trên mặt đồng thời sau khi, hai người nước giếng không phạm nước sông, dĩ nhiên cùng tồn tại đi. Ngọn lửa xua đuổi không đi hắc phong cũng thổi không tắt ngọn lửa. Lúc này, trường cắt thành bên trong, lại có ánh lửa, lại có hắc phong, xem ra tương đương quỷ dị. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi sử dụng hỏa kế làm cho toàn bộ trường cắt thành bên trong quân khăn vàng rơi vào hỗn loạn, quân khăn vàng tinh thần rơi vào băng điểm. Hắc phong để quân Hán tất cả đều mù, mà dịch bằng thiên hỏa thì lại để quân khăn vàng rơi vào hỗn loạn, đồng thời kéo dài chịu đến hỏa viêm thương tổn. Như vậy hai bên lẫn nhau trung hòa bên dưới, quân Hán không chỉ có không có chịu thiệt, trái lại còn chiếm một chút tiện nghi. Liên như vậy, toàn bộ chiến trường ở rất quỷ dị dưới tình hình tiến hành. Không được, chờ nghĩ biện pháp đem này hắc phong cho phá, không phải vậy ta hắn chiến công nhiệm vụ căn bản là không có cách nào làm. Lúc này, Dịch Bằng cảm giác, hắn bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, đừng nói nhìn thấy phe địch nỏ thủ thành, hắn hiện tại liền ngay cả bên người đường đều không nhìn thấy. ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, ở hắn bản đồ nhỏ trên, thổi tới một trận tiếng kèn lệnh. Sau đó, trên bản đồ biểu hiện nói, chiến công 4, đánh tan tường thành 4 góc tế đàn, phá hủy tế đỉnh, ngăn cản Trương Bảo thi pháp. Khen thưởng, 5 vạn chiến công. Sau đó, ở bản đồ nhỏ trên, 4 cái sáng lên lấp lóa điểm sáng bắt đầu phát sinh màu đỏ vầng sáng. Này chính là cái kia 4 cái tế đàn vị trí. Dịch Bằng không dám chần chờ, hắn vội vã điều động Xích Thu Vương, hướng về chung quanh tế đàn chạy đi. Chương 121, Trương Bảo cái chết. Trên chiến trường, Chu Tuấn sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía 4 phía. Lúc này, hắn tuy rằng có thể cảm giác được 4 phía quân hán khí tức, thế nhưng, hắn nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Khi hắn rơi vào này khổng lồ phong trận sau khi, hắn 4 phía cũng đã hoàn toàn biến hắc mông mông. Hắn biết, chính mình quân đội lại loại kẻ địch yêu pháp. Kỳ vọng Dịch Tráng Sĩ có thể mau chóng phá kẻ địch này phong trận, đem chúng ta giải cứu ra. Lúc này, Chu Tuấn ngoại trừ cầu khẩn Dịch Bằng có thể thành công ở ngoài, dĩ nhiên không có biện pháp khác. Trương Bảo lần này cho gọi ra đến yêu phong thực sự quá mức lợi hại, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đều tìm không được phương hướng rồi. Một bên khác, Dịch Bằng tìm bản đồ nhỏ trên đèn flash, một đường đi đến nam chân tường. Ở đây, một cái dùng bùn đất cùng gỗ dựng mà thành đơn sơ tế đàn sừng sững ở đây. Ở tế đàn 4 phía, có một đám khăn vàng tinh nhuệ chính cẩn trọng bảo vệ nó. Nhóm này tinh nhuệ là sùng đạo cung sĩ, một đám hít thuốc lắc người điên. Muốn đối phó như vậy người điên, ngoại trừ dùng võ lực ở ngoài, không có biện pháp khác. Dịch Bằng cũng xưa nay không phải lấy lý phục người đạo đức quân tử. Hắn là một cái thờ phụng nắm đấm từ đầu đến đuôi lợi kỷ phân tử. Trường thương ở tay, Dịch Bằng phi buôn tiến lên sau khi, trực tiếp tầng tầng đánh ở trên tế đàn đặt tế trên đỉnh. Chỉ cần hắn phá hoại tế đỉnh, như vậy tất cả liền tất cả đều đại công cáo thành. Địch tấn công. Địch tấn công. Xung đạo cuồng sĩ trong nháy mắt tất cả đều phát hiện Dịch Bằng, bọn họ thấy Dịch Bằng dĩ nhiên muốn hủy hoại bọn họ thần thánh không thể xâm phạm tế đàn, bọn họ nhất thời tất cả đều phát điên hướng về Dịch Bằng nào tới. Đối với một cái cuồng nhiệt tông giáo phân tử, còn có cái gì có thể so với tín ngưỡng của bọn họ, tế đàn càng thêm thánh thần trọng yếu đây. Bây giờ, Dịch Bằng sức chiến đấu đã sớm tăng mạnh, hơn nữa, thương pháp của hắn theo nhiều lần nhất thời sử dụng, biến càng sắc bén hơn tàn nhẫn. Trường thương trong tay của hắn hướng về 4 phía nhoáng lên dưới, liền đồng thời đem mấy sùng đạo cuồng sĩ đâm chết. Sau đó, càng nhiều sùng đạo cuồng sĩ nhào tới bên cạnh hắn. Những này người điên trực tiếp bái ở Dịch Bằng trên người, quay về Dịch Bằng toàn thân lại xé lại cắn. Lúc này, Dịch Bằng trên người có huyền vũ giáp hộ thể, như thế nào sẽ sợ sợ bọn họ cắn xé đây? Hắn giống như đập rồi, cả người run lên, liền đem bọn họ tất cả đều run đi. Sau đó, hắn chân to mạnh mẽ một dẫm, trực tiếp đem một người điên đầu lâu dẫm thành nát bét. Dịch Bằng dụng cả tay chân, tay trái khua thương đâm người, vươn tay phải ra bắt người, sau đó bóp nát cổ họng của bọn họ. Mà hai chân của hắn, thì lại bất cứ lúc nào chuẩn bị dẫm chết kẻ địch. Ở Dịch Bằng điên cuồng hành hạ đến chết giới, những này sùng đạo cuồng sĩ tuy rằng tinh thần đáng khen, thế nhưng là chút nào đối với Dịch Bằng đủ không được bất cứ uy hiếp gì. Giết sạch đi đến sở hữu kẻ địch sau khi, Dịch Bằng nưu đủ khí lực, một thương đập về phía trên tế đàn tế thân đỉnh trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, cái kia tôn cự đỉnh trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Đệ nhất tôn tế đỉnh bị đánh tan. Sau đó, Dịch Bằng bào chế y theo chỉ dẫn, bắt đầu hướng dẫn hắn ba tôn tế đàn. Một bên khác, Trương Bảo đột nhiên thầm kêu một tiếng nói, không được. Trương Lương có chút không thể giải thích được, nghi ngờ hỏi, huynh đệ, làm sao? Là xảy ra chuyện gì sao? Trương Bảo sợ hãi nói rằng, có người đang phá hoại ta bố trí xuống tế đàn. Ê! Trương Lương mặt lộ bất ngờ, hắn trầm tư nói, huynh đệ, ngươi này tế đàn bố trí như vậy bí ẩn, lại có Hắc Phong cùng sùng đạo cuồng sĩ thủ vệ, theo lý thuyết, không nên gặp bị phá hủy a. Trừ phi là cái kia mặt trắng tiểu tướng. Trương Bảo tiếp nhận nói cha nói rằng, đúng đấy, thế giới hiện nay, còn có ai có thể ở Hắc Phong bên dưới tới lui tự nhiên. Người kia, khẳng định chính là Dịch Bằng. Tiểu tử này thực sự là quá tà môn. Huynh đệ, ta đi xem hắn một chút mấy tôn tế đàn, nơi này, liền giao cho ngươi. Trương Bảo nói rằng. Trương Lương vô ngực bụng trả lời, ngươi yên tâm đi thôi, huynh đệ, nơi này có một mình ta liền là đủ. Nói, Trương Lương vung nhúc nhích một chút trên tay hắn cuốn sách, nhất thời, một khối khối đá lớn từ chỗ cao lăn xuống, đập về phía quân Hán bên trong. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, vô số quân Hán bị đá tảng ép thành từng khối bánh thịt. Trương Lương thấy này cảnh tượng, ha ha cười nói, ngươi xem, chỉ cần có ta trấn thủ ở đây, những này quân Hán đừng hỏng tiến lên một bước. Trương Bảo gật gù, yên tâm rời đi. Dịch Bằng lại đánh nát một vị tế đỉnh sau khi, lúc này, chỉ còn dư lại cuối cùng một chỗ tế đàn không có bị phá hủy. Thời gian tí tí tách tách trôi qua, đảo mắt liền sắp đến 10 phút. Hắn chiến công nhiệm vụ đã sắp muốn đến thất bại biên giới. Vì mau chóng đuổi tới chiến công nhiệm vụ, Dịch Bằng cố gắng càng nhanh càng tốt, hướng về cuối cùng một chỗ địa điểm chạy đi. Nhưng mà, khi hắn chạy tới chỗ cần đến thời gian, hắn phát hiện, ngoại trừ quân coi giữ ở ngoài, Trương Bảo cũng đứng ở nơi đó. Quả nhiên là ngươi. Trương Bảo nhìn thấy Dịch Bằng sau khi, vừa bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Hắn ngôn từ có chút khẩn thiết nói rằng, huynh đệ, ngươi và ta đều là sinh ra bần hàng người, hà tất tự giết lẫn nhau đây. Không bằng, ngươi gia nhập chúng ta đi, chỉ cần ngươi chịu gia nhập, ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Nữ nhân, của cải, quyền thế. Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói. Dịch Bằng cười hì hì, trả lời, ta muốn, các ngươi cho không được. Bây giờ các ngươi đã tự thân khó bảo toàn, còn có lòng thanh thản mời chào ta. Nếu ta nói, các ngươi vẫn là thừa dịp khăn vàng không có diệt, mau mau tiếp thu triều đình chiêu an đi, như vậy, các ngươi hay là còn có thể lưu lại một ít người sống. Người sống? Trương Bảo cười khổ nói, chúng ta từ khi tạo phản sau khi, nơi nào còn có người sống? Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn theo chúng ta khăn vàng đối nghịch. Cũng được, hôm nay ta Trương Bảo liền liệu mình bồi quân tử, cùng ngươi đấu một trận. Trương Bảo vung tay lên bên trong cuốn sách, niệm chú nói, trá. Nhất thời, một luồng hắc phong hướng về Dịch Bằng xoắn tới. Nguyên bản, Dịch Bằng liền người đã ở hắc trong gió, hắn mặc dù có thể tìm đúng con đường, cái kia tất cả đều là bản đồ nhỏ công lao. Lúc này, Trương Bảo lần thứ hai đưa tới hắc phong, cùng với trước không giống. Này hắc phong còn như đao gió như thế, rất có tính chất công kích. Dịch Bằng vừa mới hơi mất tập trung, lại bị đao gió vết cắt ra rẻ, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết chảy. Xảy ra chuyện gì? Trương Bảo nhìn Dịch Bằng ra đỗ như thế, nội tâm hoảng hốt. Hắn thầm nói, cái tên này, thật dày da. Nói như vậy, bị hắn đao gió hoa thương người, trên da đều sẽ lưu lại một đạo thâm thúy không thấy đáy miệng lớn, mà nhưng mà, lần này, hắn liều sức lực toàn lực cho gọi ra đến đao gió, dĩ nhiên chỉ có thể hoa thương Dịch Bằng biểu bì. Ngươi nói, này không phải cái tên này ra dày, vẫn là cái gì? Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Nếu Trương Bảo thủ động thủ trước, Dịch Bằng liền không có cần thiết khách khí, hắn dương thương xông về phía trước, sau đó trực tiếp mở lớn. Hắn sử dụng vô song tất sát sở kỳ hiệu mã đạp thiên hạ. Xích thố vương to lớn gót sắt điên cuồng giẫm đạp mặt đất, nhất thời, mặt đất kịch liệt bắt đầu run rẩy. Bảo vệ ở tế đàn chu vi quân khăn vàng, cùng với Trương Bảo, tất cả đều bị chấn động hạ ngã trên mặt đất, bò không đứng lên. Dịch Bằng vỗ ngựa đỗ, xích thố vương hoành giẫm mà đi, đem dọc theo đường trên nằm trên đất quân khăn vàng tất cả đều giẫm đầu lâu nổ tung, đỗ phá trăng lưu, tình cảnh máu tanh mà lại bạo lực. Đi chết đi. Xích thố vương gót sắt cao cao nâng lên, sau đó mạnh mẽ giẫm đạp ở Trương Bảo thân thể bên trên. Chương 122, cự thạch trận. Xích thố vương tráng kiện gót sắt tầng tầng giẫm đạp ở Trương Bảo trên lồng ngực, Trương Bảo miệng phun một ngụm máu lớn, liền lùi lại đến mấy chục bộ. Đợi được hắn mới vừa đứng vững gót chân thời điểm, hắn đầy mặt thống khổ quỳ trên mặt đất, miệng lớn phun máu tươi, đã trọng thương không đứng lên nổi. Dịch Bằng thúc ngựa tiến lên, hắn vung lên trường thương trong tay, liền chuẩn bị một thương kết quả này khăn vàng tam đương ra, nhân công tướng quân Trương Bảo tính mạng. Trương Bảo đột nhiên xuề bàn tay ra, lớn tiếng nói, chậm đã. Ta ở trước khi chết, còn có lời muốn nói. Ảch! Cái này phản phái, nói nhiều như vậy sao? Cái gọi là người sắp chết, nói cũng thiện. Nếu này Trương Bảo đã sắp muốn chết, như vậy, hắn người tốt làm đến cùng, tại sao không cho hắn nói ra cuối cùng di ngôn đây? Dịch Bằng là rất tôn trọng nhân quyền, một cái cuồng nhiệt chủ nghĩa nhân đạo người ủng hộ, liền, hắn khoát tay chặt lại, khoan hồng độ lượng để Trương Bảo nói ra cuối cùng di ngôn. Trương Bảo thở dài một hơi, hắn lấy ra Thái Bình yếu thuật nhân quyền, nói rằng, ta trước khi chết, chỉ có một điều thỉnh cầu. Trải qua những ngày qua giao thủ, ta cũng coi như là nhìn ra rồi. Lấy ngươi này một thân cao tuyệt vô địch bản lĩnh, tại đây trên đời này, hầu như không có ai là đối thủ của ngươi, tương lai của ngươi, không thể đo lường. Hay là không bao lâu nữa, ngươi thì sẽ phong hầu bái tướng, địa vị cực cao. Tương lai của ngươi hoàn toàn sáng rực. Vì lẽ đó, ta thỉnh cầu ngươi, giả như có một ngày, chúng ta quân khăn vàng thất bại, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế những người vô tội khăn vàng các con dân. Bọn họ đại thể là nghèo khó dân chúng, cả đời lần được ức hiếp, vẫn luôn là nuốt giận vào bụng mới sống đến hiện tại. Bọn họ sở dĩ gặp theo chúng ta tạo phản, hoàn toàn là bởi vì bọn họ đói bụng đến phải sắp chết rồi, không có ăn, không có xuyên, bọn họ lập tức liền sẽ bị chết đói, đông chết, đã sống không nổi. Nếu thế nào đều là một chữ chết, như vậy, bọn họ sao không ở trước khi chết, phản kháng một hồi đây. Liên như vậy, bọn họ mới theo chúng ta tạo phản. Nói đến, bọn họ cũng coi như là đáng thương vô tội, cũng không phải là đại gian đại ác đồ. Dịch Bằng sau khi nghe xong, có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đến cho tới nay, tội ác đầy trời Trương Bảo, ở trước khi chết, gặp có như thế cao giác ngộ. Hắn thỉnh cầu không phải vì mình, mà chính là những người khăn vàng sĩ tốt. Ai? Dịch Bằng thở dài một hơi, sau đó thở dài nói, sớm biết như vậy, lại sao lúc trước còn như thế đây? Đại Hán triều đình tuy rằng hủ bại vô năng, nhưng dù sao vẫn là cho dân chúng một hoàn cảnh yên ổn, nhưng mà nhìn những này tặc khăn vàng làm những gì? Bọn họ ngoại trừ chung quanh đốt cháy và cướp bóc ở ngoài, trải qua chút chuyện tốt đẹp gì? Thôi, không nói. Dịch Bằng đã nhìn ra, Trương Bảo bị hắn bảo mã dẫm đạp sau khi, đã thoi thoát, sắp không sống được. Coi như hắn không có bù một thương, này Trương Bảo vẫn là gặp không còn sống lâu trên đời. Được, ta liền đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta có năng lực, ta liền sẽ không lạm sát kẻ vô tội, sẽ không tùy ý hành hạ đến chết những này nghèo khó khăn vàng sĩ tốt. Lần này, ngươi nên hài lòng chưa? Thỏa mãn, vậy thì an tâm đi chết đi. Dịch Bằng tay cầm trường thương, lần thứ hai xúc thế, chuẩn bị một thương đâm đi đến. Chờ một chút. Trương Bảo lần thứ hai giơ tay lên. Mẹ nó, còn xong chưa? Dịch Bằng lần này không chuẩn bị để hắn nói nhảm nữa, trường thương trong tay của hắn nhoáng lên dưới, liền đâm vào Trương Bảo yết hầu, kết thúc vị này nhân công tướng quân tội ác một đời. Trương Bảo tội ác sao? Đương nhiên tội ác. Bọn họ ba huynh đệ đánh cải thiên hoán địa cờ hiệu, nhưng không có làm ra đối với dân chúng hữu ích sự tình, ngược lại, hắn còn khiến dân chúng thắng ngày quá càng thêm đau khổ, ăn bữa nay lo bữa mai. Xem bọn họ như vậy ba huynh đệ, chẳng lẽ không đáng chết sao? Trương Bảo ở trước khi chết, hắn rôi ra tràn đầy máu tươi bàn tay, đem Thái Bình yếu thuật nhân quyển đệ ở Dịch Bằng trước mắt. Sau đó, hắn mơ hồ không rõ nói rằng, tháo, khống, chuyện này, bản, thư, chú, ngữ, là. Hắn mới vừa nói xong cái kia đúng tự, đột nhiên, hắn thân thể co quắp một trận, sau đó mí mắt một phen, liền ngã trên mặt đất, ngọn củ tỏi. Ảch, Dịch Bằng một trận ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến, Trương Bảo cuối cùng muốn nói, là dạy hắn thế nào điều khiển Thái Bình yếu thuật nhân quyền. Sớm biết là như vậy, hắn thì không nên nhanh như vậy đem hắn giết. Giết sớm. Theo Trương Bảo tử vong, một đoạn điện tử tiếng nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết nhị lưu võ tướng, Trương Bảo, ngươi thu được trung cấp bảo vật hộp 1, nhị lưu võ hồn mảnh vỡ 1, Trương Bảo phép thuật tâm đắc 1, nhân công tướng quân lệnh bài 1, thương pháp của ngươi độ thành thạo 5000, ngươi thu được EXP 1000, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 80. Khen thưởng rất bình thường, duy nhất đặc sắc khen thưởng chính là một bản Trương Bảo phép thuật tâm đắc cùng một khối nhân công tướng quân lệnh bài. Hai thứ này vật phẩm vẫn rất có giá trị. Trương Bảo phép thuật tâm đắc bên trong, ghi chép hắn ở Thái Bình yếu thuật nhân quyển bên trong, học được một ít phép thuật, tỉ như phong trận. Mà nhân công tướng quân lệnh bài, nhưng là hắn tượng trưng cho thân phận. Nhìn thấy hai thứ này khen thưởng, Dịch Bằng nguyên bản lơ lửng một trái tim rốt cục lại yên ổn đi. Chỉ cần có Trương Bảo phép thuật tâm đắc, vậy hắn coi như là không có nghe thấy Trương Bảo cuối cùng di ngôn, cũng có thể điều động Thái Bình yếu thuật, học tập bên trong phép thuật. Dịch Bằng đem Thái Bình yếu thuật nhân quyển thu vào trong túi. Quyển sách này, xem như là hắn chuyến này to lớn nhất thu hoạch. Thành tựu quân khăn vàng trấn điện bảo vật, quyển sách này giá trị không cần nói cũng biết. Có thể nói, ở trong quyển sách này, bao hàm toàn bộ khởi nghĩa khăn vàng tinh túy. Theo Trương Bảo tử vong, hắn đã từng triển khai ra Hắc Phong đại trận cũng thuận theo trở nên tan thành mây khói. Hắc Phong biến mất rồi, đại hán sĩ tốt trước mắt nhất thời sáng ngời, bọn họ lại có thể rõ ràng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Trong nháy mắt, đại hán sĩ tốt tinh thần đại chấn. Trái lại quân khăn vàng, bọn họ ở Dịch Bằng hỏa kế dưới ảnh hưởng, bị thiêu quân lính tăng dã, đã sắp muốn không chống đỡ được quân Hàn Thế tiến công, phảng phất bất cứ lúc nào thì sẽ sụp đổ bình thường. Không được. Trương Lương nhìn thấy Hắc Phong biến mất sau khi, hắn liền biết, huynh đệ của hắn Trương Bảo, sợ là lành ít dữ nhiều. Chết đi cho ta. Trương Lương tức đến nổ phổi, nổi trận lôi đình, hắn nổi giận. Hắn lấy ra trong tay Thái Bình yếu thuật địa quyển, quay về bầu trời niệm chú nói, mã lệ bắc bắc cầm. Nhất thời, phân tán ở thành trì bốn phía 8 cái đống đất cùng Thái Bình yếu thuật cuốn sách hấp dẫn lẫn nhau tác dụng lên. Trong nháy mắt, vô số đá tảng từ trên mặt đất xông ra, hướng về ngoài cửa thành một đường lăn trên mặt xuống. Đá tảng lít nha lít nhít, chen vai nối gót, một cái tiếp theo một cái, không có ngừng đoạn hướng phía dưới vẫn lăn, ven đường. Chúng nó đem từng cái đại hán sĩ tốt ép thành từng khối bánh thịt, xem bánh quả hồng như thế. Máu đỏ tươi dường như trá chấp bình thường, chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Chương 123, đối chiến nổi khủng Trương Lương. Cảnh cáo, bởi Trương Bảo tử vong, Trương Lương nổi khủng. Trương Lương khắp mọi mặt năng lực nhanh chóng tăng lên. Cảnh cáo, bởi Trương Lương ở lửa giận công tâm bên dưới, đột phá thân thể bình cảnh, hắn thực lực bản thân tăng lên một cái cấp độ, đạt đến nhất lưu trình độ. Cảnh cáo, Trương Lương nổi khùng bên dưới, toàn thân sản sinh đấu khí, trước mặt đấu khí đẳng cấp là cấp 1. Ba cái cảnh cáo tiếng nhắc nhở đồng thời ở Dịch Bằng trong đầu vang lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Lương thực lực bị tăng lên một cấp bậc. Có điều, hắn tự tin võ nghệ cao cường, ngược lại cũng không e ngại này nổi khủng Trương Lương. Khi hắn cưỡi xích thú vương, một đường chạy tới chiến trường thời điểm, hắn nhìn thấy, Trương Lương toàn thân tỏa ra lóa mắt hồng quang. Nay hồng quang, có chút tương tự với Dina Siobhan trong game danh tướng đấu khí. Nhớ tới, hắn từng ở soạt hổ lao quan thời điểm, làm hổ lao quan hai cái cửa thành tất cả đều bị công phá thời gian, liền sẽ xuất hiện một đoạn hoạt họa, sau đó trên màn ảnh biểu hiện, Lữ Bố xuất hiện. Lập tức, Lữ Bố liền cưỡi ngựa xích thố, uy phong lấm lấm xuất hiện ở hổ lao quan trước. Lúc này Lữ Bố, cả người tỏa ra hỏa hồng ánh sáng, cái kia màu đỏ, tiểu diễm như máu, so với lúc này Trương Lương trên người hồng quang còn muốn chói lóa mắt. Này hồng quang đại biểu, chính là đấu khí. Ở Đi Nạ Sĩ Bố Di Y Ốt trong game, chỉ có địch tướng mới có thể nắm giữ đấu khí. Nắm giữ đấu khí tướng lĩnh, thực lực so với không có đấu khí tướng lĩnh, lợi hại hơn mấy lần. Hơn nữa đấu khí còn phân cấp cấp. Tổng cộng 5 cái đẳng cấp, cấp 5 cao nhất, cấp 1 thấp nhất. Hổ lao quan trước Lữ Bố, trên người hắn đấu khí chính là đẳng cấp cao nhất cấp 5. Mà lúc này Trương Lương, trên người hắn đấu khí nhưng là cấp thấp nhất cấp 1. Trương Lương có đấu khí hộ thể, hắn công phòng thủ năng lực gặp mức độ lớn tăng cường. Lúc này, ở hắn một người thi pháp bên dưới, cái kia vô số lăn đá tảng hướng về quân Hán nghiền ép mà đi, đem quân Hán đánh tan chung quanh hốt hoảng chạy trốn. Trong nháy mắt, tình cảnh nghịch chuyển, quân Hán hãm sâu vào thế yếu. Đều chết đi cho ta, cho huynh đệ của ta chôn cùng. Trương Lương lúc này phảng phất có vô cùng vô tận pháp lực bình thường, hắn vẫn khởi động trong tay Thái Bình Yếu Thuật Địa Quyển, đưa tới vô số đá lăn, hướng về Lưu Bị, Trương Phi, Tôn Kiên chờ đại quân nghiền ép mà đi. Chu Tuấn thấy tình thế nguy cơ, hắn liền vội vàng hỏi bên cạnh Dịch Bằng, nói: "Dịch Tráng Sĩ, phải làm sao mới ở đây?" "Này yêu pháp, Dịch Tráng Sĩ nên hiểu rõ nhất có điều, nên có phá giải biện pháp chứ?" Dịch Bằng đương nhiên biết nên thế nào phá giải, cái kia chính là đánh chết Trương Lương, như vậy, tất cả phiền phức liền đều giải quyết. Chỉ có điều, lúc này, hắn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Theo hắn một đường chém giết, lúc này, hắn truyền thư đại bên trong, lại sinh thành hai bản đưa thư. Một vốn là đưa thư bắn một lượn, một vốn là truyền thư thần tốc. Dịch Bằng vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, không có một chút nào keo kiệt, trực tiếp đem này hai bản đưa thư toàn bộ sử dụng lên. Trong giây lát đó, trên bầu trời hạ xuống lít nha lít nhít mưa tên, mà cùng lúc đó, Dịch Bằng tốc độ di động tăng nhiều. Hắn đầu tiên lần thứ hai vượt lên tường thành, sau đó một đầu hướng về cái kia 8 cái công thành nhỏ nhào tới. Theo hắn xuất hiện ở đầu tường, vô số đá lăn từ trên xuống dưới lan ra, hướng về Dịch Bằng nghiền ép lại đây. Những này đá tảng đều rất nặng nề, nếu như đặt ở Dịch Bằng trên người, e sợ sẽ lập tức đem hắn ép xẹp. Cũng may, lúc này Dịch Bằng, toàn thân hắn có thần tốc bổ trợ, tốc độ di động mau kinh người. Phi thường dễ dàng, hắn liền tránh thoát những người đá lăn tập kích. Tiễn mưa to rồi rơi xuống ở trên mặt đất trên, cùng lúc đó, còn bắn nhanh ra đóng băng, hỏa viêm, kích độc, cuồng phong các thuộc tính công kích, vẹn vẹn một sát na, thì có hơn 100 cái khăn vàng sĩ tốt bị vạn mũi tên xuyên thân mà chết. Ầm, ầm, ầm. Vụ nổ liên tiếp, cái kia 8 cái nỏ thủ thành ở mưa tên gột rửa dưới, trong khoảnh khắc liền tất cả đều hóa thành hư ảo. Chiến công đạt thành. Sau đó, mưa tên lại tiện thể đem trên thành lầu 2 cái xạ kích đài, tức khoảng trường, trái phải xạ kích trên đài cùng tiễn binh tất cả đều vạn tiễn xuyên tâm, bắn chết, một cái cũng không có để lại. Liền dễ dàng như vậy, hắn liền lại chiếm lĩnh 2 người này xạ kích đài, lại một cái chiến công đạt thành rồi. Thân hình hắn loáng một cái, lại đi tới nơi cửa thành, hắn món vũ khí cắt thành búa lớn, sau đó một búa mạnh mẽ bổ đi ra ngoài, nhất thời, cửa lớn môn xuyên liền bị chém thành 2 nửa. Cửa thành liền như vậy ung dung bị mở ra. Cái cuối cùng chiến công hoàn thành. Đến đây, hắn tổng cộng lại đạt được mấy trăm ngàn chiến công trị. Này 2 lần khăn vàng đại chiến, một lần huyện thành quốc chiến, một lần trường xã quốc chiến, hắn thu được lượng lớn ngũ thủ tiền cùng kinh nghiệm khen thưởng, cùng với lượng lớn chiến công. Chờ trận đại chiến này sau khi kết thúc, khi hắn lần thứ 2 trở lại trong thành hoang, thực lực của hắn tất nhiên gặp lần thứ 2 tăng nhanh như gió, sức chiến đấu có hy vọng đạt đến 96 trở lên, bước lên tuyệt thế dũng tướng hàng ngũ. Đến khi đó, thêm vào hắn một thân bảo vật cùng đạo cụ, hắn trên căn bản xem như là vô địch khắp thiên hạ. Đương nhiên, nay cùng hắn muốn dựa vào sức một người, chinh phục toàn bộ Tam Quốc chiến trường ý nguyện vĩ đại, còn có khoảng cách nhất định. Dù sao, quân đội có quân đoàn kỹ năng, có quân hồn, hiện tại Dịch Bằng, vẫn không có cái này tự tin, có thể một thân một mình, tiêu diệt thiên hạ anh hùng. chiến công hoàn thành rồi, tiếp đó, liền đến phiên cái này Trương Lương. Đối phó Trương Lương biện pháp, Dịch Bằng chỉ muốn đến một cái kia chính là, xông lên, giết chết hắn. Là một người vô địch manh nam, giải quyết vấn đề phương thức, vĩnh viễn là như thế đơn giản thô bạo. Hai chân thúc vào bụng ngựa, Dịch Bằng liền điều động Xích Thô Vương, hướng về Trương Lương giết đi. Lúc này Trương Lương toàn thân trạng thái toàn mở, một thân bản lĩnh bị tăng lên tới cực hạn. Hắn thấy Dịch Bằng vọt tới, không những không có một chút nào hoảng sợ, trái lại hưng phấn la to nói. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh vỡ, thay ta huynh đệ đã chết báo thủ. Trương Lương không chỉ có gặp một tay triệu hoán đá lăn phép thuật, thương pháp của hắn cũng rất tốt. Lúc này, hắn đem Thái Bình yếu thuật địa quyển dắt vào hông, sau đó ưỡn thương hướng về Dịch Bằng đâm tới. Thực sự là nghịch đại đao trước mặt quan công, không biết tự lượng sức mình. Dịch Bằng cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay của hắn mãnh liệt vung ra, cũng hướng về Trương Lương đã đâm tới. Leng keng. Hai chi trường thương va chạm vào nhau, phát sinh kim loại tiếng va chạm. Sau đó, hai người từng người lui về phía sau vài bước, dĩ nhiên liều mạng một cái bất phân thắng bại. Ôi, này Trương Lương có thể a? Ở đâu khi tăng cường bên dưới, sức mạnh của hắn đã cùng ta không phân cao thấp. Trở lại. Dịch Bằng thúc vào bụng ngựa, lần thứ hai hướng về Trương Lương công qua. Lần này, hắn hơi hơi chăm chú rồi một ít, ở thần tốc bổ trợ bên dưới, tốc độ của hắn nhanh như chớp giật. Nhoáng lên dưới, hắn liền đối với Trương Lương tả đột hữu chát, tiếp ngay cả công kích Trương Lương hơn trăm lần. Dù cho Trương Lương có đấu khí hộ thể, lúc này, hắn toàn thân cũng bị Dịch Bằng chọc ra mấy chục hố máu. Đi chết đi. Dịch Bằng hét lớn một tiếng, trường thương trong tay hóa thành mấy chục tàn ảnh, đâm hướng về phía Trương Lương toàn thân 10 chỗ yếu hại. Nhất thời, Trương Lương này 10 chỗ yếu hại, liền bị đồng thời chọc ra một cái lỗ to lung. Nhất thương thập kích, chính là như thế chí mạng. Dịch Bằng vốn cho là, này Trương Lương chắc chắn phải chết, kết quả, hắn lại phát hiện, Trương Lương vẫn thẳng tắp ưỡn lên đứng tại chỗ. Chương 124, Trương Lương cái chết. Trương Lương toàn thân liều lĩnh hồng quang. Hắn tuy rằng không có bị đánh bại, thế nhưng đã chịu rất nặng nội thương. Chẳng trách huynh đệ ta nói thực lực ngươi cao tuyệt, có cái thế vô địch phong thái, bây giờ xem ra, quả thế. Ta đã lăn trận, càng là đối với ngươi không có bất kỳ hiệu quả nào. Trương Lương tựa hồ đã dự liệu được, lần này, hắn chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Có điều, hắn tốt xấu vẫn tính là một cái dám làm dám chịu hắn tử, ở biết rõ hẳn phải chết dưới tình hình, hắn vẫn mặt không biến sắc, cũng không nghĩ muốn đầu hàng dự định. Đến đây đi, ngày hôm nay liền để ta cố gắng lĩnh giáo một hồi, ngươi này mặt trắng tiểu tướng lợi hại. Trương Lương hét lớn một tiếng, vung vẩy trường thương lại hướng về Dịch Bằng giết tới mà tới. Dịch Bằng hướng về phía ra tay một đòn giết chết, hắn là phiền nhất cùng người cuộc chiến. Nếu cái tên này chết cũng không hối cải, không biết quỳ xuống đất xin tha, Dịch Bằng cũng không có cần phải hạ thủ lưu tình. Hắn bóng người hóa thành một liền chuỗi tàn ảnh, vòng qua Trương Lương đâm đâm tới trường thương, từ Trương Lương sau lưng khua thương chắc ra. Lần này, hắn trực tiếp trúng đích Trương Lương trên người chí mạng vị trí, yết hầu. Hắn trường thương từ Trương Lương hạng sau đâm đâm mà ra, đâm xuyên Trương Lương yết hầu, đầu thương từ Trương Lương hầu kết nơi mà vào, đâm qua, lại đây. Lần này, coi như là hoa đã ở trước, cũng không thể cứu vãn. Trương Lương bưng cổ của chính mình, trong miệng hắn ủng ủ cùng ục nói rằng, được, nhanh, tốc, độ. Hắn lời nói vẫn chưa nói hết, liền cái cổ lại đi, ngọn cụ tỏi. Theo Trương Lương tử vong, cái kia nguyên bản che ngập bầu trời đá lăn đại trận tự sụp đổ, theo biến mất không còn tăm hơi. Đầy đất đá vụn tất cả đều hóa thành hư ảo, phảng phất chúng nó xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Khen thưởng tiếng nhắc nhở vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết nhị lưu võ tướng, Trương Lương, ngươi thu được trùng cấp bảo vật hộp 1, nhị lưu võ hồn mảnh vỡ 1, Trương Lương phép thuật tâm đắc 1, địa công tướng quân lệnh bài 1, ngươi trưởng thương độ thành thạo 5000, ngươi thu được EXP 1000, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 80. Dịch Bằng nắm lên Trương Lương thi thể, đem hắn đầu người mạnh mẽ cắt xuống. Sau đó, hắn dùng trường thương bước lên đầu người này, la lớn, tặc thủ Trương Lương đã chết, các ngươi những này khăn vàng tặc tử, còn không mau mau quỳ xuống đất đầu hàng. Cái gọi là bắt giặc trước tiên bắt vương, theo chủ soái Trương Lương bỏ mình, quân khăn vàng tinh thần nhất thời rơi xuống đến điểm thấp nhất. Sĩ khí, là một nhánh đại quân hồn phách, mất đi sĩ khí, các binh sĩ liền như xác sống thi thể bình thường, hai mắt hoàn toàn mất đi đấu trí, đối mặt quân hán công kích, không hề sức chống cự. Bọn họ đã tiêu cực ngay cả chạy trốn đều không lấy sức nổi nhi. Uống. Theo Dịch Bằng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, ở đại hát làm kinh sợ, khăn vàng tặc tử môn đấu trí triệt để sụp đổ, thành một đám đợi làm thịt cứu con. Hào hào hào, trên mặt đất trong nháy mắt liền quỳ một chỗ. Những này khăn vàng tặc tử hầu như tất cả đều là do nghèo khó nông dân tạo thành, trừ một chút cuồng nhiệt phần tử ở ngoài, bọn họ căn bản là không muốn đánh tiếp nữa. Đầu hàng không giết. Dịch Bằng không phải là Chu Tuấn, hắn không có giết tù binh ham mê. Từ nhỏ sinh sống ở tầng thấp nhất hắn, là nhất biết dân gian khó khăn, đối với những thứ này nghèo khó nông dân, hắn người mang thương xót. Giết một ít tay không tấc sắt dân chúng, hắn không có hứng thú. Quân Hán ở Chu Tuấn, Tôn Kiên, Lưu Bị, Hoàng Tổ xuất lĩnh dưới, một đường hướng về quân Khăn Vàng ép tới, chỉ chốc lát sau, quân Khăn Vàng liền toàn bộ bị chấn đè ép xuống. Trường xã quốc chiến, liền như vậy ung dung kết thúc. Chu Tuấn ở mệnh lệnh các binh sĩ quét tước chiến trường sau khi, hắn nụ cười đáng yêu đi tới Dịch Bằng trước người, vỗ Dịch Bằng vai, đầy mắt cảm kích nói rằng, Dịch tráng sĩ, này một đường mà đến, thực sự là nhờ có sự giúp đỡ của ngươi. Giả như không phải ngươi dũng mãnh, chúng ta là tuyệt đối không thể ung dung như vậy bắt Trường Cát Thành. Lưu Bị, Tôn Kiên mấy người cũng đi tới phụ họa. Tôn Kiên dũng cảm vỗ một cái Dịch Bằng lồng ngực, ha ha cười nói, Dịch tráng sĩ thực sự là thiếu niên anh hùng, một thân bản lĩnh để ta Tôn mỗi nhân mở ra mắt thấy. Đúng đấy, Dịch tráng sĩ bản lĩnh, quả thực là chưa từng nghe thấy, ta Lưu Huyền Đức vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thần kỳ công thành phá địch phương pháp. Lưu Bị cũng tiến lên vỗ một cái Dịch Bằng phía sau lưng, cảm khái nói. Trương Phi càng thêm trực tiếp, hắn lôi kéo Dịch Bằng cánh tay, thân mật nói, ta vừa nhìn Dịch tráng sĩ liền rất đúng khẩu vị, không bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ chứ. Dịch Bằng bây giờ vẫn là một cái bạch thần, cũng không có bị triều đình chính thức nhận mệnh chức quan, cho nên, Trương Phi đưa ra muốn kết bái, cũng không cao lắm phản. Dịch Bằng cười hì hì, đối với nhiều kết bạn một vị anh hùng hào kiệt, cũng không bài xích. Chỉ có điều này kết nghĩa mà, vẫn là quên đi. Dịch Bằng đáng ghét nhất nợ ơn. Giả như lúc này hắn cùng Lưu Quan Trương kết nghĩa, vậy sau này đang tranh cướp địa bàn thời gian, nói không chừng liền chịu đến tình nghĩa hạn chế, cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao, Đại Hán triều chữ nghĩa làm đầu, còn là phi thường chú trọng nhân nghĩa phẩm cách. Dịch Bằng cười ha ha, cùng bốn phía anh hùng nhiệt tình hàn huyên, chỉ có điều, hắn cũng khẩu không đề cập tới kết nghĩa hoặc là kết bái sự tình, bất luận là đối với Tào Tháo, Tôn Kiên vẫn là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, hắn đều không gần không xa, cũng không thân cận, cũng không xa lánh. Đúng mực bắt bí vừa đúng. Quét dọn xong chiến trường, lúc này, bốn phía bóng đêm đã nùng, đảo mắt liền đến buổi tối. Ở ánh đèn vật dễ cháy soi sáng bên dưới, bên trong đại trướng đèn đuốc sáng choang. Chu Tuấn ngồi ở vị trí đầu, dư chư tướng dựa theo thứ tự, phân ngồi ở trái phải. Tiệc khánh công chính thức bắt đầu. Ở lều lớn ở ngoài, đắc thắng đại hán các binh sĩ giết dê mổ bò, uống rượu mua vui, một mảnh tầm hoan mua vui tiếng. Các binh sĩ cũng là người, sẽ ở chết chém giết sau khi bọn họ cũng cần thả lỏng tâm thần, thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt lạc thú. Bởi vì, là một người quanh năm trên lưới đao liếm huyết sĩ tốt, nói không chắc lúc nào, bọn họ liền sẽ chết trận xa trường, hóa thành một bộ bạch cốt. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, lúc này không cố gắng tầm hoan mua vui, cái kia càng chờ khi nào. Bên trong đại trướng, các tướng linh ăn uống linh đình, một bên đàm luận chiến sự, một bên chúc mừng đắc thắng vui sướng. Ở sở hữu trong hàng tướng lãnh, Dịch Bằng không thể nghi ngờ là phồn mang nhất. Bởi vì cho hắn chúc rượu tướng lĩnh nối liền không dứt, vẫn luôn không có ngừng từng đứt đoạn. Hết cách rồi, ai kêu hắn bây giờ ở các tướng sĩ trong lòng, còn như thiên thần hạ phàm bình thường, là như vậy lóng lánh lóa mắt, có thể cùng Dịch Bằng uống một chén, đã trở thành các tướng sĩ vinh dự nhất sự tình. Thực sự là bình sinh không nhìn được thay đổi Tiểu Bằng, chính là anh hùng cũng ngơ ngẩn. Lúc này, thanh danh của hắn, không chỉ có dương danh Kinh Châu, thậm chí đã dương danh tứ hải thiên hạ, trở thành Đại Hán triều tự khai quốc tới nay lớn nhất truyền kỳ tính nhân vật anh hùng. Liên quan với việc khắc tích cải biên mà thành cố sự, từ lâu truyền lưu ở chỉnh cái Đại Hán 13 châu, thậm chí ngay cả liền nhau Tây Vực, Thảo Nguyên đều thịnh truyền uy danh của hắn. Lúc này, thanh danh của hắn như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên trở thành muôn người chú ý, nổi tiếng thiên hạ nhân vật. Một đời siêu sao huyền thoại, chính đang từ từ bay lên. Chương 125, Mỹ Nhân, ngươi nhích tới nhích lui, muốn làm gì? Có rượu có thịt, còn có ca vũ mỹ cơ. Lần này tiệc khánh công, tuy rằng trang hoàng đơn sơ, thế nhưng tất cả giải trí hạng mục nhưng phong phú hoàn bị. Đáp lại câu nói kia chấm nôn, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Dịch Bằng một bên ôm mỹ nữ, ăn uống các nàng này tới được thịt cá, hương thơm rượu ngon, một bên, hắn lại nghe bốn phía các tướng sĩ nhiệt tình thổi phồng, những người thổi phồng, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng Dịch Bằng lại nghe cười ha ha. Hắn không phải một cái câu tiểu tiết người, không có bình thường thư sinh thanh khoan dung. Dưới cái nhìn của hắn, người khác đã phí hết tâm tư thổi phồng ngươi, đậu ngươi hài lòng, mặc kệ thế nào, xuất phát từ loại nào mục đích, này mặt mũi ngươi thế nào cũng phải cho bọn họ chứ. Không phải vậy, này là người, có phải là quá không chân chính? Nước quá trong ngắt không có cá, người đến sát thì lại không đổ, nói chính là đạo lý này. Toàn bộ tiệc khánh công vui vẻ ấm áp, Dịch Bằng cùng những này đại hán các tướng lĩnh đánh thành một mảnh. Bọn họ một bên triển vọng tương lai, đàm luận sau đó quan to lộc hậu. Một bên, bọn họ lại tiện hề hề thảo luận mỹ nhân chuyện vặt, tỉ như nhà ai em gái vừa trưởng thành, trường kiểu gì, tính khí bản tính làm sao, vân vân. Dần dần, thông qua những tướng lãnh này bắt quái, hắn dần dần cũng làm rõ, này đại hán triều các quyền quý gia đình tình huống. Người, trọng yếu nhất, chính là muốn hợp quần, thậm chí có thể nói thông đồng làm vậy. Làm mọi người đều đang đùa thời điểm, ngươi liền không muốn giả giả vờ đứng đắn, cùng bọn họ hòa mình, thỏa thích hưởng thụ vui đùa đi. Sung sướng thời gian đều là quá rất nhanh, trong nháy mắt, trời đã mơ mơ hồ hồ, sắp sáng. Cân nhắc đến bọn họ còn muốn hành quân đến Quảng Tông, cùng tặc khăn vàng phát động quyết chiến, Chu Tuấn liền đứng dậy nói rằng, đại gia ngày hôm nay cũng vui đùa gần đủ rồi, nên đều tận hứng chứ. Cân nhắc đến chúng ta chiến sự còn chưa kết thúc, ngày hôm nay bữa tiệc này liền sớm kết thúc đi. Chư vị tướng quân đều từng người về từng người trướng bên trong nghỉ ngơi, hôm nay giờ thân, buổi chiều 3h đến 5 điểm, ba khác, đại quân xuất phát Quảng Tông. Nói đến, này Chu Tuấn mặc dù đối với tặc khăn vàng tương đương tàn khốc, thế nhưng đối với dưới tay hắn tướng lĩnh nhưng vẫn là rất ưu đãi khoan dung, rất có nhân tính hóa. Hắn biết rõ lao giật kết hợp nguyên lý, đang đại chiến sau khi, hắn gặp dung túng sĩ tốt các tướng sĩ thỏa thích phóng túng vui đùa, thả lỏng tâm thần. Dịch Bằng ở hai cái mỹ nhân nâng đỡ, đi vào hắn bên trong đại trướng. Liên tục đại chiến, đối với hắn thể lực tiêu hao kinh người, hắn lúc này cũng xác thực rất là mệt mỏi. Khi hắn vừa mới nằm ở trên giường, hắn liền thuận thế đem hai người này thơm ngát mềm mại mỹ nhân ôm vào trong lòng, sau đó ngủ say. Mùi hương nồng nàn ngọc mềm, thêm vào suốt đêm mệt nhọc, hắn ngủ lên cảm giác đặc biệt thư thích thơ ngọt, bất chi bất giác, liền ngủ rất chết. Cũng không biết ngủ bao lâu, ngoài trướng ánh mặt trời chói mắt chiếu vào Dịch Bằng trên người, ấm áp. Đột nhiên, hắn cảm giác trong lồng ngực có một cái non mềm thân thể đang nhẹ nhàng ngọ nguậy, tựa hồ muốn tránh thoát hắn ôm ấp. Chỉ có điều, Dịch Bằng xem bạch tuộc như thế, đem hai người này mỹ nhân ôm đến gắt gao, dụng cả tay chân, nàng làm sao dãy rủa, đều dãy rủa không thoát. Làm sao? Dịch Bằng mở hai mắt ra, nhìn mỹ nhân này, sau đó ôn nhu hỏi. Tiếng nói của hắn rất ôn nhu săn sóc, thế nhưng, vẫn như cũ đem mỹ nhân này sợ hết hồn. Dù sao, tại đây đẳng cấp sông nghiêm, nam tôn nữ ti cổ đại, Dịch Bằng lại như cao cao tại thượng chủ nhân, mà mỹ nhân này liền dường như mặc cho chủ nhân sâu xé nô lệ, nếu như nàng nhạ Dịch Bằng không cao hứng. Dịch Bằng là có thể bất cứ lúc nào muốn tính mạng của nàng. Mỹ nhân kia sợ hãi đến đỉnh chỉ nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ trắng xám trả lời, nô tỳ quấy nhiêu tướng quân mộng đẹp, thực sự là tội đáng muôn chết. Nô tỳ cũng không dám nữa. Ảch! Thực, Dịch Bằng chỉ có điều là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, nhưng không nghĩ đến kinh sợ đến mức nàng phản ứng lớn như vậy. Hắn ôn hòa nở nụ cười, bàn tay lớn nâng lên mỹ nhân này cằm, một bên thưởng thức nó nhắn nhủi, mang theo thanh xuân hương thơm khí tức ra rẻ, một bên nhẹ giọng nói rằng, đừng sợ, ngươi không cần như thế gò bó, ta Dịch Bằng, là một cái rất người tùy tiện. Đối với xem ngươi mỹ nhân như thế, ta là rất dễ nói chuyện. Nói đi, ngươi nhích tới nhích lui, là có ý kiến gì sao? Mỹ nhân kia khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói rằng, nô tỳ có chút quá mót. Muốn, ạch, hóa ra là muốn đi đấy a. Cũng là, hắn vẫn đem nàng gắt gao ôm, từ nửa đêm vẫn lâu đến hiện tại, như thế thường thời gian, nàng muốn đi đấy. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Muốn đi đáy liền nói rõ mà, làm gì ấp á ấp úng, không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn ta. Khà khà. Dịch Bằng ở mỹ nhân này mặt cười trên nhéo một cái, hắn cảm thấy cô bé này có chút đáng yêu, liền hỏi, tên cứ gọi là gì? Cô bé kia nhuyễn nhu nhu trả lời, nô tỳ nhũ danh Tiểu Chiêu. Hóa ra là Tiểu Chiêu A, không trách như thế đáng yêu đây. Dịch Bằng bá khí nói với nàng, chờ chút ta đi theo Chu tướng quân nói, ngươi người này, ta mớn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người, sau đó ngươi không cần giống như bây giờ, cẩn thận chặt chẽ, ta là cái rất người tùy tiện, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ được rồi, ta là tuyệt đối sẽ không trách phạt ngươi, biết không? Cô bé kia nghe nói Dịch Bằng muốn nàng, nhất thời vui mừng khôn xiết. Xem nàng như vậy xuất thân thấp hèn nữ hài, có thể vào xem Dịch Bằng như vậy đại anh hùng pháp nhãn, cái kia hoàn toàn chính là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Ta quá may mắn. Tiểu Chiêu ngoan ngoan đứng dậy, nàng quần áo đơn bạc. Đang chuẩn bị hầu hạ Dịch Bằng cởi quần áo, Dịch Bằng ha ha cười nói, mới vừa không phải quá mót sao. Nhanh lên một chút đi như xí đi. Đừng nha ngạnh kìm nén. Nếu như nhịn gần chết, vậy coi như không tốt. Tiểu Chiêu mặt cười đỏ chót, nàng như muỗi ruồi như thế nhỏ giọng đáp một tiếng, sau đó liền chạy chối chết, đi suỵt thở dài. Lúc này, khoảng cách giờ thân còn có nửa canh giờ, Dịch Bằng không muốn lãng phí thời gian, liền, hắn liền nằm trở về trên giường, tâm thần chìm vào trong đầu. Chuẩn bị thu dọn khoảng thời gian này thu hoạch, ở trong thành hoang tu luyện, lần thứ hai tăng cao thực lực của chính mình. bất luận cái nào thế đạo, đều là bằng thực lực nói chuyện. Giả như hắn có thể nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, liền như Thạ Nổ như thế, như vậy, hắn hoàn toàn có thể không nhìn bất kỳ pháp quy, có thể tại đây tam quốc thế giới muốn làm gì thì làm. Không có người muốn bị ức hiếp, chỉ cần là người, đều hy vọng mình có thể tiêu dao vui sướng hoạt ở này trong trần thế. Khi hắn tiến vào thành hoang sau khi, hắn liền phát hiện, chính mình nằm ở hắn phủ đệ bên trong trên giường lớn. Lúc này, hắn vẫn không có bắt được một cái cực đoan nữ chủ, bởi vậy, toàn bộ phủ đệ tương đương quẩn cung ẽ, cũng không có một cái nữ chủ nhân. Hắn thu dọn một hồi những này qua tới nay thu hoạch, chung, hắn cộng thu được EXG 2,25 một vạn, đầy đủ hắn liền thăng cấp 5, EXG tương đương phong phú. Cùng lúc đó, hắn ngũ thủ tiền cũng đạt đến 58 triệu quán, nhiều như vậy tiền tài, đầy đủ hắn ở sân huấn luyện cố gắng huấn luyện một phen. Hơn nữa, ở diễn võ trường bên trong Vô Hạn Thành, tựa hồ cũng có thể đi sông một hồi. Có người nói, Vô Hạn Thành, mỗi sông qua một tầng, liền có thể thu được tương ứng phong phú khen thưởng, mà trong truyền thuyết đưa thư đại túi thần cấp rèn luyện thạch thần cấp đột phá thạch thần cấp bảo vật chờ thứ tốt, đều là xuất thân từ nơi này. Có thể nói, này Vô Hạn Thành, chính là một cái loại cỡ lớn soạt bảo địa đồ, có thể soạt đến lượng lớn bảo vật. Vậy còn chờ gì đây? Dịch Băng lập tức nhảy xuống giường chiếu, bắt đầu hướng về binh doanh chạy đi. Chương 126, thực lực tăng vọt. Lần này, hắn chuẩn bị đem cung thuật tăng lên tới cấp S. Có điều, trước đó, hắn chuẩn bị trước tiên đem trên người có thể sử dụng bảo vật toàn bộ sử dụng. Đầu tiên, là hắn đã từng đánh chết nhị lưu chí tướng Thái Mạo thu hoạch đến khen thưởng. Thái Mạo trận pháp tâm đắc 1, Thái Mạo linh quân tác chiến tâm đắc 1, Thái Mạo điều quân tâm đắc 1, Thái Mạo giản pháp tâm đắc 1. Này bốn dạng đồ vật, nhìn như không đáng chú ý, nhưng đối với thực lực của hắn tăng lên, vẫn là rất nhiều trợ giúp. Hắn đầu tiên cầm lấy Thái Mạo trận pháp tâm đắc xem lên. Quyển sách này trên, ghi chép Thái Mạo hành quân đại chiến thời gian, am hiểu vận dụng trận pháp cùng chiến pháp. Khi hắn đem quyển sách này từ đầu tới đuôi lật xem một lần sau khi, cuốn sách này liền đột nhiên hóa thành bột phấn, dung nhập vào Dịch Bằng trong đại não, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Dịch Bằng liền phát hiện, trong đầu của hắn chứa đựng một chút trước hắn từ chưa có tiếp xúc qua cổ đại trận pháp, chiến pháp tri thức. Mà hệ thống âm thanh cũng vang lên theo. Ken, chúc mừng ngươi. Ngươi thu được Thái Mạo khi còn sống sở hữu trận pháp tâm đắc, ngươi học được trận pháp, ngư lân, hạc dược, hồ điệp chi trận. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi thu được Thái Mạo khi còn sống sở hữu trận pháp tâm đắc, ngươi thủy chiến năng lực đạt đến cấp A. Không nghĩ đến, Dịch Bằng vẹn vẹn chỉ là quan sát một phen này Thái Mạo hành quân đại chiến tâm đắc, hắn liền được lớn như vậy thu hoạch. Đầu tiên, hắn học được 3 loại trận pháp, phân biệt là ngư lân trận, hạc dược trận cùng hồ điệp chi trận. Này 3 loại trận pháp, trận hình không giống, tác dụng cũng cách biệt rất xa. Ngư lân trận chính là đại tướng ở vào trận hình trung tâm, chủ yếu binh lực tập trung ở trung ương, phân một số xem vẩy cá như thế phương trận nhỏ, dựa theo đội hình, phía trước vi lồi thuộc về tấn công trận hình. Ngư lân trận tác dụng chính là tập trung sở hữu binh lực, đối địch quân trung ương vị trí khởi xướng đánh mạnh, thuộc về trung ương đột phá chiến thuật tư tưởng. Cái trò này trận pháp thích hợp với phe ta giữ lấy ưu thế thời điểm sử dụng, có thể đối với kẻ địch tạo thành một đòn chí mạng. Nếu như là phe ta ở thế yếu, cái kia liền tốt nhất không muốn dùng trận pháp này. Bởi vì, ngư lân trận lực công kích mạnh, nhưng sức phòng ngự nhưng rất yếu, đặc biệt trận hình vị chết, không chút nào để phòng, rất dễ dàng bị kẻ địch đánh lén đánh tan, xưa nay bị rút tuổi dưới đáy nổi. Khắc chế ngư lân trận, vừa vặn là hạc dược trận. Lẫn nhau so sánh ngư lân trận trung ương đột phá, hạc dược trận chú ý chính là khoảng trường, trái phải bọc đánh. Hạc dược trận, tên như ý nghĩa, trận thế bày ra sau khi, liền như tiên hạc dương cánh bình thường. Hai cánh trương hợp như thường, cơ động linh hoạt, có thể vây kín sao chép quân địch hai bên, cũng có thể hợp lực vây công đột nhập quân địch trung bộ, đối lập với ngư lân trận công cường phòng thủ yếu, hạc dược trận được cho là cả công lẫn thủ. Có điều, nó cũng có chính mình khuyết điểm. Hạc dược trận như tiên hạc lượng xí, tuy rằng cơ động linh hoạt, nhưng cũng đem mình hạt nhân đại tướng hung bạo lộ ra. Giả như đại tướng bổn trận phòng vệ không nghiêm lời nói, là rất dễ dàng bị quân địch dùng trạm thủ hành động, trực tiếp bắt giết chủ tướng. Chủ tướng chính là một quân chi hồn, giả như chủ tướng đều bị chẳng thủ, cái kia nhánh quân đội này tinh thần, liền có thể tưởng tượng được. Phía trên thế giới này, không có hoàn mỹ chiến pháp, mỗi một loại trận pháp, đều có ưu thế của nó, tương tự cũng tồn tại thế yếu. Cùng này hai loại trận pháp không giống chính là, hồ điệp chi trận là thủy trận, là thủy quân tác chiến thời gian, sử dụng trận pháp. Hồ điệp chi trận, lại được gọi là lục địa bản phong lâm hòa sơn, nó là thủy chiến bên trong, phi thường cao thâm chiến pháp. Không nghĩ đến. Thái Mạo cái này nhị lưu võ tướng, càng nhưng đã lĩnh ngộ trận chiến này pháp. Tập được rồi này một trận pháp sau khi, Dịch Bằng lĩnh quân múc nước chiến thời gian, liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, thủy quân sức chiến đấu tăng nhiều. Dịch Bằng cười hì hì, tâm tình vô cùng vui vẻ. Liền, hắn cầm lấy một bên khác cuốn sách, bắt đầu học tập lên. Quyển sách này là Thái Mạo Điều Quân Tâm Đắc. Thái Mạo giỏi về điều quân, tuy rằng không sánh được những người cổ đại danh tướng, thế nhưng so với Dịch Bằng nhưng mạnh quá nhiều rồi. Trong quyển sách này, tỉ mỉ miêu tả Thái Mạo là thế nào chỉnh cột bộ đội, huấn luyện quân sĩ. Điều quân, ngoại trừ phải nghiêm khắc ở ngoài, còn muốn chiến khiến thống nhất. Một cái quân lệnh truyền đạt xuống, toàn bộ bộ đội muốn kỷ luật nghiêm minh, có thể cấp tốc phản ứng lại. Làm Dịch Bằng xem xét tỉ mỉ một lần sau khi, cuốn sách cùng trước như thế, hóa thành kim phấn, dung nhập vào Dịch Bằng trong đầu. Nhất thời, liên quan với điều quân phương pháp, hắn có một phen tỉnh ngộ. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi thu được Thái Mạo khi còn sống sở hữu điều quân tâm đắc, ngươi trí lực trị tăng lên 10 điểm, ngươi thống soái trị tăng lên 5 điểm. Khen thưởng cũng không tệ lắm, hắn thông soái cùng thông minh, đều có gia tăng. Theo tốc độ này tăng trưởng xuống, hắn rất có khả năng đem 5 vi, thống soái, trí lực, vũ lực, mị lực, chính trị, tất cả đều soát mãn, trở thành một chân chân chính chính, không có bất kỳ ngắn bản hoàn mỹ thần tướng. Dịch Bằng vui dạo dược đưa ánh mắt tìm đến phía cuối cùng một quyển sách. Thái Mạo Linh Quân Tác Chiến Tâm Đắc. Này một quyển sách, chủ yếu ghi chép Thái Mạo những năm gần đây, ở Tương Dương hành quân đánh trận trải qua. Những này kinh nghiệm quý báu, tất cả đều theo cuốn sách hóa thành kim phấn, hòa vào đầu óc của hắn bên trong, trở thành hắn tri thức dự trữ. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi thu được Thái Mạo khi còn sống sở hữu hành quân đánh trận tâm đắc, ngươi thống soái trị tăng lên 20 điểm. Thoải mái méo mó, trải qua này một phen học tập sau khi, Dịch Bằng lần thứ 2 mở ra hắn cá nhân bằng lúc, mặt trên biểu hiện nói. Nhân vật, Dịch Bằng. Thống soái, 35. Vũ lực, 93-97. Trí lực, 22. Chính trị, nam. Mị lực, 80. Thủy chiến, A. Trận pháp, ngư lân, hạc dược, hồ điệp chi trợ. Thực lực của hắn lần thứ 2 tăng vọt, trở thành một thành viên tinh thông thủy chiến không đủ tư cách thông soái. Số liệu vẫn là rất thảm đạm, ngoại trừ sức chiến đấu cao tuyệt ở ngoài, hắn thuộc tính đều không nổi bật. Có điều, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Đối với một cái thói quen với độc thân phấn khởi chiến đấu dũng sĩ, hắn chỉ cần chính mình đủ mạnh. Cường đại đến có thể chỉ dựa vào một người, liền có thể quét ngang thiên hạ trình độ. Đến khi đó, hắn nơi nào còn cần cái gì thông minh, cái gì thống binh năng lực. Gặp phải không phục, trực tiếp vung lên trường thương, đem bọn họ toàn bộ giết sạch, không phải sao. Đem không thành thật giết sạch rồi, chỉ còn dư lại bản phận thành thật nhân dân, cần cù chăm chỉ nuôi gia đình sống tạm, không tốt sao. 4 quyển sách, học 3 bản, còn sót lại cuối cùng một bản, Thái Mạo Giản Pháp Tâm Đắc. Bởi vì có hệ thống quan hệ, hắn mỗi nhiều luyện một loại binh khí, đối với hắn sức chiến đấu tăng cường đại có chỗ tốt. Bởi vậy, này giản pháp, hắn phải luyện. Nói đến, thực giản pháp cùng phụ pháp, đao pháp, đều là đại thể tương thông, cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Giản pháp, cũng bao quát chi, nám, giá, tiệt, đánh, biệt, đâm các loại động tác, cả công lẫn thủ, chiêu thức trò gian chống chết. Nó khác biệt duy nhất chính là, giản là trọng binh khí, mà đột, không có khai nhận, bởi vậy, thủ đoạn công kích của nó chính là lấy dùng lực lượng khổng lồ đánh thương kẻ địch làm chủ. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa, Dịch Bằng cùng trước như thế, ở sơ cấp sân huấn luyện bên trong không ngừng thao luyện giản pháp, dần dần, ở hắn huấn luyện viên chỉ đạo bên dưới, đối với giản pháp lĩnh ngộ càng ngày càng thông thạo thông suốt, đến cuối cùng, hắn hai cái thiết giản vũ uy vũ sinh uy, xem ra phảng phất có ngàn quân lực. Chương 127, thực lực toàn diện tăng lên. Làm Dịch Bằng tu luyện một tuần sau khi, hắn giản pháp cũng đã đến cấp C. Đạt đến sơ cấp sân huấn luyện cực hạn. Cùng trước như thế, giản pháp chỉ đạo đồng bền rồi biến mất, ở trước khi đi, hắn nói rằng, ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi, ngươi xuất sư. Giản pháp tu luyện hoàn tất, Dịch Bằng không chuẩn bị lại tiếp tục đào tạo sâu giản pháp. Giống như vậy ít lưu ý vũ khí, coi như luyện lại tinh thâm, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì, nó cùng thương pháp của hắn lặp lại. Cận chiến binh khí, chọn như thế khổ tâm nghiên cứu liền là được, còn hắn, đọc rộng một lần. Hơi hơi nắm giữ một hồi, là có thể. Hệ thống trên giới thiệu, chỉ cần hắn đem 100 loại binh khí tất cả đều nắm giữ đến cấp C, hắn thì sẽ thu được vũ khí đại sư thành tựu, khen thưởng phi thường phong phú. Này chính là hắn tại sao, muốn luyện tập nhiều như vậy loại binh khí nguyên do. Giản pháp luyện tập xong, tiếp đó, liền muốn thao luyện hắn tấn công từ xa năng lực. Hiện nay mới thôi, Dịch Bằng tổng cộng có 2 loại tấn công từ xa, một cái là tiễn pháp, một cái khác là cây lao. Ở mua thiết giản thời điểm, hắn thuận lợi cũng mua một cái cây lao túi. Cây lao túi cùng bình thường túi vải không khác nhau gì cả, chỉ có điều nó bên trong có càn khôn, bên trong chứa có 1000 chi cây lao, đầy đủ hắn dùng một quãng thời gian. Dịch Bằng cung thuật chỉ có cấp B, cây lao chỉ có cấp E. như vậy tấn công từ xa, đã xem như là ngắn bản. Nếu như sau đó gặp phải nhân vật lợi hại, tỉ như Đại Hiền Lương Sư, Thiên Công Tướng Quân Trương Giác, vậy hắn điểm ấy tấn công từ xa liền hoàn toàn không đáng chú ý. Cùng trước vô số lần luyện tập như thế, Dịch Bằng lần thứ hai đi vào sân huấn luyện, bắt đầu học tập diễn luyện cung thuật cùng cây lao. Thời gian tí tí tách tách trôi qua, một tuần lễ sau khi, Dịch Bằng cũng đã có thể sử dụng cây lao trong số mệnh 100m có hơn mục tiêu, mà lúc này, hắn cây lao đẳng cấp vượt cấp tăng vọt, thay đổi vì C. Đồng thời, hắn còn lĩnh ngộ cây lao xúc lực công kích xá mệnh nhất kích. Xá mệnh nhất kích, từ bỏ phòng thủ, toàn lực ném mạnh cây lao, phát động một đòn chí mạng. Hiệu quả, cây lao có phá giáp, chí mạng, xuất huyết các công hiệu. Khi hắn ném mạnh cây lao đạt đến 10 vạn thứ lúc, thời gian đã qua nửa tháng, mà hắn cây lao đã có thể bách phát bách trúng, trong số mệnh 100m có hơn vật còn sống. Lúc này, hắn cây lao đẳng cấp đạt đến cấp B. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt 3 năm qua đi. Lúc này, đi ngang qua một phen bế quan tu luyện sau khi, Dịch Bằng không chỉ có đem cung thuật, cây lao tăng lên tới S, hắn còn sử dụng tu luyện chương bảo, chương lương phép thuật tâm đắc, đã có thể bước đầu sử dụng Thái Bình yếu thuật nhân quyển cùng địa quyển. Đồng thời, hắn sử dụng trước thu hoạch đến sở hữu EXT, cảnh này khiến hắn liền thăng cấp 5, cũng thu được 5 cái điểm sở kỳ hiệu. Sau khi, hắn đem sở hữu hồng đáo toàn bộ mở ra, lại đang lò rèn tìm thợ rèn đại thúc giúp hắn hợp thành bảo vật, cường hóa sở hữu vũ khí, bao quát trong tay hắn cung cứng, trường thương, cây lao, đũa lớn các loại. Khi hắn đem sở hữu có thể dùng để cường hóa thực lực của hắn thủ đoạn tất cả đều dùng hết sau khi, lúc này, hắn tự thân thuộc tính tăng vọt, đã đạt đến một loại cực trình độ kinh khủng. Hắn nhân vật bảng trên biểu hiện nói: Nhân vật, Dịch Bằng. Đẳng cấp, 17. Thể lực, 16.520. Vô song, 13.320. Sức mạnh, 95. Nhanh nhẹn, 91. Sở kỳ hiệu chi, kiện cước LV1 thoát thỏ LV1 hét lớn LV6 ngưu bộ LV1 uy hách LV1 cường tráng LV1. Kỹ năng, lan lộn. Đưa thư, cường tập 1, hỏa kế 2. Vũ khí, truy thủ, cung cứng, phi manh tiễn 896 chi. Hào long đảm LV95 tuyên hoa cự phủ quân tử kiếm. Bảo vật, thất tinh đái LV14 băng ngọc LV10 huyền vũ giáp LV1 ngũ cầm hí tường hài LV5 trảo câu truyền thư đại kỵ giáp khải LV7 lôi ngọc LV6 trả ngọc LV20 chu tước dực LV7, chu tước dực LV8 thanh long đảm LV6, bạch hổ nha LV7, thần tốc phủ LV5, thiết giáp thủ tả LV5, hộ vệ tâm đắc LV121. Dược phẩm, hoàn mỹ màn thầu nhân thịt ít 5, hoàn mỹ thịt nướng 5, hoàn mỹ gà quay 4, hoa đà cao 3. Đan dược, hoàn mỹ đại lực hoàn 2, hoàn mỹ cường thân đan 3, hoàn mỹ hộ thể đan 4. Tiền tài, 100 kim nghĩ tỷ tiền, 30 triệu quán. Danh vọng, 930. Chiến công, 128.880. Thành tựu, bách nhân trảm. Truy thủ, C. Cung tên, S. Xúc lực công kích bắn mạnh, xúc lực công kích bắn xuyên, xúc lực công kích mũi tên lửa, cung thuật vô song tất sát, sở kỳ hiệu bắn loạn. Thương thuật, S. Xúc lực công kích chấn điệu tam điệp lãng, xúc lực công kích nhất thương thập kích buôn lôi cửu thương biến địa cổn lôi mật bất thấu phong vô song tất sát, sở kỳ hiệu bạch hồng quán nhật. Phù pháp, A. Xúc lực công kích lực phách hoa sơn vô song tất sát, sở kỳ toàn phong trảm. Kiếm pháp, C. Thuật cưỡi ngựa, S. Xúc lực công kích xung phong mã đạp thiên hạ. Chú nghệ, C. Thịt nướng gà quay màn thầu nhân thịt. Luyện đan, B. Đại lực hoàn cường thân đan hộ thể đan. Tây lao, S. Xúc lực công kích xá mệnh nhất kích, xúc lực công kích buôn tập cây lao vô song tất sát, sở kỳ thiên lý truy tung. Tố chất thân thể, A. Dưới trướng, 500. Lần này, thực lực của hắn đúng là tăng nhanh như gió. Trước tiên nói cung thuật, hắn ngoại trừ cung thuật đạt đến cấp S ở ngoài, còn lĩnh ngộ bắn xuyên, mũi tên lửa này hai loại xúc lực công kích, cùng với cung thuật vô song tất sát, sở kỳ hiệu bắn loạn. Mũi tên lửa, toàn lực bắn ra một mũi tên. Mũi tên trên có chứa hỏa thuộc tính, hỏa viêm khó có thể tiêu diệt. Bắn xuyên, mũi tên có thể xuyên qua, lướt qua tường thành, rừng cây, dòng nước chờ chứa ngại vật, trực tiếp trúng đích kẻ địch, để cho kẻ địch không chỗ có thể ẩn nấp. Bắn loạn, bạo vô song trị sau khi, bắn tên tốc độ tăng lên dữ dội, đối với bốn phía tất cả mọi người phát động không khác biệt xạ kích. Phạm vi lớn tất sát sở kỳ hiệu. Đồng thời, hắn cây lao cũng lĩnh ngộ xúc lực công kích cùng tất sát sở kỳ hiệu. Đặc biệt cây lao vô song tất sát sở kỳ thiên lý truy tung, ném mạnh ra cây lao như lần theo đạn đạo bình thường, có thể lần theo kẻ địch, chí tử mới thôi, uy lực khủng bố tới cực điểm. Hơn nữa, làm Dịch Bằng đem sở hữu bảo vật toàn bộ hợp thành là tối cao cấp lúc, hắn tự thân thể lực cùng vô song trị tất cả đều đột phá 1 vạn, hắn bây giờ xem như là chân chân chính chính biến thành một cái máu trâu, HP dày kinh người. Mà càng bị ổi chính là, hắn còn mua một khối hoa đà cao, lần này, làm cho hắn đã nắm giữ 3 khối hoa đà cao, này thì tương đương với, hắn đã nắm giữ 4 cái mệnh. Hắn hiện tại, vừa là máu me đầy đầu nghiêu, còn có 4 cái tính mạng tại người, này sinh tồn năng lực, nếu để cho kẻ địch biết rồi, bọn họ e sợ gặp cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn vẫn không có thu được bảo vật huyền vũ giáp, cảnh này khiến hắn trên da bám vào, vẫn luôn là huyền vũ giáp LV1, năng lực phòng ngự quá cấp thấp một điểm. Mà theo hắn đẳng cấp tăng lên, hắn đem sở hữu điểm sở kỳ tất cả đều thêm ở đại hát trên, cảnh này khiến hắn đại hát tăng lên tới 6 cấp, kinh sợ kẻ địch hiệu quả tăng cường rất nhiều. Lúc này, hắn hống tử địch mới đại tướng sát suất cũng thuận theo gia tăng rồi, đạt đến 6%. Nếu như địch tướng không có phòng bị lời nói, đột nhiên bị hắn đột nhiên hống một tiếng, này địch tướng liền rất khả năng bị hắn trực tiếp hống sợ vỡ mật nát, ngọn cụ tỏi. Chương 128, Nam Hải quần đảo. Dịch Băng ở đem cung thuật cùng cây lao luyện đến cấp S sau khi, hắn liền bắt đầu nghiên cứu kỹ Trương Bảo, Trương Lương tuân ra phép thuật tâm đắc. Bởi vì hai người này tử vong, Thái Bình Yếu Thuật Nhân Quyển cùng Thái Bình Yếu Thuật Địa Quyển đều thành vật vô chủ, Dịch Băng rất tự nhiên, đem chúng nó thu sạch vào chính mình trong túi. Dịch Băng vốn là muốn thử thôi thúc hai người này pháp bảo, kết quả, gợi ý của hệ thống, hắn không có pháp lực, không cách nào ngự sử này hai cái pháp khí. Pháp lực, lại là một loại mới mẻ năng lực. Dịch Băng cầm này hai quyển Thái Bình Yếu Thuật, thầm nói. Có người nói, này Thái Bình Yếu Thuật, là một cái tay cầm lê trượng ông Lao Biếu tặng cho Trương Giác. Tục truyền nghe, người Lao giả này tên là Nam Hoa Lao Tiên, là Nam Hải Tiên Đảo trên luyện khí sĩ. Nam Hải, ở nơi nào? Này Nam Hải Tiên Đảo, sẽ không phải là hậu thế đảo Hải Nam chứ? Hoặc là Malaysia quần đảo? Dịch Băng địa lý học bình thường, thế nhưng tấm kia thế giới bản đồ, hắn vẫn là đã từng nhìn kỹ quá. Cái gọi là Nam Hải, ngay ở Hải Nam, Malaysia, Indonesia, Việt Nam trong lúc đó. Dịch Băng mặc dù đối với Tam Quốc lịch sử hiểu rõ một ít, thế nhưng, hắn đối với Tam Quốc ở ngoài địa phương, liền biết rất ít. Hắn chỉ nhớ rõ, tại đây cuối thời Đông Hán, Vương Triều Đại Hán phía Tây, cũng chính là lướt qua Tây vực các nước sau khi, có Quý Xương, An Tức hai người này lâu năm đế quốc. Mà này hai đại đế quốc bên cạnh, còn có một cái thế lực bá chủ đại đế quốc, La Mã đế quốc. Có người nói, lúc này Dô Ma hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh, rất có thành tựu, là một cái minh quân. Toàn bộ La Mã đế quốc, chính ở vào thịnh vượng phát đạt thời kỳ. Dịch Băng đối với cái này lấy địa Trung Hải làm trung tâm, ngang qua Á Phi Âu siêu cấp đại đế quốc, cảm thấy rất hứng thú. Đợi được hắn triệt để thống trị chỉnh cái vương triều Đại Hán sau khi, hắn tất nhiên gặp Tây Trình, đem Tây vực các nước, Quý Xương, An Tức chờ quốc gia, biến thành hắn từng cái châu quận. Mà đến khi đó, hắn tất nhiên sẽ tao ngộ đến La Mã đế quốc. Hắn rất muốn nếm thử, chinh phục như vậy một cái truyền lưu thiên cổ đại bá chủ, là một loại già sao tư vị. Căn cứ hắn có hạn lịch sử tri thức, hắn nhớ mang máng, lịch sử lão sư đã từng nhắc qua, tại đây cuối thời Đông Hán, toàn bộ thế giới to lớn nhất hai quốc gia, chính là Đại Hán cùng La Mã đế quốc. Chỉ cần hắn bình định La Mã đế quốc, đem nó chiếm đoạt thành chính mình một cái đại châu, như vậy, hắn nhất thống toàn cầu mục tiêu, thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Bởi vì, chỉ cần dẹp yên Roma, hắn liền sẽ không gặp lại cường địch. Đại Hán phía Tây, là Tây vực các nước, Quý Xương, An Tứ, La Mã đế quốc. Đại Hán phương Bắc, là Khương Hổ, Hung Nô chờ thảo nguyên bộ lạc. Đại Hán phương Đông, có Cao Cú Lệ, Bách Tể, Tân La, thêm cái trước Nhật Bản bán đảo. Lúc này Nhật Bản, tựa hồ là ở một cái gọi Hi Mỹ cổ nữ vương dưới sự thống trị. Căn cứ Tam Quốc chí ghi chép, lúc này Nhật Bản được gọi là Uy Quốc. Uy Quốc, ở khoảng cách Đông Hán Nhạc Lãng quận 12.000 dặm nơi, cũng không tính quá xa. Lúc này Uy Quốc, có to nhỏ chư hầu hơn 100 cái, mỗi cái chư hầu đều kiến quốc gọi vương, như Cầu Nô Quốc, Chu Nho Quốc, Lọa Quốc, Hắc Sĩ Quốc vân vân. Bên trong, to lớn nhất Uy Vương là ở tại Nhã Mã Đài Quốc Hi Mỹ cổ. Sách sử trên ghi chép, Hi Mỹ cổ thiện khiến đạo của quỷ thần, có thể sử dụng yêu pháp đầu độc lòng người, là một cái rất có trí khôn nữ vương. Uy quốc cũng là nam tôn nữ ti hình thái xã hội, tôn trọng chế độ chồng chung, có địa vị nam nhân, bình thường có ít nhất 3 đến 5 cái lao bà. Tại đây dạng xã hội trong hoàn cảnh, Hi Mỹ cổ lấy một đứa con gái thân, hầu như thống nhất uy quốc các chư hầu, trở thành uy quốc trên danh nghĩa cộng chủ, bởi vậy có thể thấy được nàng phi phàm tâm trí cùng thực lực. Hi Mỹ cổ xem như là Nhật Bản trong lịch sử có ghi chép, người đầu tiên nhận chức Nhật Bản thiên hoàng. Dịch Băng đối với cái này thần bí, như ma nữ như thế uy quốc nữ vương, cảm thấy rất hứng thú. Đến thời điểm, hắn nhất định tìm một cơ hội, đi mở mang kiến thức một chút cái này nữ vương phong thái, đồng thời, làm cho nàng hoàn toàn thần phục ở chính mình cả người tỏa ra nồng nặc vương bá khí dưới. Đối với Đại Hán mặt phía Bắc, phía Tây, mặt Đông, Dịch Băng cũng coi là quen biết, chí ít đều nghe nói qua một ít tin tức. Thế nhưng, chỉ có Đại Hán mặt Nam, cũng chính là Nam Hải một vùng, hắn nhưng không biết gì cả. Hắn chỉ biết, Đại Hán mặt Nam biên giới, là Giao Châu, lại gọi Giao Chỉ. Giao Châu bao quát hôm nay Quảng Đông, Quảng Tây, cùng với Việt Nam Bắc Bộ, Trung Bộ đất đai, chỉ vị trí phiên ngu. Lúc này, mảnh này ngu muội chưa khai hóa nơi, chính đang Giao Chỉ thái thú sĩ Nhiếp nắm trong bàn tay. Có một chút rất thú vị. Ngay ở Đông Hán các quân phiệt lẫn nhau chiếm đoạt thời điểm, nhưng không có một cái chư hầu đánh Giao Châu sĩ Nhiếp chủ ý. Phải biết, sĩ Nhiếp cũng coi như là một phương chư hầu, hơn nữa, hắn chiếm đoạt lĩnh địa bàn khá là khổng lồ, tương đương với Trung Quốc ba cái đại tỉnh gộp lại diện tích. Lớn như vậy một chỗ bản, nhưng không có cái nào chư hầu muốn chiếm đoạt hắn, ngươi nói, này có kỳ quái hay không? Nói đến, lúc này Giao Chỉ tuy rằng diện tích khổng lồ, thế nhưng người ở thưa thớt, phi thường hoang vu. Bên trong chủ muốn nhân khẩu, vẫn là Bách Việt man tộc, lộ mãng chưa khai hóa con dân. Này hay là, chính là không ai có ý đồ với nó một phần nguyên nhân đi. Ở Giao Châu mặt Nam, là đảo Hải Nam, lúc này gọi là Chu Nhai Châu, cũng không thuộc về Đại Hán lãnh thổ. Cho tới Chu Nhai Châu mặt Nam, là một mảnh mênh mông biển rộng, Nam Hải. Ở Nam Hải bên trong, có thật nhiều đảo nhỏ, hòn đảo, bên trong hậu thế Malaysia, Indonesia, toàn đều là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái hòn đảo tạo thành biển đảo quốc. Dịch Bằng đối với những thứ này hòn đảo biết rất ít, hắn không biết, hiện tại Nam Hải quần đảo, là ở ai dưới sự thống trị. Sách sử trên cũng không có ghi chép. Dịch Bằng suy đoán, hiện tại Nam Hải quần đảo, hẳn là làm theo ý mình, do từng cái đảo chủ thống trị, cũng không có bị thống nhất lên. Cái kia Nam Hoa Lão Tiên, nên chính là ẩn sâu ở Nam Hải trên hòn đảo bên trong ngọn núi lớn, tị thế tu hành đi. Hắn có thể truyền trương giác ba quyển Thái Bình yếu thuật, có thể thấy được, hắn chí ít là một cái nắm giữ pháp lực luyện khí sĩ. Hay là, pháp lực của hắn, còn rất cao cường. Dịch Bằng nghiêm trọng hoài nghi, trương giác sở dĩ ở khởi nghĩa 10 tháng sau khi, đột nhiên ốm chết, hay là, chính là này Nam Hoa Lão Tiên gây nên. Nói cách khác, trương giác cũng không phải ốm chết, mà là bị Nam Hoa Lão Tiên cướp đoạt tính mạng. Nam Hoa Lão Tiên vì sao phải giết trương giác đây? Bởi vì, Nam Hoa Lão Tiên đang truyền cho trương giác Thái Bình yếu thuật lúc già quá, muốn trương giác dùng thư bên trong phép thuật cứu trợ rơi vào cực khổ bên trong Đại Hán con dân. Nhưng mà, trương giác nhưng giả công tể tư, vì thỏa mãn cá nhân tư dục, hắn dùng thư đến trường đến phép thuật, thu đồ đệ tạo phản, sáng lập khăn vàng giáo phái. Ngày nay vì là, làm cho nguyên vốn là thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong Đại Hán con dân, tình cảnh càng là chó cắn áo rách. Xuất hiện bạch cốt lộ trong tự nhiên, ngàn dặm không gà gáy nhân gian thảm kịch. Nay hoàn toàn vi phạm Nam Hoa Lão Tiên ý định ban đầu. Trương giác như vậy trêu đùa Nam Hoa Lão Tiên, Nam Hoa Lão Tiên sao có thể không giận? Vì lẽ đó, Nam Hoa Lão Tiên dưới cơn nóng giận, liền thần không biết quỷ không hay, lấy đi Trương giác tính mạng. Như vậy vừa phân tích, tựa hồ tất cả mọi chuyện liền đều nói thông. Nhớ tới, ở kiếp trước, hắn vượt qua Tam Quốc lịch sử lúc, liền đối với Trương giác đột nhiên tử vong, phi thường không hiểu. Bởi vì, Trương giác là đột nhiên nổ chết. Hắn ở thời điểm chết, tuổi cũng bất lão, hơn nữa thân thể luôn luôn cường tráng, không có bất kỳ bệnh tật ghi chép. Như vậy một cái sống rất tốt người, đột nhiên liền như thế chết rồi, không phải thật kỳ quái sao. Cũng may, lần này liền giải thích thông, nguyên lai, Trương giác là bị Nam Hoa Lão Tiên sát hại. Chương 129, tập đúng phương pháp thuật. Muốn điều khiển Thái Bình yếu thuật, chí ít cần nắm giữ pháp lực. Hơn nữa, vẹn vẹn nắm giữ pháp lực còn thiếu rất nhiều. Muốn điều động quyển sách này, ngoại trừ cần pháp lực ở ngoài, còn có cùng với xứng đôi thần chú. Chỉ có niệm đúng rồi thần chú, quyển sách này mới sẽ mở ra, hiển lộ ra mặt trên văn tự. Dịch Bằng tùy tiện lật xem một lượt Thái Bình yếu thuật hai quyển, phát hiện thư trên trống rỗng, không có bất kỳ văn tự ghi chép, nghĩ đến, chính là bởi vì hắn không có niệm đối với thần chú nguyên nhân. Muốn biết nên thế nào niệm chú, hàng đầu, chính là học được Trương Lương, Trương Bảo hai người phép thuật tâm đắc. Dịch Bằng từ giả lập trong túi đeo lưng nhảy ra Trương Lương đạo thuật tâm đắc, Trương Bảo đạo thuật tâm đắc hai quyển sách quyển, sau đó thật lòng lật xem lên. Thật thần kỳ a. Làm Dịch Bằng từ đầu tới đuôi, tất cả đều chăm chú lật xem một lần sau khi, hắn chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh thanh minh, phảng phất trong cõi u minh, hắn thu hoạch một loại nào đó cảm ứng bình thường. Loại cảm ứng này, có chút giống đạo gia kinh điển bên trong miêu tả, người trời giao cảm bình thường. Cái gọi là tâm hữu linh tê, bấm chỉ tính toán, cũng chỉ đến như thế. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi chăm chú quan sát Trương Lương Trương Bảo đạo thuật tâm đắc, ngươi thu được pháp lực thuộc tính, có thể ngự sử một ít đơn giản phép thuật. Làm Dịch Bằng lần thứ hai cầm lấy Thái Bình yếu thuật nhân quyển cùng địa quyển thời gian, cuốn sách trên đột nhiên sinh ra một chút biến hóa. Cái kia nguyên bản một mảnh trống không mặt giấy trên, đột nhiên sinh ra từng cái như khoa đậu văn bình thường, phức tạp có ý nhị văn tự. Những này văn tự, liền chính là phép thuật thần chú. Cuốn sách trên ghi chép rất nhiều phép thuật, chỉ có điều, lúc này, những pháp thuật này tất cả đều hiện ra màu xám, cũng không thể bị dịch bằng nắm giữ. Chỉ có Hắc Phong trận cùng Cổn Thạch trận hai người này sơ cấp nhất phép thuật, hoàn toàn hiện lộ ở cuốn sách bên trên. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi tìm hiểu Thái Bình yếu thuật, ngươi tập đúng phương pháp thuật Hắc Phong trận cùng Cổn Thạch trận. Đến đây, hắn cuối cùng cũng coi như có thể sử dụng hai cái thô lậu phép thuật. Sau đó, hắn lấy ra binh khí của chính mình, lúc này, trải qua một vòng cường hóa sau khi, trường thương trong tay của hắn đã biến càng sắc bén hoa lệ, thuộc tính bảng thay đổi vì là tên gọi, Hào Long Đảm. Đẳng cấp, 95. Uy lực, 1200. Phụ gia thuộc tính, thể lực hạn mức tối đa 6800, vô song hạn mức tối đa 3600. Hút máu LV90 phá giáp LV89 thế trận sinh tử LV88 cương nhu phát LV88 nhất khí A thành LV87 tinh linh ấn LV78 chân 03 LV95 đạn thỉ nhãn LV99 vô song buôn lưu giác tỉnh buôn lưu quyển thổ trọng lai. Dánh khảm nạm, băng ngọc LV10 lôi ngọc LV6 trảng ngọc LV20. Lần này, nguyên vốn chỉ có LV90 hào lòng đảm bị cường hóa đến LV95, đã sắp muốn tiếp cận mát cấp trình độ. Cường hóa binh khí, càng đi về phía sau, cần tiêu hao tiền tài liền càng to lớn, tỷ lệ thất bại cũng gấp mấy lần tăng cường. Dịch bằng ở tiêu hao ngàn vạn ngũ thù tiền, cường hóa thất bại sắp tới hơn 1.000 lần sau khi, cuối cùng đem này món vũ khí cường hóa 5 cấp. Lúc này, này món vũ khí uy lực đã phá ngàn, trở thành một cái tên phụ thực tuyệt thế thần binh. Mà càng kinh hỉ chính là, ở cường hóa trong quá trình, này món vũ khí lại đạt được 3 cái cực hy hữu kỹ năng. Vô song buôn lưu giác tỉnh buôn lưu cùng quyển thổ trọng lai. Vô song buôn lưu, coi như không còn máu đỏ tình huống, cũng có thể sử dụng chân vô song tất sắc kỹ. Nơi này muốn đơn giản giải thích một chút, đi nạ si hồ gì y ột một ít trò chơi giả thiết. Ở trong game, làm nhân vật máu đỏ thời điểm, cũng chính là tàn huyết sắp chết rồi thời điểm, hắn tự động thu được khác biệt tăng cường. Cái thứ nhất tăng cường, hắn vô song chỉ chứa đầy tốc độ gặp tăng vụt lên. Coi như hắn không giết địch, hắn vô song chỉ cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh liền có thể chứa đầy. Rất nhiều tờ layer, yêu thích ở tàn huyết thời điểm phóng đãng vô song tất sát sở kỳ soạt đại tướng đầu người, chính là bởi vì này một nguyên lý. Thứ hai tăng cường, hắn sử dụng vô song tất sát sở kỳ hữu lúc, tự động ngầm thừa nhận vì là chân vô song tất sát kỹ. Chân vô song tất sát kỹ xem như là vô song tất sát sở kỳ tăng mạnh bản. Bình thường chỉ có tờ layer ở tàn huyết thời điểm, có khả năng sử dụng đi ra. Có điều, mọi việc đều có trường hợp đặc biệt. Có một ít đặc thù kỹ năng có thể khiến tờ lỡ ở không tàn huyết trạng thái, vẫn có thể sử dụng chân vô song tất sát kỹ. Này một kỹ năng, chính là vô song buôn lưu. Bởi hắn trường thương trên dẫn theo này một kỹ năng, sau đó hắn dùng lại ra thương thuật vô song tất sát sở kỳ hiệu thời điểm, sử dụng chính là tăng mạnh bản vô song tất sát sở kỳ hiệu, tức chân vô song tất sát kỹ. Dịch băng nắm trường thương, ha ha bắt đầu cười lớn. Hắn hiện tại, rốt cục có thể sử dụng chân vô song tất sát kỹ. Chính là không biết, này chân bạch hồng quán nhật gặp có thế nào uy lực khủng bố. Này đáng giá mỏi mắt mong chờ. Mà giác tỉnh buôn lưu, chỉ chính là, giả như hắn bạo vô song sau khi, không lựa chọn sử dụng vô song tất sát sở kỳ hiệu, mà là chậm chậm tiêu hao vô song trị, tăng cường thực lực bản thân. Lúc này, dịch bằng thì sẽ rơi vào thức tỉnh trạng thái, thực lực tổng hợp mức độ lớn tăng cường, cũng có các loại miễn dịch năng lực. Thức tỉnh, cái từ này, có thể không phải chỉ là nói xuông. Có hai cái kỹ năng này, sau đó dịch bằng lại bạo vô song lúc. Hắn liền có thể lựa chọn là thức tỉnh đây, vẫn là trực tiếp sử dụng chân vô song tất sát kỹ. Hắn vô song kỹ năng được tăng mạnh. Cái cuối cùng quyển thổ trọng lai, hiệu quả là, khi hắn bị đánh ngã xuống đất lúc, hắn có thể khôi phục tự thân thể lực trị. Xem như là một cái tăng máu kỹ năng. Tăng máu hiệu quả cùng cấp bậc của hắn có quan hệ. Hiện tại hắn chỉ có lẻ veo 17, mỗi lần bị đánh ngã xuống đất lúc, hắn có thể khôi phục 170 chút thể lực trị. Sau khi, hắn lại tiêu tốn sắp tới 500 vạn ngũ thù tiền. Đem hắn tuyên hoa cự phủ cung cứng cây lao phân biệt cường hóa đến lẻ vẹo 40, đồ dự bị. Sau đó chính là phần kết công tác. Hắn ở sân huấn luyện, đem đánh chết Lý Mông lúc, thu được cán dài truy sát tâm đắc, cùng đánh chết quản hợi lúc, thu được cán dài đại đao tâm đắc, tất cả đều nghiên tập một lần. Bởi này hai bản tâm thôi, một cái là cấp S, một cái là cấp A, hắn đang quan sát sau khi, huấn luyện hiệu quả tăng nhanh như gió, vẹn vẹn một tháng không tới, hắn liền hoàn toàn nắm giữ này hai loại binh khí. Cán dài truy sát độ thành thạo đạt đến S, cán dài đại đao cũng đạt đến cấp A. Bởi sử dụng lực lớn vô cùng huấn luyện thư cùng quản hợi sức mạnh huấn luyện tâm đắc, sức mạnh của hắn cũng tăng cường đến 98 điểm, khí lực cả người lần thứ 2 được tăng cường, đạt đến tuyệt thế mãnh nam trình độ. Sau khi, hắn lại dùng đánh chết Lý Giác lúc, tuân ra Lý Giác cưỡi ngựa bắn cung tâm đắc cùng Lý Giác thống binh tâm đắc, cảnh này khiến hắn thống binh năng lực lần thứ 2 tăng vọt. Bởi Lý Giác thống soái trị đạt đến 91, cho nên, hắn đang quan sát Lý Giác thống binh tâm đắc sau khi, thống soái trị tăng cường rất lớn, đầy đủ tăng 30 điểm. Theo hắn 5 vi trị số tăng lên, hắn sau khi lại muốn tăng cao 5 vi, thì sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Cùng lúc đó, hắn cưỡi ngựa bắn cung năng lực cũng đạt đến cấp A, có thể ở trên ngựa trong số mệnh di chuyển với tốc độ cao kẻ địch rồi. Một phen thu dọn sau khi luyện tập, Dịch Bằng cảm thấy, hắn thực lực của tự thân đã đạt đến trạng thái tốt nhất, là thời điểm đi Vô Hạn Thành bên trong chơi một hồi. Chương 130, tiến vào Vô Hạn Thành. Ở tiến vào diễn võ trường bên trong Vô Hạn Thành trước, hắn chỉnh bị lại luyện chế một ít đan dược cùng đồ ăn. Đồ ăn có thể trở về phục hắn thể lực trị cùng vô song trị. Mà đan dược thì lại càng mạnh mẽ hơn, chúng nó không chỉ có nắm giữ các loại thần kỳ năng lực, còn có thể rất lớn tăng cường hắn khắp mọi mặt thuộc tính. Hiện nay Dịch Bằng chú nghệ chỉ có cấp C, mà thuật luyện đan của hắn, đạt đến cấp B. Dựa theo này một trình độ, Dịch Bằng hiện tại có thể thông thạo nấu nướng thịt nướng gà quay màn thầu nhân thịt, tới với một ít phức tạp đồ ăn, như mùi cá sợi thịt chua cay sợi khoai tây bắp cải xào các loại, hắn còn không cách nào thành công nấu nướng. Đồng dạng, lấy hắn hiện tại luyện đan thuật, hắn đã có thể thông thạo luyện chế ra đại lực hoàn cường thân đan hộ thể đan thị huyết đan cường thân kiện thể đan chờ đan dược, thế nhưng, một ít càng cao cấp đan dược, như thanh xuân sức sống đan ngoan cường mới vừa lực đan thần tốc khinh thân đan cựu đỉnh đan nổ tung đan chờ chút đan dược, hắn nhưng không cách nào luyện chế. Càng không cần phải nói những người cao cấp nhất đan dược, như bất lao đan tục mệnh đan tiên đan. Cũng may, hắn trên người bây giờ còn có 30 triệu quán của cải khổng lồ có thể dùng đến tiêu xài. Tiền tài đầy đủ, Dịch Bằng liền trực tiếp tiến vào tiệm thuốc cùng Mậu Dịch Tràng, bắt đầu tay chân lớn trắng trận mua vật phẩm. Ngàn năm nhân sâm, xứng hiệu, thiên sơn tuyết liên, vạn năm mai rùa chờ chút, tiệm thuốc bên trong sở hữu quý báu dược liệu đều bị hắn quét đi sạch sành xanh, mua sạch sành xanh. Ngoài ra, hắn còn mua một chút thường dùng dược thảo, thành tựu luyện chế đan dược phụ trợ vật liệu. Mà ở Mậu Dịch Tràng bên trong, hắn đem gà vịt thịt cá cùng với ớt xanh, cây quế, sao hồi chờ gia vị cũng tất cả đều mua lại. Cùng hắn nghiên cứu thực đơn, tăng lên chủ nghệ. Làm tất cả mọi thứ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng sau khi, hắn phát hiện, hắn tiền trên người tài, đầy đủ thiếu 1.000 vạn quán ngũ thủ tiền. Thực sự là vô cùng bạo tay. Dịch Bằng cảm giác, hắn hiện tại dùng tiền tốc độ thực sự là càng ngày càng kinh người. Thực sự là đáp lại câu nói kia, kiếm được càng nhiều người, hoa cũng càng nhiều. Dịch Bằng mang theo hàng hóa trở lại hắn phủ đệ bên trong, sau đó, hắn liền bắt đầu ở bếp nấu cùng luyện thành đỉnh trên luyện chế đan dược cùng nấu nướng mỹ vị món ngon. Luyện đan cùng xào rau quá trình là khô khan. Một lần lần lặp lại một động tác, một ngày hàng trăm hàng ngàn lần diễn luyện, người bình thường rất khó tiếp tục kiên trì. Có điều, Dịch Bằng cũng không phải người bình thường. Là một người đỉnh cấp trạch nam, hắn từ nhỏ đến lớn, sớm đã quen cô độc cùng cô quạnh. Hắn có sụp mạn kiên trì, có thể một thân một mình hoàn thành bất cứ chuyện gì. Dù cho lại khô khan, lại gian nan sự tình. Hắn đều năng lực tính tình, từng bước một đem nó luyện thông thạo, luyện tinh khiết. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Đảo mắt, một năm trôi qua rồi. Trong năm ấy, Dịch Bằng xem điên cuồng như thế, một lần lần nấu nướng mỹ vị món ngon, một lần lần luyện chế đan dược. Mới bắt đầu, hắn xào ra chua cay sợi khoai tây bắp cải xào kiền hoa thiên diệp đậu hủ chờ thức ăn chay vẻ ngoài lại hồ vừa đen, mùi vị cũng mặn nhạt không đều, quả thực khó ăn muốn chết. Thế nhưng, theo một lần lần luyện tập nghiên cứu, hắn xào ra thức ăn càng ngày càng ngon ngon miệng, từ từ biến sắc hương vị đầy đủ. Ở muôn vàn thử thách sau khi, hắn rốt cục nấu nướng ra hoàn mỹ món ngon. Hoàn mỹ chua cay sợi khoai tây, ăn sau khi, thoải mái đến bạo, hồi phục 1.000 chút thể lực trị cùng 500 điểm vô song trị, đồng thời thu được 1.000 điểm EXP, đồng thời tự thân tiến vào hưng phấn trạng thái, công kích dục vọng, tần suất công kích, lực công kích tăng nhiều. Hoàn mỹ bắp cải xào, ăn sau khi, hồi phục 1.500 chút thể lực trị. Đồng thời thu được năng lực đặc thù tay xé, bàn tay lớn lôi kéo lực lớn tăng, có thể tay xé bất cứ sinh vật nào, hiệu quả kéo dài 30 giây. Kiên hoa thiên diệp đậu hủ, ăn sau khi, hồi phục 3.000 chút thể lực trị, 2.000 điểm vô song trị, đồng thời thu được năng lực đặc thù ngàn tấm, biểu bì độ dày tăng cường 1.000 tầng, sức phòng ngự tăng cường 1.000 lần, da dày thịt béo tới cực điểm, hiệu quả kéo dài thời gian 30 giây. Làm Dịch Bằng đem sở hữu mua về dược liệu cùng đồ ăn tất cả đều luyện chế hoặc nấu nướng thành đan dược cùng món ngon sau khi, Dịch Bằng thở phào một ngụm lớn khí, trong lòng có loại đã giải thoát rồi cảm giác. Dù sao, giống như vậy thời gian dài thao luyện một chuyện, hơn nữa còn là từng năm suốt tháng đi làm coi như là cái người sát, cũng sẽ nổi điên phát điên. Dịch Bằng chỉ là bởi vì tâm lý tố chất vượt xa người thường, vì lẽ đó mới có thể kiên trì được. chuẩn bị công tác đến đây toàn bộ kết thúc, nên đi vừa tải. Làm Dịch Bằng mang theo đan dược cùng món ngon, đi vào lượn lờ khói thuốc diễn võ trường sau khi, Hùng Vĩ xuyên thẳng mây xanh Vô Hạn Thành liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vô Hạn Thành tổng cộng có 999 tầng, mỗi một tầng đều sẽ có một cái thần bí người trông coi, bảo vệ dẫn tới trên một tầng cầu thang. Nói cách khác, muốn vẫn trèo lên trên, bò đến tầng cao nhất, liền cần liên tiếp đánh bại sở hữu người trông coi. Mỗi tiến vào một lần Vô Hạn Thành, cần muốn mua một khối thông hành bài. Một khối thông hành bài giá bán, vừa vặn 10 vạn ngũ thủ tiền chỉnh. Dịch Bằng trên người bây giờ còn có 2.000 bạc triệu ngũ thủ tiền, hoàn toàn đầy đủ mua thông hành bài. Khi hắn mua một khối, sau đó đi vào Vô Hạn Thành cửa lớn lúc, ngoài cửa đứng hai cái bảo an cũng không có xem lần trước như vậy, nghiêm mặt đem hắn cùng đi ra ngoài. Lần này, bọn họ ở thu rồi thông hành bài sau khi, tất cả đều cười cười hết mắt, nhiệt tình đem Dịch Bằng mời vào Vô Hạn Thành bên trong. Vừa mới tiến vào trong thành, Dịch Bằng liền phát hiện, chính mình chính đưa thân vào một cái rộng rãi hùng vĩ bên trong cung điện. Đại điện sàn nhà là chất gỗ, đi ở phía trên, phát sinh từng trận xốp giòn âm thanh. Vẫn không có chờ Dịch Bằng cố gắng thưởng thức xong trong đại điện trang hoàng thời gian, một cái giọng nói điện tử ở trong đầu hắn vang lên. Một tầng nhiệm vụ, đánh tan khăn vàng đại hiền lương sư Trương Giác. Ảch! Mới tầng thứ nhất, liền muốn giết chết Trương Giác. Nay Vô Hạn Thành độ khó, tựa hồ rất cao a. Làm Dịch Bằng đi tới ở giữa cung điện thời điểm, hắn phát hiện, một đoàn đầu đội khăn vàng sĩ tốt từ đằng xa bên trong góc đi ra. Cảnh cáo, quân địch đã xuất hiện, xin mau sớm giải quyết chiến đấu. Sau đó, Dịch Bằng liền nhìn thấy, một cái dụng cụ tính giờ bắt đầu nhanh chóng lăn chuyển động. Nay vừa tải, vẫn còn có thời gian hạn chế. Dịch Bằng không dám trì hoãn, hắn quyết định lấy ra toàn bộ thực lực, tốc chiến tốc thắng. Từ trong túi tiền móc ra một cái đan dược, nhét vào trong miệng, hắn một bên cả băng đạn giòn nhai kỹ, một bên dư vị đan dược này hương thơm. Khi hắn ăn vào đan dược sau khi, hắn các hạng thuộc tính bắt đầu tăng lên dữ dội, thể lực trị trực tiếp phá 2 vạn, vô song trị cũng tiếp cận 15,000. Cùng lúc đó, sức mạnh của hắn cùng nhanh nhẹn cũng có tăng cao, phân biệt đạt đến 99 cùng 92. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. Nhưng mà, hắn cũng không có xông lên chém giết, mà là tiếp theo từ trong túi tiền lấy ra một bản kiền hoa thiên diệp đậu hủ, say sưa ngon lành ăn tránh ra. Ăn ngon. Dịch Bằng thích ăn nhất món ăn này, hắn cảm thấy, ở trên thế giới này, không có so với đậu hũ càng ngon lành phong phú nguyên liệu nấu ăn. Khi hắn ăn xong này một bàn lớn kiền hoa thiên diệp đậu hủ sau khi, hắn liền phát hiện, hắn cả người da biến dày không ít, phảng phất có 1.000 tầng da người chồng chất lên nhau bình thường. Dịch Bằng da người cùng người khác không giống, trên da của hắn là dung hợp huyền vũ giáp. Bởi vậy, lúc này giờ khắc này, Dịch Bằng liền như là một cái người mặc hơn 1.000 tầng huyền vũ giáp dũng sĩ. Toàn thân sức phòng ngự không gì phá nổi, thành một cái chân chính pháo đài di động. Vạn sự đã chuẩn bị, lần này, hắn có thể bắt đầu soạt đồ. Chương 131, khủng bố Trương Giác. Dịch Bằng toàn thân trạng thái đầy tràn, lúc này còn chưa soạt quái, càng chờ khi nào. Gợi ý của hệ thống trên nói, lần này mục tiêu, là đánh chết Trương Giác. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, ở lít nha lít nhít quân khăn vàng trung tâm, một cái đầu mang khăn vàng, thân mặc đạo bào người đàn ông trung niên càng dễ thấy. Trung niên nam tử này hiển nhiên chính là Trương Giác không thể nghi ngờ. Sau đó, Trương Giác thuộc tính xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhân vật, phổ thông Trương Giác. Thể lực trị, 5 vạn. Vô song trị, 2 vạn. Thống soái, 90. Vũ lực, 25. Chí lực, 87. Chính trị, 80. Mị lực, 99. Đạo pháp, SS. Phép thuật, Hoàng Thiên, Huyễn thuật, Lạc Lôi, Yêu thuật. Bảo vật, Thái Bình Yêu thuật Thiên Quyển. Trước mắt nhân vật này là phổ thông Trương Giác. Như vậy nói cách khác, sau khi còn có thần cấp Trương Giác. Phổ thông Trương Giác cũng đã lợi hại thành như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng, thần cấp Trương Giác gặp lợi hại thành hình dáng gì. Nay Vô Hạn Thành bên trong Trương Giác lượng máu có chút dày a. Thực lực tổng hợp có thể so với một cái tiểu bột, đặc biệt hắn cái kia SS cấp bậc đạo thuật, xem ra có chút dò người. Có điều, lúc này Dịch Bằng, đã từ lâu không phải năm đó tên ố. Lần thứ hai đối mặt như vậy một cái tiểu bột. Nội tâm của hắn không sợ chút nào. Đạo trưởng, để mạng lại. Dịch Bằng đối với hắn khăn vàng sĩ tốt không để ý tới mặc kệ, hắn vung lên trường thương, dùng ngựa tiến lên, trực tiếp hướng về Trương Giác nhào tới. Dưới cái nhìn của hắn, này Trương Giác tuy rằng tên gọi Đại Hiền Lương Sư, một thân đạo thuật phi phàm. Thế nhưng, hắn sức chiến đấu cũng chỉ có 25 điểm, thực sự là quá yếu. Dịch Bằng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình ra dày thương tàn nhẫn đặc điểm, trong vạn quân lấy địch thủ cấp. Đối với Trương Giác thực hành trạm thủ sách lược. Nhưng mà, rất đáng tiếc chính là, Trương Giác tuy rằng sức chiến đấu hạ thấp, thế nhưng hắn một thân bản lĩnh nhưng vẫn là rất kinh người. hắn vốn là không phải trước trận một mình đấu dũng tướng, hắn là một chỗ địa đạo đạo, pháp lực cao cường đại pháp sư. Nhìn thấy Dịch Bằng như hổ như sói hướng về hắn xung phong mà đến thời gian, Trương Giác khỏe miệng kéo một cái, cười lạnh một tiếng, khuôn mặt trên không có một chút nào hoảng loạn. Ngược lại, ánh mắt của hắn bên trong, tựa hồ còn mang theo một tia trêu tức. Trời xanh đã chết, trời vàng phải lập. Trương Giác nâng tay lên bên trong kiếm gỗ đào, chỉ hướng về trên đầu mình mang khăn vàng, sau đó trong miệng niệm một tiếng thần chú, nói, gấp. Sau đó, trên đầu hắn khăn vàng đột nhiên bắn ra từng đạo ánh vàng, ánh sáng trực ngút trời, đem toàn bộ đất trời ánh thành màu vàng. Tiếp đó, bóng người của hắn liền biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một cái do cắt vàng tạo thành người cát. Hệ thống cảnh cáo thanh tùy theo mà đến. Cảnh cáo, Trương Giác phát động phép thuật Hoàng Thiên Huyễn Ảnh, tự thân hóa thành huyễn ảnh binh, miễn dịch tất cả vật lý thương tổn, xin cẩn thận ứng đối. Món đồ gì? Huyễn ảnh binh. Miễn dịch công kích vật lý. Dịch Bằng hơi nhướng mày. Lúc này, hắn đã một đường đấu đá lung tung, đi đến Trương Giác bên người. Trương Giác bóng người ngay ở trước mắt của hắn. Giả thân giả quỷ ra hỏa, đi chết đi. Dịch Bằng không để ý tới đã biến thành người cắt Trương Giác, hắn nắm trường thương, vẫn một thương hướng về Trương Giác bóng người chọc tới. Trường thương trong nháy mắt đâm vào hạt cắt bên trong, đem Trương Giác bóng người chọc vào một cái hai diện xuyên. Nhưng mà, cái kia Trương Giác xem một cái người không liên quan như thế, tựa hồ cũng không có bị thương tổn. Ha 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 ha, ngươi này thế gian thương pháp, là không đả thương được bần đạo. Tiểu tử, đến mở mang kiến thức một chút bần đạo lôi pháp. Trương Giác cười ha ha một tiếng, lập tức trong miệng hắn niệm một tiếng thần chú. Theo thần chú vang lên, Trương Giác vung động trong tay kiếm gỗ đào, nhắm thẳng vào hướng về Dịch Bằng, sau đó quát lên, gấp. Ầm ầm. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Dịch Bằng trên người. Dịch Bằng khuôn mặt cháy đen, cả người tỏa ra từng trận mùi thịt. Cảnh cáo, Trương Giác phát động phép thuật lạc lôi, ngươi chịu đến sấm sét công kích, ngươi thể lực trị 50, đồng thời ở trong vòng 3 phút, toàn thân mê hoặc, không cách nào nhúc nhích. Cũng may Dịch Bằng da dày thịt béo, này một đạo lạc lôi hạ xuống, vẹn vẹn phá nát toàn thân hắn từng đạo da lông, cũng không có đối với hắn tạo thành thực chất thương tổn. Cái kia 50 điểm mức thương tổn, chỉ sợ là bởi vì mê hoặc sản sinh. Dịch Bằng phát hiện, chính mình toàn thân đã không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn mê hoặc. Nhưng mà này cũng không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là, làm Trương Giác sử dụng Hoàng Thiên phép thuật sau khi, bốn phía sở hữu đầu đội khăn vàng sĩ tốt, bọn họ màu vàng khăn đội đầu cũng theo Trương Giác khăn đội đầu mà lóng lánh ra ánh vàng, ngay lập tức, bọn họ cũng toàn đều biến mất không còn tăm hơi, hóa thành từng cái do cắt vàng xây mà thành bóng người. Bọn họ dĩ nhiên tất cả đều hóa thành có thể miễn dịch công kích vật lý huyễn ảnh binh. Dịch Băng giật nảy cả mình, bởi vì, này từng cái người cắt hình tượng, cùng đi nạ si hồ gì y ốt năm bên trong, Trương Giác phát động huyễn ảnh binh giống như lúc, tướng mạo hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Các huynh đệ, cho bản đạo đưa cái này tặc nhân chém thành muôn mảnh. Trương Giác trong tay kiếm gỗ đảo chỉ vào Dịch Bằng, quay về bốn phía quân khăn vàng phát hiệu lệnh nói. Đại hiền lương sư, thiên công tướng quân đều lên tiếng. Những này khăn vàng tín đồ nào dám không theo. Bọn họ một hống mà lên, vung vẩy đủ loại binh khí, quay về Dịch Bằng chính là một trận chém lung tung. Binh binh bàng bàng. Đao thương kiếm kích chém vào ở Dịch Bằng trên người, phát sinh kim loại len ken tiếng. Bọn họ tuy rằng chém náo nhiệt, nhưng thực cũng không có đối với Dịch Bằng tạo thành bất kỳ thực tế thương tổn. Lúc này, Dịch Bằng toàn thân có hơn 1.000 tầng huyền vũ giáp hộ thể, như một cái kiên cố pháo đài như thế, những này vũ lực thấp kém khăn vàng sĩ tốt. Lại nơi nào có thể đối với hắn tạo thành thương tổn đây? Thú vị! Trương Giác ở Dịch Bằng trên người cũng nhìn ra một chút thành tựu. Hắn phát hiện, chính mình dưới trướng sĩ tốt căn bản đều chém không phá Dịch Bằng biểu bì, không khỏi thở dài nói, thật dày da lông. Ngươi tiểu tử này, làm sao một bộ da mao dày như vậy? Liền đao thương đều đâm đâm không phá. Như vậy dày da lông, Trương Giác vẫn là lần thứ nhất thấy được. Dịch Bằng không hề trả lời, lúc này, hắn toàn bộ trong đầu suy nghĩ. Toàn bộ đều là liên quan với phá địch biện pháp. Cái đám này khăn vàng sĩ tốt, ở Trương Giác thi pháp giới, toàn bộ đều biến thành như đất cắt tạo thành người cát. Người cắt miễn dịch công kích vật lý, vì lẽ đó, hắn muốn dùng thương pháp đâm chết bọn họ, là không hiện thực. Lúc này, hắn môi đâm một thương, lại như là một thương đâm vào trong đống cắt như thế, cũng sẽ không đối với hạt cắt tạo thành bất kỳ thương tổn. Làm sao bây giờ? Xem ra, muốn phá này hảo thuật, biện pháp hữu hiệu nhất, chính là giết chết Trương Giác. Đáng tiếc. Lúc này Trương Giác cũng là một cái người cát, căn bản là không e ngại hắn đâm gai. Đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đây? Dịch Bằng đại não nhanh chóng vận chuyển, hắn một bên tìm tòi tự thân kỹ năng và bảo vật, muốn tìm ra một cái có thể được phá địch phương pháp. Dịch Bằng trái lo phải nghĩ, rốt cuộc, hắn tìm tới Trương Giác thi pháp thời gian, một cái rõ ràng kẽ hở. mọi việc đều sẽ có kẽ hở, vậy thì như là lại nghiêm mật đóng gói, vẫn gặp có khe hở như thế. Trương Giác bộ pháp thuật này nhìn như thiên ý vô phùng, không chê vào đâu được, nhưng thực, hắn cũng sớm đã bộc lộ ra hắn một cái nhược điểm chí mạng. Thời gian tí tí tách tách trôi qua, nhoáng lên dưới, 3 phút đến. Mê hoặc hiệu quả trong nháy mắt biến mất, Dịch Bằng thân thể lại có cảm giác, có thể hành động rồi. Trương Giác, ta đã nhìn ra ngươi cái hở, hiện tại, đi chết đi. Dịch Bằng hét lớn một tiếng, vung vẩy trường thương, hướng về cái kia một chỗ kẽ hở chọc tới. Nguyên lai, này Trương Giác kẽ hở, càng là ở đây. Chương 132, Lữ Bố xuất hiện. Trương Giác đạo pháp kinh người, ở phép thuật trình độ trên, vượt xa Trương Lương cùng Trương Bảo. Chỉ có điều, giờ khắc này xuất hiện ở Dịch Bằng trước mắt, là phổ thông Trương Giác, một cái bị hệ thống số liệu hóa mô phỏng giả lập nhân vật. Dịch Bằng thông qua cẩn thận quan sát sau khi, hắn phát hiện, vẫn duy trì Trương Giác huyễn ảnh binh phép thuật người khởi xướng, là trên đầu hắn mang màu vàng khăn đội đầu. Chẳng trách sở hữu khăn vàng sĩ tốt, trên đầu bọn họ đều sẽ mang một cái màu vàng khăn đội đầu, nguyên lai, chính là dễ dàng cho Trương Giác triển khai phép thuật. Muốn phá vỡ trước mắt này huyễn ảnh binh khốn cục, duy nhất hắn có thể nghĩ đến con đường, tựa hồ chính là những này nhìn như bình thường khăn đội đầu. Bao quát Trương Giác ở bên trong, lúc này toàn bộ một tầng khăn vàng sĩ tốt, tất cả đều hóa thành vô hình, Dịch Bằng không có cách nào dùng trường thương trong tay đi phá hoại những này khăn đội đầu. Muốn hủy diệt những này khăn vàng, Dịch Bằng có thể nghĩ đến phương pháp, chính là vận dụng hỏa kế. Truyền thư hỏa kế thuộc về sở kỳ hữu đặc thù, cũng không thuộc về công kích vật lý phạm chủ, dùng nó đến phá tan khốn cục trước mắt, quả thực là lại thích hợp có điều sự tình. Lúc này, Dịch Bằng trên người truyền thư đại đã sớm bị chứa đầy. Bên trong có hai bản hỏa kế, một bản cường tập. Muốn hóa giải khốn cục trước mắt, thừa sức. Liền, Dịch Bằng tay trái mở ra, một bản hoa lệ đưa thư trôi nổi ở bàn tay của hắn bên trên. Hòa đến. Dịch Bằng quăng ra truyền thư hỏa kế, nhất thời, vô số trang sách hóa thành một mỗi người quả cầu lửa nhỏ, hướng về bốn phía bắn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ vô hạn thành tầng thứ nhất liền ánh lửa bắn ra bốn phía, triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Vô hạn thành mỗi một tầng lầu các, đều tương đương với một cái bịt kín không gian, cùng trên chiến trường cứ điểm có chút tương tự. Tại đây dạng đóng kín trong hoàn cảnh, hỏa kế tác dụng bị phát huy đến cực đại. Vẹn vẹn không tới 30 giây. Những này khăn vàng sĩ tốt khăn đội đầu liền toàn bộ bị thiêu thành cho tàn. Bọn họ chân thân triệt để bại lộ ở Dịch Bằng trước mắt. Đến đây, Trương Giác phép thuật huyễn ảnh binh bị loại bỏ. Không chỉ có như vậy, tại đây ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên dưới, sở hữu khăn vàng sĩ tốt lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Đến hiện tại, bọn họ hầu như tất cả mọi người tất cả đều tàn huyết. Thực sự là thu gặt đầu người đại thời cơ tốt ta. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó hắn vung lên trường thương, liền một đường quét ngang tới. Ở hắn cán thương một đường càn quét bên dưới, những này tàn huyết quân khăn vàng căn bản không phải hắn một hiệp địch lại, hắn tả đột hữu trùng bên dưới, vô số khăn vàng tặc tử mất mạng ở hắn cán thương dưới. Trương Giác, chạy đi đâu? Trương Giác lúc này trạng thái cũng phi thường không tốt. Ở hỏa viêm ảnh hưởng, HP của hắn nhanh chóng rơi xuống, lúc này đã không tới đầy máu lúc 1/10. Hắn cũng máu đỏ. Khi hắn một đường lùi về sau, muốn dựa vào vô số thủ hạ ngăn cản Dịch Bằng lúc, Dịch Bằng lại há có thể để hắn toàn nguyện. Dịch Bằng rục ngựa chạy trồm, hướng về Trương Giác nhanh chóng đuổi theo, trong nháy mắt, hắn liền đứng ở Trương Giác trước người. Đi chết đi. Dịch Bằng điều động xích thố vương trực tiếp va về phía Trương Giác khô gầy thân thể, làm hai người đụng vào nhau sau khi, Dịch Bằng dưới háng xích thố vương vẫn không nhúc nhích, ngược lại, Trương Giác thân thể nhưng như tờ giấy hồ bình thường, bị đánh bay thật xa. Khi hắn rơi xuống đất thời gian, hắn đại khẩu phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền thẳng tắp nằm trên đất, không nhúc nhích. Hiển nhiên, hắn đã ngỏm cụ tỏi. Theo Trương Giác tử vong, âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi đánh chết phổ thông Trương Giác, hoàn thành rồi này lầu một tầng nhiệm vụ, cửa thang gác đã mở ra, ngươi có thể tiến vào tầng tiếp theo. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi thông qua tầng thứ nhất thời gian hao phí vì là 250 giây, ngươi thu hoạch được thưởng, EXP 5 vạn, ngũ thủ tiền 1 vạn. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hắn thông qua mỗi một tầng lúc, tiêu hao thời gian càng ngắn. Hắn thu được EXP cùng ngũ thủ tiền thì sẽ càng phong phú. Cửa thang gác đã mở ra, Dịch Bằng cửa ải này xem như là xông qua. Hắn không có ở tầng thứ nhất từng làm nhiều dừng lại, mà là trực tiếp giục ngựa dơ roi, cất bước hướng đi tầng thứ hai. Ở dẫn tới tầng thứ hai hàng hiên chính giữa, một cái dương gỗ đỏ đặt ở nơi đó. Hiển nhiên, này chính là hắn lần này qua cửa khen thưởng. Dịch Bằng không thể chờ đợi được nữa mở ra cái dương, chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm một cái đồng một sắc cổ điện kiếm gỗ. Trên kiếm gỗ biểu hiện nói, ngàn năm kiếm gỗ đào. Dịch Bằng cầm lấy cái này kiếm gỗ đào, lúc này, hắn mới phát hiện, trên thanh kiếm này còn mang vào một cái kỹ năng, lạc lôi. cái này ngàn năm kiếm gỗ đảo công dụng vẫn là rất mạnh mẽ. Nó không chỉ có thể tăng cường dịch bằng công kích phép thuật, cùng với thi pháp tốc độ, đồng thời, còn mang vào một loại hàng đầu kỹ năng lật lôi. Hiện tại, hắn cũng có thể cùng Trương Giác lao đạo như thế, đưa tới thiên lôi, dùng để phách người. Thực sự là thoải mái méo mó. Dịch bằng vội vã thu cẩn thận thanh bảo kiếm này, vui lòng nhận. Dịch bằng không chỉ có thu được ngàn năm kiếm gỗ đảo, lúc này, hắn truyền thư đại cũng đã bị chứa đầy, hiện tại, bên trong đang lẳng lặng nằm ba bản truyền thư. Truyền thư đại mang vào một cái kỹ năng, hắn môi đánh chết 100 người, hắn liền có thể thu được một bản truyền thư. Này 100 người, có thể là trên thực tế người, cũng có thể là này thế giới ảo người. Mới vừa, dịch bằng một đường quét ngang, đánh chết khăn vàng sĩ tốt đâu chỉ hơn 100, e sợ con số đã sớm đột phá hơn 1000. Bởi vậy, hắn lại đạt được một bản đưa thư, thần tốc. Tầng thứ nhất khen thưởng cũng đã như thế phong phú, dịch bằng rất chờ mong, tầng thứ hai này lại gặp có cái nào khen thưởng chính chờ hắn. Làm dịch bằng đầy cõi lòng chờ mong đi tới tầng thứ hai lúc này, hắn phát hiện, chính mình vẫn đặt mình trong ở một tầng trong lầu các. Lầu các sàn nhà vẫn là sàn nhà bằng gỗ. Cảnh tượng này, cùng tầng thứ nhất quả thực giống như lúc, căn bản không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất, khả năng là hắn gặp phải kẻ địch thay đổi. Lúc này, ở hắn bốn phía, đã không có số lượng đông đảo khăn vàng sĩ tốt. Ngược lại, hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ có một người. Người này đầu đội tam xoa thúc phát tử kim quan, thể quải tây xuyên hồng cẩm bách hoa bảo, người mặc thú diện thôn đầu liên hoàng khải, eo đeo lặc giáp linh lung sư man đái. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, cả người xem ra uy phong lấm lẫm, như một đầu hùng sư. Như vậy hóa trang, tại đây tam quốc bên trong, quả thực là phần độc nhất tồn tại. Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên. Dịch băng giật nảy cả mình, hắn không nghĩ đến, này vô hạn thành tầng thứ hai, chính là do có nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố chi gọi Lữ Bố Lữ Phụng Tiên trấn thủ. Lập tức, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Vô hạn thành tầng thứ hai qua cửa nhiệm vụ, đánh tan Lữ Bố. Quả nhiên là chặn đánh phá Lữ Bố. Tầng thứ hai lầu cắt trống rỗng, toàn bộ không gian chỉ có hai người bọn họ. Lữ Bố ghim lại hắn dưới háng ngựa xích thố, nâng tay lên bên trong phương thiên hỏa kích, liền hướng về dịch bằng trùng giết tới. Đồng thời, trong miệng hắn la to nói, cửu nguyên Lữ Bố lần thứ hai, ngươi này tiểu cá tạp nhỏ, còn không mau cho bổn đại gia dâng lên đầu chó của ngươi. Này ba tính gian ô, tính khí đúng là rất quăng. Nói đến, này Lữ Bố nát tính cách, đúng là cùng hắn có chút tương tự. Hắn cùng Lữ Bố như thế, đều là từ đầu đến đuôi tư tưởng ích kỷ người. Đối với người khác lợi ích, liều mạng, một lòng chỉ muốn chính mình chỗ tốt. Chương 133, tha cũng phải đem người tha chết. Lữ Bố vì lợi ích của chính mình, có thể hai lần ám sát nghĩa phụ của chính mình, hoàn toàn không để ý tới tình cảm. Phần này quả đoán lãnh khốc tâm tính, dịch bằng đúng là còn thật thưởng thức. Nói đến, Lữ Bố cũng là một cái rất cố gia nam nhân, đối với mình vợ, hắn là tương đối tốt. Tam Quốc diễn nghĩa ghi chép, làm Tào Tháo tấn công Hạ Bi thành thời điểm, Trần Cung kiến nghị Lữ Bố dẫn một nhánh quân đội ra khỏi thành, ở trên một ngọn núi cao đóng quân, cùng Hạ Bi thành hiện thế đối chọi, lẫn nhau tiếp ứng. Kế sách này nguyên bản rất cao minh, đáng tiếc chính là, mặc kệ Trần Cung thế nào khuyên bảo, Lữ Bố chính là không đồng ý. Lữ Bố lý do nói đến rất là buồn cười, hắn nói, điêu thuyền những ngày qua nhiễm phải gió lạnh, vẫn nằm trên giường không nổi, hắn rất là lo lắng, liền muốn vẫn làm bạn điêu thuyền, ngồi ở nàng đầu giường, chờ nàng khỏi bệnh rồi, lại đi nữa lui binh. Bởi vì chính hắn tùy hứng, Lữ Bố cũng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Sau đó, Tào Tháo công phá Hạ Bi, ở Bạch Môn lâu dưới, chém Lữ Bố. Đáng thương Lữ Bố tung hoành thiên hạ nửa đời, nhưng cuối cùng bị mấy cái tiểu tốt cho chém, chết ở vô danh tiểu tốt trong tay, đáng thương đáng tiếc. Thực, dịch bằng tuy rằng kính nể Lữ Bố võ nghệ, thế nhưng đối với hắn người này, nhưng không có hứng thú. Này hay là chính là đồng tính tương xích đạo lý. Giả như, sau đó hắn cùng Lữ Bố tao ngộ, hắn muốn làm nhất sự, chính là một đao đưa cái này cứu hổ làm thịt rồi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn cũng không muốn đem như thế lòng dạ ác độc kẻ vô ơn bạc nghĩa dưỡng ở bên người, trở thành mối họa. Lúc này, hệ thống trên biểu hiện, Lữ Bố cá nhân bảng. Nhân vật, phổ thông Lữ Bố. Thể lực trị, 10 vạn. Vô song trị, 5 vạn. Thống soái, 95. Vũ lực, 100. Trí lực, 26. Chính trị, 13. Mị lực, 36. Phương thiên hỏa kích, SS. Thuật cưỡi ngựa, SS. Cung thuật, SS. Chiến pháp, thiên hạ vô song. Đặc tính, phi tướng. Này Lữ Bố thuộc tính, thực sự là rất mạnh mẽ. Không nói những thứ khác, tiêu hết hắn cái kia 100 sức chiến đấu, cũng đã đạt đến thần cấp trình độ. Dịch băng rất kỳ quái, cường đại như vậy Lữ Bố, làm sao chỉ là một cái phổ thông Lữ Bố đây? Chẳng lẽ còn có một cái thần cấp Lữ Bố? Theo lý thuyết, lúc này Lữ Bố đã đạt đến thần cấp, sức chiến đấu đã tăng mạnh, làm sao còn chỉ có một cái phổ thông đánh giá đây? Nay phổ thông đến tột cùng chỉ chính là cái gì hàng nghĩa, Dịch Bằng đã hoàn toàn bối rối. Nghĩ đến, chỉ có chờ hắn một đường đi lên trên bò, khi hắn ở một cái nào đó tầng lần thứ hai gặp phải Lữ Bố thời điểm, hắn liền có thể rõ ràng, này phổ thông hai chữ, đến tột cùng là cái gì hàng nghĩa. Cho tới hiện tại, vẫn là trước tiên lấy cái này Lữ Bố đầu người lại nói. Dịch Bằng không có hứng thú quản hắn là cái gì Lữ Bố, bởi vì này không trọng yếu. Bất kể là ai, chỉ cần trở ngại hắn leo lên trên, coi như là thiên hoàng lão tử, hắn đều muốn đem đối phương từng cái đâm chết, chí tử mới thôi. Đối mặt Lữ Bố khiêu khích, Dịch Bằng sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bị kích tướng. Hắn nắm chặt trường thương, toàn thân căng thẳng, xúc tích sức mạnh, chuẩn bị một đòn giết chết. Làm Lữ Bố uy phong lẫm lẫm giết tới Dịch Bằng trước người thời điểm, Dịch Bằng rốt cục động. Này hơi động, rất có một loại ngọa long xuống núi thiên hạ kinh khí thế. Vướng. Dịch Bằng đại hát một tiếng, này một tiếng gầm rú, đinh tai nhức óc, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kinh sợ đến mức Lữ Bố sững sờ, thành công đánh gãy Lữ Bố tấn công tiết tấu. Cơ hội tốt. Lữ Bố xuất hiện kẽ hở, Dịch Bằng không có lý do gì không nắm lấy này một cơ hội tốt. Hắn tích trữ đã lâu năng lượng trong nháy mắt buộc phát ra, trường thương trong tay mạnh mẽ hướng về Lữ Bố cổ ra đâm tới. Này một thương, thế như buôn lôi, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, liền đến Lữ Bố trước mắt. Lữ Bố là tam quốc thế giới sức chiến đấu đỉnh cao người, hắn một thân bản lĩnh, làm sao có khả năng liền như vậy bị Dịch Bằng đâm chết. Làm Dịch Bằng vung ra trường thương thời gian, Lữ Bố bản năng cũng đã vung ra phương thiên hỏa kích, ngăn cản mà ra. Len keng. Trường thương cùng phương thiên hỏa kích đánh vào nhau, phát sinh từng trận đốm lửa. Dịch Bằng trên tay miệng hổ chấn động, trường thương trong tay suýt chút nữa không có nắm chặt. Hắn dưới háng xích thố vương liền lùi lại đến mấy chục bộ, mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc này, trên tay hắn một mảnh tê dại, trên bàn tay từ lâu khuynh đầy huyết dịch. Cùng hắn có rõ ràng so sánh chính là, Lữ Bố nhưng cũng không lui lại một bước, hắn chạm rất ổn. Tam quốc đệ nhất dũng sĩ, lực lượng này, quả nhiên bất phàm. Dịch Bằng nhìn Lữ Bố cái kia thành thạo điêu luyện vẻ mặt, không khỏi cảm khái nói. Mới vừa giao chiến, hắn rõ ràng ở vào hạ phong. Này Lữ Bố sức mạnh, quả nhiên biến thái. Trở lại. Dịch Bằng trên người còn có lượng lớn đan dược cùng sự vật, hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ bị thương. Bị thương. Ăn viên đan dược, hoặc là ăn một bàn món ngon, không được sao. Ẩm. Chạm chạm. Vành âm ẩm. Dịch Bằng xem chó điên như thế, vẫn cắn Lữ Bố không tha. Hắn một lần lần hướng về Lữ Bố khởi xướng xung phong, trường thương cùng phương thiên hỏa kích nhiều lần đánh vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng leng keng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tầng thứ hai cũng đã đốm lửa bắn ra bốn phía, khắp nơi trùng đầy kịch liệt chém giết thanh. Dịch Bằng là một cái từ đầu đến đuôi trạch nam. Thế gian này trạch nam có rất nhiều loại. Có cả ngày không có việc gì, nằm ở trên giường, nhìn tiểu A vờ đi máy bay mập mạp. Cũng có đối với mình yêu quý đồ vật khổ tâm nghiên cứu, điên cuồng đến một lòng một dạ nhào tới cố chấp cuồng. Người trước, rất lợm. Nhưng người sau, cũng không tính quá phế. Người sau tuy rằng đồng dạng không quen giao tiếp biểu đạt, cảm giác cùng xã hội hoàn toàn không hợp, thế nhưng, bọn họ tâm tính cứng cỏi, bình thường đều sẽ có nắm giữ nhất nghệ tinh. Bọn họ lại như là cao trung thời kỳ nghiêm trọng lệch khoa học sinh như thế, có như thế sở trường đặc biệt kinh diễm đặc sắc, mà hắn liền cực bình thường, thậm chí có chút ốc. Dịch Bằng liền thuộc về người sau. Hắn tâm tính cứng cỏi lanh khốc, chịu được nhàm chán, đầu óc bình tĩnh, đối với vật mình muốn, có loại cố chấp theo đuổi muốn, không đạt mục đích, chết không bỏ qua. Không bằng hiện tại, ở cùng Lữ Bố lúc tỷ đấu, hắn cái kia cố mạnh điên cuồng nhi lại bị kích phát ra. Ở cùng Lữ Bố lần lượt giao chiến bên trong, hắn thường chiến thường bại, nhưng có càng thua càng chiến. Trên tinh thần, thậm chí còn càng ngày càng phấn khởi. Dịch Bằng tối không sợ, chính là khô khan cùng cô quạng. Hắn rất có kiên trì. Dưới cái nhìn của hắn, này Lữ Bố coi như lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị hắn một chút mài chết. Kết quả cũng xác thực là hướng về như vậy phát triển. Bởi Dịch Bằng có dược, Lữ Bố cây mặt dược, hai người ở kịch liệt lặp lại đánh nhau chết sống, đối với Lữ Bố là tương đương bất lợi. Bởi vì, Dịch Bằng tụt máu sau khi, hắn có thể thông qua dùng đan dược cùng thức ăn, cấp tốc bổ sung thể lực trị. Trái lại Lữ Bố, hắn tuy rằng thể lực trị lên đến 10 vạn, thế nhưng ở Dịch Bằng như chó điên, điên cuồng luân phiên công kích bên dưới, hắn thể lực trị từ từ giảm xuống, lúc này đã rơi xuống tới 9 vạn. Lúc này, thời gian cũng mới trôi qua 6.000 giây mà thôi. Trở lại. Làm hai người từ đêm đen đứng ở hướng đông, đầy đủ giao chiến hơn 1.000 cái tập hợp sau khi, Lữ Bố thể lực trị đã hạ phá đến 5 vạn. Ta mới là thật tam quốc vô song. Lữ Bố bạo nộ rồi. Toàn thân hắn nổi giận đùng đùng, trong tay phương thiên hỏa kích như có vạn cân nặng bình thường, mạnh mẽ bổ về phía Dịch Bằng. Ầm. Trường thương cùng phương thiên hỏa kích lần thứ hai đánh vào nhau. Lần này có chỗ bất đồng chính là, Dịch Bằng trên tay miệng hổ ra bắn mạnh ra đại cỗ máu tươi, đồng thời, hắn liền lùi lại hơn 1000 bộ, đồng thời đại miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị nội thương. Lần này thương có chút nặng, thế nhưng, Dịch Bằng nhưng chút nào đều không lo lắng, bởi vì chương 134, Huyền Vũ giáp thăng cấp. Dịch Bằng cũng không lo lắng cho mình vết thương trên người, gặp thương nặng bao nhiêu. Bởi vì, trên người hắn chứa được lượng lớn đan dược, đầy đủ hắn gấp lúc điều chỉnh tốt trạng thái, đầy máu phục sinh. Hắn lo lắng duy nhất, là đến tột cùng muốn như thế nào đem cái tên này giết chết. Uống. Dịch Bằng từ trong túi tiền móc ra một cái đan dược, nhét vào trong miệng, trong nháy mắt, hắn chịu đựng nội thương liền khỏi hẳn không thấy hình bóng. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, vừa giống như chó điên như thế, hướng về Lữ Bố xung phong liều chết tới. Nhất thương thập kích. Dịch Bằng thương pháp đã rất tinh diệu. Hắn nhoáng lên dưới, 10 đạo thương mang liền khóa chặt Lữ Bố toàn thân 10 chỗ yếu hại. Giả như những cây súng này mang xuyên thủng Lữ Bố toàn thân chỗ yếu, như vậy, hắn coi như là đại la thần tiên chuyển thế, cũng là không sống được. Dù sao, hắn không có hệ thống, cho nên không có phục sinh đạo cụ. Thương pháp không tệ lắm. Lữ Bố đối mặt này 10 đạo thương mang, hắn sắc mặt không vội không táo, tựa hồ cũng chưa hề đem chúng nó để ở trong lòng. Chỉ thấy trong tay hắn phương thiên hỏa kích tùy ý múa lên, nhất thời, cái kia 10 nơi thương mang liền bị hắn cách cản lại. Hắn đầy mặt khen ngợi nhìn Dịch Bằng, nói rằng, ngươi thằng nhóc này không đơn giản a. Con nhỏ tuổi, ở thương pháp trên liền có như thế trình độ, tương lai không thể đo lường. Dịch Bằng không để ý đến Lữ Bố đến gần, hắn cắn răng một cái, lần thứ hai khua thương công tới, lần này, hắn sử dụng buôn lôi thương pháp. Buôn lôi cửu thương. Lạc địa của lôi. Kích địa chấn đãng ba. Dịch Bằng trường thương trong tay không biết hề vải vẫn vung dậy. Theo cùng Lữ Bố cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt, thương pháp của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, hắn lại muốn sử dụng xúc lực công kích, đã không có trước phiền phức như vậy. Quả thực là rỗi ra liền đến. Thời gian ngay ở hai người điên cuồng cuộc chiến bên trong chậm rãi trôi qua, đảo mắt, bọn họ cũng đã đại chiến 7 ngày 7 đêm, hơn vạn cái tập hợp. Dịch Bằng càng ngăn cản càng dũng cảm, một cây trường thương vung vậy càng ngày càng già luyện tàn nhẫn. Cùng với ngược lại, Lữ Bố thể lực trị nhanh chóng giảm xuống, lúc này đã sắp muốn hạ phá đến 1 vạn. Chân bạch hồng có nhật. Ngay ở hai người cuộc chiến trong quá trình, Dịch Bằng vô song trị nhanh chóng tăng trưởng, lúc này hắn vô song danh đã chứa đầy, hắn đã có thể sử dụng vô song tất sát sở kỳ hiệu. Khi hắn bể mất sở hữu vô song trị sau khi, bởi vì có vô song buôn lưu hiệu quả, hắn sử dụng tất sát sở kỳ hiệu là chân tất sát kỹ. Chân tất sát kỹ, bất luận là ở uy lực trên, vẫn là ở hiệu quả trên, đều xa so với tất sát sở kỳ hiệu muốn hoa lệ mạnh mẽ. Dịch Bằng sử dụng chân tất sát kỹ sau khi, cả người hắn liền xem hóa thân làm một cái thiết xuyên như thế, hướng về Lữ Bố trên người chui đi đến. Không chỉ có như vậy, ở Dịch Bằng phóng thích vô song tất sát sở kỳ hiệu lúc, bốn phía gây nên từng luồng mạnh mẽ đấu khí, những đấu khí này hướng về không khí bốn phía rung động mà ra, như sóng trùng kích như thế, đối với kẻ địch tạo thành đánh bay cùng đẩy lùi hiệu quả. Lữ Bố trong nháy mắt trúng chiêu. Hắn khổng lồ thân thể khôi ngô bị trực tiếp chui một cái hai mặt xuyên, đồng thời, các loại thuộc tính công kích tới dồn dập, hắn trực tiếp bị đông cứng thành có thể một cái khối băng, không cách nào nhúc đích. Đi chết đi. Dịch Bằng thừa thắng xông lên, một thương trực tiếp xuyên qua Lữ Bố đầu lâu, cái này phổ thông Lữ Bố liền như vậy, trực tiếp bị hắn cho đâm chết. Tầng thứ hai hàng hiên cửa lớn, trong nháy mắt mở ra. Lần này, bởi vì tiêu hao gần như một tuần lễ, hắn thu hoạch được thưởng rất ít. Chỉ có không tới 1 vạn EXP cùng 1000 quán ngũ thù tiền, 1000 quán ngũ thù tiền, tại đây cái cuối thời Đông Hán, xem như là một bút của cải đăng giá. Chỉ có điều, đối lập với gặp hơn 10 triệu quán ngũ thù tiền Dịch Bằng tới nói, chút tiền này, liền thực sự là quá không đáng chú ý. Mọi người là như vậy, theo chính mình thứ nắm giữ càng nhiều, ánh mắt của hắn cũng liền theo cất cao. Vậy thì như là một ít trang điểm đậm diễm mạt tam lưu nữ minh tinh, các nàng ở một ít nghèo túng trong mắt nam nhân, mạo như thiên tiên. Phảng phất cao cao không thể với tới. Nhưng mà, ở một ít chơi quen rồi mỹ nhân con nhà giàu trong mắt, các nàng hay là liền như không lên đẳng cấp hàng như thế, vào không được pháp nhãn của bọn họ. Không biết tầng thứ hai trên hành lang đặt khen thưởng, đến tột cùng là cái gì? Dịch Bằng không thể chờ đợi được nữa đăng lên lầu 2 cầu thang, làm nhà đất mới vừa đi tới một nửa lúc, hắn phát hiện, cùng trước giống như lúc, một cái dương gỗ đỏ yên tĩnh nằm ở trong hành lang ương, chờ hắn đi mở ra. Hắn mở ra dương gỗ đỏ. Đi vào trong một ngắm. Hắn phát hiện trong dương đặt 2 loại đồ vật. Một viên màu đỏ loét đan dược, cùng một cái bánh áo giáp màu trắng. Viên đan dược kia trên biểu hiện, thuộc tính đan sức mạnh. Mà đối với cái này màu trắng loáng, như ngà voi êm dịu long lanh áo giáp, hắn không thể quen thuộc hơn được. Mặt trên biểu hiện, Huyền Vũ Giáp LV1. Là một cái Huyền Vũ Giáp. Huyền Vũ Giáp, là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Từ khi cảm nhận được kiên cố tiện lợi sức phòng ngự sau khi, hắn liền yêu thích không buông tay, mỗi ngày nằm mơ cũng muốn được lại thu được một cái, đem cấp bậc của nó thăng lên đi. Phía trước nhắc qua, Huyền Vũ Giáp là có thể thăng cấp. Hết thảy bảo vật như vậy, đẳng cấp cao nhất đều là LV20. Đương nhiên, này cũng không phải bảo vật tối trung cực đẳng cấp. Thực, ở một số đặc thù vật phẩm thôi hòa dưới, bảo vật là có thể tiếp tục thăng cấp, vẫn lên tới 100 max cấp. Làm bảo vật đạt đến 100, sau đó sẽ tiếp tục hợp thành tăng lên lời nói, món bảo vật này liền sẽ trở thành một cái thần khí, uy lực khủng bố đến cực điểm. Ở Tam Quốc thế giới, địa phương thần khí hầu như không có. Dù cho là Lữ Bố mặc trên người mang tử kim quan, thú diện thôn đầu liên hoàng khải, cũng có điều mới lẻ vào 90 mà thôi. Hiện tại, Dịch Bằng lại đạt được một cái LV1 Huyền Vũ Giáp, dựa theo hợp thành công thức, hắn có thể ở thợ rèn nơi đó, đem này hai cái Huyền Vũ Giáp LV1 rèn luyện cùng nhau, hợp hai là một, thay đổi vì là Huyền Vũ Giáp LV2, hiệu quả phòng ngự, chính là trước gấp đôi. Dịch Bằng đắc ý nhận lấy cái này Huyền Vũ Giáp, sau đó, hắn lại cầm lấy cái kia viên màu đỏ loét đan dược, đánh giá lên. Hệ thống giải thích, này viên thuộc tính đan sức mạnh, có thể mãi mãi tăng cường người dùng một điểm sức mạnh thuộc tính. Là một viên mãi mãi đan dược. Như vậy đan dược, quý báo không được, lấy hắn hiện tại vẹn vẹn cấp A luyện đan thuật, còn không cách nào luyện chế như thế nghịch thiên đan dược. Không thẹn là vô hạn thành, khen thưởng bảo bối chất lượng chính là cao. Dịch Bằng cười híp mắt một cái liền đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng, lúc này, gợi ý của hệ thống, sức mạnh của hắn thuộc tính, đã đạt đến 99 điểm, lập tức liền muốn phá bách. Dựa theo đi nạ sĩ bổ gì ý ốt giả thiết, thuộc tính đạt đến 100 điểm, cũng đã bộ nhập thần cấp phạm chủ. Dịch Bằng đăng lên lầu 2 cầu thang, chỉ chốc lát sau, hắn liền đứng ở lầu 3 nơi cửa. Cửa thứ 3 đến. Lần này, hắn đối mặt kẻ địch, là Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, cùng dưới trướng hắn 800 Bạch Mã Nghĩa Tổng. Dịch Bằng liền như vậy một đường quá quan chẳng tướng, từng tầng leo lên trên đi. Theo hắn leo lên số tầng càng ngày càng cao, hắn đối mặt kẻ địch cũng càng ngày càng lớn mạnh, đương nhiên, hắn thu được một khen thưởng cũng càng ngày càng phong phú. Khi hắn gần như xong có nửa năm lâu dài sau khi, trên người hắn đan dược và mỹ vị món ngon tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Mà lúc này, hắn đã bỏ đến tầng thứ 10. Cùng trước rất không giống nhau chính là, tầng này thủ tướng rất không bình thường. Chương 135, Thiên quân Quảng Tông. Vô Hạn Thành, mỗi 10 tầng vì là một nấc thang. Khảm nhi, chỉ chính là, kẻ địch thực lực gấp mấy lần tăng cường. Lướt qua cái này khảm, ngươi liền có thể thu được cực phần thưởng phong phú. Càng có điều đi, như vậy thật không tiện, ngươi cũng chỉ có thể một lần nữa dùng tiền mua giấy thông hành vừa tải. Làm Dịch Bằng vừa mới bước vào tầng thứ 10 lầu các lúc, hắn liền phát hiện, bốn phía cảnh tượng có chỗ bất đồng. Thật hắc, thật ám, thật mông lung. Bốn phía cảnh tượng như ẩn như hiện, thật giống xem thấy, nhưng chính là thấy không rõ lắm. Hơn nữa, tầng này trong lầu các, đặt lượng lớn bình phong cùng cửa sổ. Tựa hồ, toàn bộ không gian bị sửa thành mấy gian phòng như thế. Ngay ở Dịch Bằng buồn bực, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì lúc, hệ thống giải thích âm thanh tùy theo mà đến. Tầng thứ 10 nhiệm vụ, ở không bị kẻ địch phát hiện tình huống, ám sát Chu Du, Lục Tốn, Lương Ngông, Lô Tốc. Thú vị! Nhiệm vụ của lần này thay đổi. Biến thành độ khó hệ số càng cao hơn nhiệm vụ ám sát. Hơn nữa, hắn ám sát đối tượng, vẫn là tương lai Đông Nô 4 đại đô đốc. Nói đến, này 4 đại đô đốc tuy rằng dụng binh như thần, thế nhưng tự thân sức chiến đấu cũng không quá cao. Bên trong, Lữ Ngông xem như là bên trong, đánh giỏi nhất tướng lĩnh. Muốn đối phó những sách này sinh văn nhân, Dịch Bằng không lo lắng chút nào. Chỉ có điều, muốn như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay, đem bọn họ giết chết đây. Dịch Bằng quét qua bản đồ nhỏ, hắn phát hiện, cả tầng lầu bị ngăn thành 4 cái lều trại. Ở lều trại bốn phía, có một ít tiểu binh qua lại dò xét, bảo đảm này 4 đại đô đốc an toàn. Mà này 4 đại đô đốc, lúc này tất cả đều ở tại từng người bên trong gian phòng, không có ra khỏi phòng. Hắn đại thể phân tích một hồi, liền tìm ra hoàn thành nhiệm vụ này yếu điểm. Đầu tiên, hắn muốn ẩn giấu đi, không cho cửa đạt đến thủ vệ phát hiện hắn. Sau đó, hắn muốn lặng lẽ xông vào trong doanh trướng, thừa dịp này 4 đại đô đốc không chú ý thời điểm, một đòn giết chết tính mạng của hắn. Này nên làm như thế nào đây? Dịch Bằng một chút suy tư, liền đã nghĩ ra một cái phương pháp tốt. Nhiệm vụ này, nếu để cho người khác tới hoàn thành, e sợ gặp phi thường phiền phức. Có điều, đối với hắn mà nói, nhưng liền rất là đơn giản. Bởi vì, trên tay hắn có ngàn năm kiếm gỗ đào A. Hắn hoàn toàn có thể trốn ở một cái bí mật bên trong góc, trong bóng tối thi pháp, sau đó trực tiếp đem bốn người này thần không biết quỷ không hay, toàn dùng sấm sét tươi sống đánh chết. Người xem một chút, biện pháp này nhiều bí mật, nhiều hèn mọn, hoàn toàn chính là giết người trong vô hình. Liền như thế định. Nghĩ kỹ sách lược, Dịch Bằng liền không chút hoang mang lấy ra ngàn năm kiếm gỗ đảo, miêu eo, hướng về bốn người này gian phòng tìm kiếm. Sự tình xác thực như hắn dự liệu bình thường tiến hành. Phép thuật, không giống với hắn công kích, nó phi thường mịt mờ, cứ không dễ dàng bị người phát hiện. Dịch Bằng trốn ở góc phòng, khi hắn lén lút bái ở cửa sổ khẩu, xác định mục tiêu vị trí sau khi, hắn liền lập tức sử dụng kiếm nhắm thẳng vào mục tiêu, đưa tới sấm sét. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia mục tiêu liền bị lôi điện chém thành một khối than cốc, chết không thể chết lại. Hoàn mỹ. Pháp thuật kia xác thực dùng tốt, chỉ có điều, nhưng có một cái nho nhỏ khuyết điểm. Cái kia chính là phép thuật sử dụng lúc, cần tiêu hao pháp lực, mà thôi Dịch Bằng hiện nay đạo hạnh, hắn hai canh giờ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần lạc lôi. Cứ tính toán như thế đến, hắn muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, liền liền cần tiêu tốn 8 cái canh giờ, cũng chính là 16 cái giờ. Thời gian này, hắn đúng là chờ nổi. Liền như vậy, sau 8 canh giờ, hắn liền dùng lạc lôi, đêm này 4 đại đô đốc tất cả đều đánh chết. Tầng thứ 10 nhiệm vụ, liền như vậy ung dung hoàn thành rồi. Khi hắn đăng lên thang lầu thời điểm, hắn phát hiện, ở cầu thang trung ương nơi, bày ra một cái to lớn dương gỗ đỏ. Cái dương này, so với trước phải lớn hơn mấy lần không thôi. Cái dương càng lớn, nói rõ bên trong đặt vật phẩm liền càng phong phú. Dịch Bằng đầy cõi lòng chờ mong mở ra cái dương. Hắn vừa nhìn bên dưới, quả thế. Bên trong dương lít nha lít nhít, chất đầy từng kiện bảo bối. Những bảo bối này lên tới hàng ngàn, hàng vạn, châu quang bảo khí, phát tán ra ánh sáng lóa mắt hoa. Những bảo vật này phân biệt là Chu Tước Dực Thanh Long Đảm Bạch Hổ Nha Huyền Vũ Giáp Thần Tốc Phù Hoàng Trung Cung Khương Tộc Giáp Kỵ Giáp Khải Đằng Giáp Khải Vô Song Khải Hoạt Đan Tiên Đan Lôi Ngọc Viêm Ngọc Trảm Ngọc Băng Ngọc Độc Ngọc Phong Ngọc Hộ Vệ Tâm Đắc Bách Thảo Hoàn Thần Khí Hoàn Thiết Giáp Thủ Hưu vân vân. Những bảo vật này cũng không tính là hiếm thấy kỳ chân dị bảo, thế nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ, giống nhiều kiểu nhiều loại, phi thường phong phú. Đột nhiên thu được nhiều như vậy bảo vật, Dịch Bằng mừng rỡ như điên. Có câu nói, trả giá đều sẽ có báo lại. Người xưa thực không lừa ta. Lần này lang bạt vô hạn thành, hắn tuy rằng tiêu hao trên mặt không ít đan dược, liền tiến vào vé vào cửa phí, hắn đều tiêu tốn sắp tới 10 vạn quán ngũ thủ tiền. Như vậy trả giá, không thể bảo là không lớn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, những này trả giá đều là đáng giá. Bởi vì, hắn ở đây, không chỉ có thu được lạc lôi thần cấp, còn lập tức thu được nhiều như vậy bảo bối. Lần này, hắn lại có thể ở thợ rèn đại thúc nơi đó, hợp thành bảo vật. Trước đó, hắn đem thiết giáp thủ hữu mặc ở trên tay phải. Hắn chỉ có một cái tay trái thiết giáp thủ, hiện tại hắn rốt cục tập hợp một đôi. Thiết giáp thủ không chỉ có thể tăng cường hắn lực tay sức mạnh, còn có thể để hắn nhất thời hai tay không sợ đau đớn, như đồng tường thiết cốt như thế, không gì không xuyên thủng. Lần này, hai tay của hắn hoàn mỹ. Làm Dịch Bằng bước lên cầu thang, đi đến tầng thứ 11 thời điểm, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, cũng đã bị một cái đại hán tóm lấy, ném ra ngoài. Đến đây, hắn xông vô hạn thành thất bại. Dịch Bằng cuối cùng nhìn lướt qua vô hạn thành. Sau đó liền xoay người rời đi. Hiện tại hắn thực lực không đủ, còn không có cách nào leo lên càng cao hơn đạt đến tầng trệt, bởi vậy, hắn quyết định lựa chọn từ bỏ. Chờ sau này hắn mạnh mẽ rồi, hắn lại về tới đây, tiếp tục vượt ải. Sau đó, Dịch Bằng liền bắt đầu ngồi xổm ở trong lò rèn, nhìn thợ rèn đại thúc từng kiện giúp hắn hợp thành bảo vật. Khi hắn đem sở hữu bảo vật thăng cấp thành công, sau đó đeo ở trên người thời điểm, hắn phát hiện, chính mình cá nhân bảng trên số liệu, lần thứ 2 gia tăng rồi không ít. Nên là đi ra ngoài thời điểm. Dịch Bằng đem mới thu được độc ngọc băng ngọc lôi ngọc phong ngọc hỏa ngọc chờ khảm nạm ở hào long đàm trên. Lúc này, này món vũ khí xem ra hoa lệ đến cực điểm, thời khắc lập lòe chói mắt hào quang chói mắt. Có nhiều như vậy thuộc tính công kích, lần này, hào long đàm đạt đến uy lực lại tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Lúc này, nó tuy rằng còn chưa là thần khí, cũng đã có thần khí trò gian trồng chất tác dụng. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau khi, Dịch Bằng liền đẩy ra thành hoang cửa lớn. Một trận trời đất quay cuồng sau khi, Dịch Bằng liền phát hiện, chính mình đang nằm ở hắn trong doanh trướng. Hành quân tiếng kèn lệnh vang lên, Chu Tuấn bắt đầu triệu tập đại quân, chuẩn bị xuất phát. Lần này, mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào khăn vàng đại bản doanh, lúc này duy nhất còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khăn vàng thế lực, Quảng Tông Trưng Giác. Chương 136, Đồng Trác đại bại. Đại quân xuất phát, Dịch Bằng cưỡi lấy xích thô vương, uy phong lấm lấm đi đầu đội ngũ. Trong đội ngũ, Chu Tuấn nhìn ở phía trước nhất dò đường Dịch Bằng, cảm khái nói, Dịch tráng sĩ thật là vô song quốc sĩ, thiếu niên anh hùng, một thân bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi, có thể gọi đương đại vô địch. Tôn Kiên cũng ở một bên phụ hòa nói, Dịch tráng sĩ có phải là thiên hạ vô địch, này còn khó nói. Có điều, hắn cái kia thân lên trời xuống đất bản lĩnh, đúng là thật sự có thể xưng tụng là có một không hai. Lưu Bị cũng tiến tới, lên tiếng nói, ở kiến thức Dịch huynh đệ này mấy trận đại chiến sau khi, có lúc ta cảm thấy, Dịch huynh đệ hoàn toàn có thể dựa vào sức một người, quét ngang toàn bộ kẻ địch rồi. Đúng đấy, người này tương lai không thể đo lường a. Bốn phía các tướng lĩnh đối với Dịch Bằng đánh giá rất cao, hầu như nhất trí coi trọng hắn đạt đến tương lai. Lúc này Đại Hán Triều vẫn huyết tính mười phần, tôn trọng vũ dũng, xa không phải sau đó Tống Triều có thể so với. Ở như vậy một cái chiến loạn bay tán loạn thời loạn lạc, sức chiến đấu cao tuyệt dũng sĩ, là cực chịu đến người đang nắm quyền hoan nghênh. Có thể dự kiến, lấy Dịch Bằng này thân bản lĩnh, tương lai của hắn, hầu như là hoàn toàn sáng rực. Mọi người ở đây đối với Dịch Bằng dồn dập căng tới khen ngợi ánh mắt thời gian, lúc này Dịch Bằng lại nhíu mày, tựa hồ là phát hiện dị thường gì. Có không ít người hướng về chúng ta nơi này xông lại. Dịch Bằng lớn tiếng nhắc nhở. Hắn ở bản đồ nhỏ trên, phát hiện có đại cỗ điểm vàng hướng về bọn họ nơi này nhanh chóng di động lại đây. Điểm vàng. Nói như vậy, điểm đỏ, chỉ chính là kẻ địch. Lam điểm, chỉ chính là quân đội bạn. Mà này kỳ quái điểm vàng, thì lại cho thấy, đối phương địch ta không rõ, cũng địch cũng bạn bè. Có người lại đây. Chu Tuấn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, này vùng đất bằng phẳng phía trên vùng bình nguyên, cũng không có bất cứ kẻ địch nào xuất hiện dấu hiệu. Ngay ở Chu Tuấn đầy bụng nghi ngờ thời điểm, phía trước đột nhiên có biến hóa. Khoảng chừng gần 10 phút sau khi, đại địa liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Xa xa phía trên đường chân trời, cho bụi cuồn cuộn, tiếng vó ngựa từ từ áp sát. Có đại quân hướng về nơi này chạy tới. Hơn nữa, vẫn là kỵ binh. Kẻ địch. Chu Tuấn không biết được. Có điều, hắn nhưng là biết, lúc này hắn nên làm những gì. Đều dừng lại. Tại chỗ phòng thủ. Bày ra trận thế. Chu Tuấn để các binh sĩ bày xuống phương viên trận, lúc này, hắn mới bắt đầu tỉ mỉ đánh giá người đến tình huống cặn kẽ. Quả nhiên là kỵ binh. Hơn nữa, nhân số cũng không ít, có ít nhất hơn vạn người. Ở kỵ binh phía sau, còn có một đám bộ binh đang điên cuồng chạy trốn. Cái kia ngổn ngang trận hình, hiển nhiên, bọn họ là đang chạy trốn. Đây là một đám nhìn như tàn tác đào binh. Chu Tuấn sâu sắc liếc mắt một cái Dịch Bằng, trong lòng hắn ngạc nhiên nói, này Dịch tráng sĩ thính giác thực sự là có 102, quá nhạy bén. Xa như vậy đạt đến khoảng cách, hắn liền có thể phát hiện quân địch phát sinh tiếng vang. Lúc này Chu Tuấn còn tưởng rằng Dịch Bằng là bởi vì thính giác nhạy bén, mới có thể ở quân địch còn ở phương xa thời điểm, liền có thể phát hiện kẻ địch. Hắn nhưng là không biết, Dịch Bằng chân chính vận dụng, là hắn ngón tay vàng, tấm kia ghi chép sở hữu địa hình địch tình bản đồ nhỏ. Dịch Bằng mặt không hề cảm xúc đánh giá nhóm này sĩ tốt, khi bọn họ cách hắn chỉ có mấy dặm xa lúc, hắn thấy rõ nhóm này bại binh quân kỳ. Đồng trác. Dịch Bằng có chút giật mình. Hắn không nghĩ đến, này một đám chính đang hốt hoảng chạy trốn sĩ tốt, dĩ nhiên là đồng trác bộ đội. Này đồng mập mạp tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, nhìn bọn họ từng cái như vậy dáng vẻ chật vật, hiển nhiên, bọn họ đánh bại. Nói đến, này đồng mập mạp cũng là đủ khổ rồi. Từ khi hắn ở huyện thành bị Dịch Bằng dọa lui sau khi, hắn liền dẫn dưới tay hắn mấy vạn Tây Lương thiết kỵ chuẩn bị trở về hắn Tây Lương. Nhưng mà, khi hắn đi qua Lạc Dương thời điểm, lại bị triều đình sai khiến, đi thay thế Lư Thực, tiêu diệt Quảng Tông Trương Giác. Lư Thực bởi vì vẫn cùng Trương Giác giằng co, hơn nữa hắn tính cách cương trực không a, đắc tội rồi đi vào giám quân thái giám Tả Phong. Tả Phong trở lại Lạc Dương hoàng thành phục mệnh lúc, hắn lũ tiến vào lời gièm pha, hoa gọi Lư Thực ý địch không trước, tham sống sợ chết, là một cái vô năng thống soái. Hán Linh Đế Lưu Hồng nghe nói sau khi, giận dữ. Mà lúc này, Nam Dương Chu Tuấn tiêu diệt huyện thành Khăn Vàng, đại bại Trương Mạn Thành tin tức truyền vào hoàng thành. Này hai đối lập so với dưới, thì càng hiện ra đích Lư Thực vô năng. Vì lẽ đó, Lưu Hồng suy nghĩ một phen sau khi, liền muốn phải thay đổi soái. Như vậy đổi ai đó? Lúc này, Lưu Hồng bên người tâm phúc, Đại Thái Giám Trương Nhượng nêu ý kiến nói, nô tỳ nghe nói, Tây Lương Đồng Trác giỏi về dụ binh, hắn từng lấy mấy ngàn kỵ binh đại phá Hung Nô mấy vạn người, uy chấn Tây Lương. Nếu như phái hắn đi vào diệt cướp, nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi. Đồng Trác giỏi về luồn túi. Khi hắn ở Lạc Dương đảm nhiệm viên ngôi dưới trướng lang quan lúc, từng chung quanh tán tài hối lộ, kết giao quyền quý, lôi kéo quan hệ. Hắn đã từng biếu tặng cho Trương Nhượng mấy triệu quán tiền hàng, rất được Trương Nhượng niềm vui. Lần này, chính là Trương Nhượng có lòng báo lại Đồng Trác, vì lẽ đó, hắn mới tiến cử Đồng Trác, để Đồng Trác thay đi ngoan cố không thay đổi đích Lư Thực, diệt cướp lập công, thu được quân công. Đồng Trác đang nghe nói chính mình tiếp nhận Lư Thực, sắp xuất lĩnh đại quân, tiêu diệt tặc Khăn Vàng thủ Trương Giác lúc, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Đây chính là độc lĩnh một quân, tiêu diệt tặc thủ Trương Giác A. Nếu như hắn thành công tiêu diệt Trương Giác, hắn liền sẽ thu được lượng lớn quân công. Đến thời điểm, hắn liền nhảy một cái trong lúc đó, tức sắp trở thành đại hán triều lóng lánh nhất cái kia viên minh tinh, tương lai hoàn toàn sáng rực, tiền đồ không thể đo lường. Như vậy chuyện tốt to lớn, dĩ nhiên rơi vào trên đầu hắn, ngươi nói, hắn có thể nào không mừng rỡ như điên. Vẫn cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời hắn, coi chính mình rốt cục có thể triển khai tài hoa, kiến công lập nghiệp. Khi hắn mới vừa tiếp nhận Lư Thực trong tay đại quân sau khi, hắn liền lập công sốt ruột, ở cùng ngày liền đối với Trương Giác phát động tổng tiến công. Dưới cái nhìn của hắn, khăn vàng cái đám này người quê mùa, như thế nào sẽ là dưới tay hắn này chia kẻm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện đại hán tinh binh đối thủ đây. Khi hắn chỉ huy sĩ tốt công thành thời điểm, hắn cũng đã cười híp mắt bắt đầu làm lên mộng đẹp, coi chính mình nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, lý tưởng rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực nhưng rất tàn khốc. Tinh thông phép thuật Trương Giác từng phút giây giáo đồng chắc làm người. Làm Trương Giác leo lên tế đàn, tay cầm kiếm gỗ đào, bắt đầu phương pháp thời gian, nguyên bản vạn dặm không mây trời nắng trong giây lát đó liền sấm vang chớp giật, mây đen cuộn cuộn. Sau đó, lôi đình vạn quân, trên trời hạ xuống từng đạo sấm sét, đánh ở đồng chắc trong đại quân. Nhất thời, chính đang toàn lực công thành đồng chắc quân đại loạn, các binh sĩ rơi vào đối với thiên phạt trong khủng hoảng. Lúc này, Trương Giác hét lớn một tiếng, mệnh lệnh quân khăn vàng toàn quân tấn công, hướng về rơi vào hỗn loạn đồng chắc quân khởi xướng tập kích, không có bất kỳ bất ngờ, đồng chắc quân đại bại mà chạy, đối với khăn vàng tập kích không hề sức chống cự. Lúc này, Dịch Bằng bản thân nhìn thấy tan tác đào binh, chính là bị khăn vàng Trương Giác đánh bại đồng chắc quân. Trương Giác cũng không nghĩ muốn buông tha cái này đồng mập mạp, hắn điều khiển sĩ tốt một đường truy kích, giết đồng mập mạp như chuột chạy qua đường, chạy trốn tứ phía, nơi nào còn có mới ra trinh lúc uy phong răng rớp. Đồng chắc đang bị giết đánh tơi bời, chật vật chạy trốn, lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một cái quen thai âm thanh ở cách đó không xa vang lên. Ôi, này không phải đồng tướng quân mà. Làm sao làm thành dáng vẻ đạo đức như thế? Quần áo xốc xếp, lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt hoang mang, này đáng thương rằng, rớp, không biết, còn tưởng rằng ngươi mới vừa bị một đám đại hán cái này đây. Chương 137, ra mặt dày đồng mập mạp. Đồng chắc binh bại, lại bị Trương Giác quân như con chó, chung quanh truy đuổi. Trong lòng hắn đã sớm nín một bụng tà hỏa. Lúc này, hắn nghe thấy có người cười nhạo hắn, còn mắng hắn là điều chó hoang, hắn không khỏi lên cơn giận dữ, mắng to, là cái nào ba ba tôn ở đây ăn nói linh tinh, cho lão tử lăn ra đây. Xem ta lão đồng không lột da của ngươi ra. Dịch Bằng cười hì hì, quay về đồng mập mạp vây vây tay, nói, đồng tướng quân, là ta, Tiểu Bằng nha. Không nghĩ đến ở đây cũng có thể gặp phải ngươi a. Mới vừa ta có điều là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi cho tới lớn như vậy tính tình sao? Dịch Bằng cười hết mắt, sắc mặt rất là hiền lành. Chỉ có điều, làm đồng chắc nhìn thấy Dịch Bằng sau khi cả người liền không tốt. Hắn sợ hãi đến cả người run run một cái, suýt chút nữa bị kinh xuống ngựa đến. Trước đây không lâu, Dịch Bằng một thương khai thiên tích địa tráng cử còn rõ ràng trước mắt, đồng chắc coi như lá gan to lớn hơn nữa, lúc này cũng không dám làm cản. Ngay ở hắn đầy mặt lúng túng thời điểm, Chu Tuấn ra tới giải vây nói, đồng tướng quân, ngươi đây là... Đồng chắc tốt nhất mặt mũi, đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình đánh bại, liền hắn cố ý che giấu nói, ta lần này phụng bệ hạ ý chỉ, tiếp nhận Lư Thực, thống soái đại quân thảo phạt Quảng Tông Trương Giác. Hôm nay, ta cố ý đi vào công thành, ý đồ dẫn xà xuất động, đem bọn họ dẫn tới đây, sau đó đột nhiên phản kích, đem bọn họ một lưới bắt hết. Hiện tại bọn họ đã trúng rồi kế hoạch của ta, bị ta dẫn đi ra. Vừa vặn, Chu tướng quân cũng ở nơi đây, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Chúng ta đồng thời nhân cơ hội đem bọn họ hết mức tiêu diệt đi. Đồng chắc đem hắn binh bại lưu vong, nói thành dụ địch thâm nhập, này ra mặt, không thể bảo là không dạy. Đối đầu kẻ địch mạnh, Chu Tuấn cũng không thể ngay mặt vạch trần hắn, liền, hắn phát hiệu lệnh nói, sở hữu tướng sĩ, liệt trận chờ địch, chuẩn bị giết cướp. Ngay ở Chu Tuấn lập trận thế sau khi, truy binh đúng hạn mà tới. Nhóm này truy binh cầm đầu, dĩ nhiên là người quen cũ, thần thượng sứ Trương Mạn Thành. Từ khi hắn ở huyện thành bị quân Hán sau khi đánh bại, hắn liền dẫn hàng trung, Lưu Ích chờ đại tướng, nương nhờ vào trưởng xã Trương Bảo, Trương Lương liên quân. Nhưng mà, Trương Bảo, Trương Lương liên quân rất nhanh liền lại bị Dịch Bằng mỗi người đánh tan, Trương Bảo, Trương Lương hai huynh đệ càng là trực tiếp bị Dịch Bằng chém giết. Không có cách nào, Trương Mạn Thành chỉ được thu thập một nhóm tàn quân, mang theo bọn họ lần thứ hai nương nhờ vào Quảng Tông Trương Giác. Quảng Tông, đã là hắn cuối cùng đường lui. Bởi hắn là chiến bại mà trốn về đến tướng bên thua. Trương Mạn Thành ở Quảng Tông lăn lộn rất khổ rồi, nhận hết đồng liêu cười nhạo. Trong lòng hắn tại mọi thời khắc đều muốn lập xuống công lao, chấn chỉnh lại hùng phong, ở quân khăn vàng bên trong cứu vãn hắn danh vọng. Công phu không phụ lòng người, cơ hội liền như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lần này đồng chắc chiến bại lưu vong, hắn nhìn thấy lập xuống công lao hy vọng. Dưới cái nhìn của hắn, lúc này Đổng Trác đã sớm bị Trương Giác phép thuật sợ vỡ mật, như giống như chim sợ ná, không đỡ nổi một đòn. Nếu như hắn mang binh nghiệm giết tới, nhất định sẽ thu được lượng lớn quân Hán đầu người, lập xuống đại công. Đến thời điểm, hắn liền có thể ở quân khăn vàng bên trong hánh diện. Liền, hắn xung phong nhận việc đứng dậy, thỉnh cầu truy kích Đổng Trác. Trương Mạn Thành là Trương Giác thủ đô, cùng Trương Giác tình nghĩa sâu nặng, Trương Giác có lòng muốn dẫn hắn, liền gật đầu đồng ý. Liền như vậy, Trương Mạn Thành dẫn hắn một nhóm bộ hạ cũ, đối với Đổng Trác bại quân phát động truy kích. Tất cả nguyên bản rất là thuận lợi. Cùng hắn thiết tưởng như thế, Đổng Trác quân binh bại như núi đổ, căn bản không có chút sức chống cự nào, Trương Mạn Thành đối với hoàn toàn là nghiêng về một phía tàn sát. Thi tích như núi, máu chảy thành sông, Đổng Trác quân tử thương vô số. Ngay ở Trương Mạn Thành giết lúc cao hứng, hắn phát hiện, phía trước dĩ nhiên lại xuất hiện một nhánh quân đội. Hơn nữa còn là một nhánh hắn vô cùng quen thuộc quân Hán. Dĩ nhiên là hắn. Trương Mạn Thành một chút liền nhìn thấy cưới lấy ở Xích Thố Vương trên dịch bằng. Hắn dọa thân thể một trận run rẩy, suýt chút nữa ngã xuống ngựa đến. Trước đây không lâu, dịch bằng quá độ thần uy, dựa vào sức một người, đại phá hắn khăn vàng mấy triệu đại quân trắng cử, lúc này còn rõ ràng trước mắt, như tạc tích. Cái kia kinh thiên hãi địa, như quỷ thần vô địch phong thái, từ lâu ở trong lòng hắn mai phục sâu sắc dấu ấn, để hắn không dám sinh ra bất luận sự chống cự nào tâm tư. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một chữ, trốn. Muốn sống, liền mau nhanh trốn. Trước mắt cái này giết người như ngóe, máu lạnh tàn bạo ra hỏa, căn bản không phải người như hắn có thể trêu chọc. Liền, Trương Mạn Thành nhìn thấy dịch bằng sau khi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu liền chạy, không dám có mặc cho Hà Chí nghi. Vẫn tính hắn có chút lương tâm, vừa chạy, hắn còn một bên nhắc nhở, mau bỏ đi. Phía trước tên kia, là cái kia mặt trắng tiểu tướng. Mặt trắng tiểu tướng uy danh hiền hách, đã sớm ở quân khăn vàng bên trong lưu truyền rộng rãi, trở thành một cái có thể so với quỷ thần như thế tồn tại. Má ơi! Là cái kia mặt trắng tiểu tướng, mọi người chạy mau a. Một cái từng trải qua dịch bằng lửa đốt huyện thành khăn vàng sĩ tốt kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn liên tục lăn lộn quay đầu chạy trốn, dáng dấp kia, quả thực quất ức tới cực điểm. Hắn từng theo hầu Trương Mạn Thành lão binh cũng không khá hơn bao nhiêu. Bọn họ nghe thấy dịch bằng này uy danh hiển hách sau khi, tất cả đều hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa kinh hãi quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt, nguyên bản còn khí thế hùng hổ truy sát Đổng Trác quân khăn vàng các binh sĩ, nhìn thấy dịch bằng sau khi, tất cả đều giải tán lập tức, bị sợ hãi đến chạy đi bỏ chạy, không dám có chút lòng phản kháng. Chỉ chốc lát sau, Trương Mạn Thành xuất lĩnh mấy vạn truy quân, liền như vậy không thể giải thích được, toàn bộ lui bước. Dịch bằng nguyên bản từ lâu nắm chặt trường thương, chuẩn bị đại sát một trận, kiếm lấy một ít tiền tài kinh nghiệm, nhưng mà, để hắn bất ngờ chính là, bang này bọn tặc tử nhát như chuột, ở vẹn vẹn thấy hắn một mặt sau khi, liền bị dọa thành như vậy. Thậm chí ngay cả xông lên liều một hồi dũng khí đều không có. Dịch tráng sĩ bây giờ thực sự là uy danh lan xa à, những này khăn vàng tặc tử lại thấy dịch tráng sĩ một mặt sau khi, dĩ nhiên nghe tiếng đã sợ mất mật, trực tiếp quay đầu liền chạy. Xem ra, sau đó chỉ cần mang theo dịch tráng sĩ đi ra đánh trận liền được rồi. Hiểu ra thấy kẻ địch, liền để dịch tráng sĩ đi ra chuyển nhất chuyển, đám tặc tử kia, thì sẽ bị dịch tráng sĩ anh tư sợ hãi đến chạy trốn tứ phía, không chiến mà thắng. Ha 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 ha. Chu Tuấn trêu ghẹo nói rằng, hiển nhiên, tâm tình của hắn không sai. Bốn phía các tướng sĩ cũng dồn dập tham gia trò vui mồm năm miệng mười vui cười lên, đối với dịch bằng tận hết sức lực khích lệ, các loại mỹ dự không dứt bên hai. Dịch bằng nghe bốn phía sĩ tốt thổi phồng, hắn cười nhạt, vẻ mặt vừa không có vì vậy mà mừng rỡ, cũng không có toát ra bất kỳ căm ghét. Cái kia ôn hòa lại cao quý thái độ, để bốn phía mọi người càng thêm kính nể. Đổng Trác có chút lúng túng đứng ở tại chỗ, có chút không đất dung thân. Hắn mang theo đại quân xuất trình, kết quả bị đối phương một đường quét ngang, còn vẫn truy sát. Kết quả, cái kia dịch bằng vẹn vẹn chỉ lộ một mặt, liền đem truy binh tất cả đều sợ hãi đến lui bước. Trên lệch này, không thể bảo là không lớn. Dù cho diện dày như Đổng Trác, lúc này cũng có chút không nhịn được. Cũng may, hắn sành sỏi, trong chốc lát, liền thu hồi dây thần kinh xấu hổ. Hắn chẳng biết xấu hổ quay về Chu Tuấn nói rằng, Chu tướng quân, bây giờ tặc quân đã bị chúng ta đẩy lùi, này chính là đại quân ta thừa thế xông lên, bắt Quảng Tông đại thời cơ tốt, thời cơ không thể mất ta. Chu tướng quân không bằng cùng ta đồng thời, đối địch quân phát động tổng tiến công, làm sao? Chương 138, Khăn vàng đại quyết chiến. Đối với Đổng Trác kiến nghị, Chu Tuấn không tỏ rõ ý kiến nhìn về phía dịch bằng, trong ánh mắt hơi có chút dò hỏi ý tứ. Dịch bằng cười cợt, nói rằng, Trương Giác tên gọi đại hiền lương sư, một thân phép thuật quỷ thần khó lường, liền ngay cả giỏi về dụng binh đích lưu thực đại nhân, đều bắt hắn không có cách nào, có thể thấy được hắn lợi hại. chúng ta đang không có thăm dò phe địch thực lực, đối địch quân không biết chút nào tình huống, tùy tiện khởi xướng tấn công, điều này tựa hồ có chút phạm vào binh gia tối kỵ. Tôn Tử có nói, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói, chính là đạo lý này. Chu Tuấn gật đầu đồng ý nói, Dịch Tráng Sĩ nói, khá có đạo lý. Chúng ta mới tới Quảng Tông, đối với Trương Giác thực lực không biết chút nào, thực sự là không thích hợp tùy tiện công thành. Không bằng, chúng ta trước tiên trú quân ở đây, phái mật thám, tra xét Quảng Tông thành tình hình, sau đó sẽ thương lượng một cái có thể được công thành phương pháp, khỏe không? Đồng Trác trong lòng nổi giận, hắn nguyên vốn là muốn bắt Chu Tuấn, Dịch Bằng bọn họ đến sử dụng như thường, thế hắn bán mạng, cùng Trương Giác liều một cái một mất một còn, sau đó hắn trở ra cướp công lao, đánh hạ Quảng Tông thành. Kết quả, hắn tính toán mưu đồ cũng không có khả năng đánh thành công. Đồng Trác tuy nộ, nhưng cũng không dám ngay mặt cho Chu Tuấn, Dịch Bằng lúng túng. Dịch Bằng tính khí hung bạo, hắn có thể đã sớm lĩnh hội đến. Cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, liền như kẻ liều mạng như thế, không có nặng nhẹ. Làm không được, hắn liền có thể có họa sát thân. Trong lòng có vạn trượng lửa giận, cũng không dám buộc phát ra, đồng mập mạp trong lòng ngất ức khó nhịn. Nhưng mà, hắn cũng không muốn cứ vậy rời đi. Mới vừa trận đó đại bại, khiến dưới tay hắn thương vong nặng nề, đã vô lực lần thứ hai tấn công Quảng Tông thành. Hắn phải dựa vào Chu Tuấn đại quân, hay là mới có thể thu được thắng lợi. Ở tiếp nhận Lư Thực đảm đương thống soái thời gian, hắn nhưng là ở Hoàng đế Lưu Hồng trước mặt bảo đảm quá, nhất định sẽ bắt Quảng Tông thành, dương ta đại hán thần uy. Nếu như hắn liền như vậy ảo não trở lại, Lưu Hồng không phải lột ra hắn không thể. Lúc này Đồng Trác, còn cũng không phải mấy năm sau khi Đồng Thái Sư, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái Hà Đông Thái Thú, còn không dám ở trong triều đình làm cản. Đã có cầu với Chu Tuấn, Đồng Mập Mạp coi như trong lòng có nhiều hơn nữa lửa giận, lúc này hắn cũng chỉ được nhịn xuống, trên mặt cường bỏ ra nụ cười nói rằng, Chu tướng quân hành quân cẩn thận có cách, không thẹn là đương đại danh tướng. Được, cứ làm như thế. Sự tình liền như vậy làm ra quyết định. Chu Tuấn sắp xếp lính hậu cần dựng trại đóng quân nổi lên từng tòa lều trại. Mà Đồng Trác cũng không có nhàn rỗi, hắn chung quanh thu nạp bại binh, cuối cùng, hắn cũng tập hợp hơn vạn kỵ binh, 2 vạn thương tàn bộ binh. Đồng Trác công thành lúc, điều động chính là Lư Thực lưu lại 5 vạn đại hán bộ binh. Bởi vậy, hắn tuy rằng bị Trương Giác giết đại bại, nhưng là mình mang đến kỵ binh nhưng chưa từng xuất hiện thương vong. Dù sao, tại đây vũ khí lạnh thời đại, tốc độ của kỵ binh là đứng đầu sở hữu binh chủng. Bọn họ am hiểu nhất chính là tốc độ. Bất luận là tốc độ tấn công, vẫn là chạy trốn tốc độ, đều là hàng đầu. Đồng Trác chính mình kỵ binh không bị tổn thương, nhưng hắn mới vừa tiếp nhận những người đại hán bộ binh liền khổ rồi, tử thương quá nữa. Từ nguyên lai 5 vạn người giảm mạnh đến 2 vạn, hơn nữa từng cái mặt mày xám xịt, cụt tay thiếu chân, biểu hiện chật vật tới cực điểm. Màn đêm từ từ giáng lâm, ở Chu Tuấn lều lớn bên trong, Dịch Bằng, Tôn Kiên, Tào Tháo, Lưu Bị các tướng lãnh chia nhóm hai bên, bắt đầu thương thảo địch đối sách. Bọn họ tuy rằng chơ chén Đồng Trác gian hoạt, thế nhưng, đối với này Quảng Tông Trương Giác, bọn họ nhưng là nhất định phải tiêu diệt. Lúc này chính trực 184 năm tháng 7, khoảng cách lịch sử bên trong, Trương Giác tháng 10 tử vong, dòng dã cách biệt 3 tháng. Bởi Dịch Bằng xuất hiện, hắn làm cho Chu Tuấn quân một đường thế như trẻ tre, vẹn vẹn chỉ tiêu hao 4 tháng không tới, liền từ Nam Dương quận huyện thành một đường đánh tới Cự Lộc quận Quảng Tông. Lịch sử đã bị hắn hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi chuyện, cũng đã sớm. Rất khó đoán trước, sau khi Tam Quốc lịch sử sẽ bị hắn sửa chữa thành cái gì dáng dấp. Lịch sử đã thoát ly vốn có quỹ đạo, đang hướng về không biết phát triển. Chu Tuấn nhìn kỹ trên mặt bàn sa bàn, bắt đầu dò hỏi bộ hạ, phá địch phương pháp. Sa bàn, từ lúc chiến quốc thời gian, cũng đã xuất hiện. Chỉ có điều bởi vì là quân sự tuyệt mật, cho nên không có bị xử bí thư tải. Sách sử bên trong, có ghi chép sa bàn thôi diễn, muốn thuộc Hậu Hán thư bên trong Mã Viên liệt truyện. Theo Mã Viên liệt truyện ghi chép, Đông Hán danh tướng Mã Viên đã từng bị Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú phái đi trinh sát lũ Tây. Sau khi trở về, Mã Viên dùng gạo trắng trồng chất thành núi sông địa thế, con đường phân bố, cho Lưu Tú giảng giải lũ Tây tình thế. Đây là sách sử có sáng tỏ ghi chép, lần đầu sa bàn thôi diễn. Lúc này, Chu Tuấn liền cũng là dùng gạo trắng trồng chất ra Quảng Tông thành địa mạo, cùng với con đường phân bố, sau đó dò hỏi khoảng trường, trái phải đại tướng, phá địch phương pháp. Dịch Bằng túi đầu nhìn lại, thấy Chu Tuấn xây bạch mịt cả bản phi thường thô ráp. Vẹn vẹn chỉ là đem toàn bộ Quảng Tông thành con đường phân bố, mỗi cái giữ cửa hiểm ngại đại thể miêu tả ra rồi. Sa bàn trên biểu hiện, Quảng Tông thành chia làm ngoại thành cùng bên trong thành. Cho nên, muốn đột phá đến Trương Giác bổn trận, cần công phá Quảng Tông thành cửa chính cùng nội môn. Toàn bộ Quảng Tông thành thành phòng thủ nghiêm mật, chỉ là cứ điểm, thì có 20 mấy nơi. Thành bích xạ kích đài trong thành xạ kích đài cung điện cật thành bích cật trong thành cật Quảng Tông đông nam trận địa đông trại vân vân. mỗi nơi cứ điểm trong lúc đó hoàn hoàn liên kết, góc cạnh tương hỗ, hình thành một tầng nghiêm mật phòng hộ mạng, đem toàn bộ Quảng Tông thành bao phủ bên trong. Như vậy phòng thủ nghiêm mật Quảng Tông thành, muốn công đánh xuống, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Các tướng lĩnh nhìn Chu Tuấn bày ra Quảng Tông thành sa bàn, thật lâu không nói. Có người nói, này Trương Giác được gọi là Đại Hiền Lương Sư, tự thân pháp lực cao cường, có thể triệu hoán sấm sét công kích kẻ địch, lợi hại phi phàm. Đối mặt như vậy kẻ địch mạnh mẽ, cũng là chẳng trách Lư tướng quân, Lư Thực, gặp trần chờ không trước, mà Đồng Thái Thú, Đồng Trác, gặp tan nát ke tua, đánh bại. Chu Tuấn cảm thán một tiếng, cau mày, hắn cũng cảm giác được sự tình vướng tay chân. Nay Trương Giác, thủ hạ tinh binh mấy trăm ngàn, bên trong chỉ là khăn vàng lực sĩ, liền lên đến 5 vạn hơn người, càng không cần phải nói, còn có khăn vàng đại bộ binh, khăn vàng thường thuật binh, khăn vàng nắm kích bộ binh, khăn vàng thần xạ thủ, khăn vàng đại đao tay, khăn vàng phủ thuẫn kỵ binh, khăn vàng song cầm kiếm binh, khăn vàng cầm thuẫn kiếm binh, súng đạo cuồng sĩ, lục lâm hảo hán, cao thủ võ lâm chờ chút binh chủng. Trương Giác dưới trướng binh chủng phối hợp, cực phong phú. Hơn nữa, dưới tay hắn khăn vàng đại tướng như mưa, có Trương Nhu Giác, Trừ Phi Yến, Trương Bạch Kỵ, Lưu Thạch, Tả Nhiêm, Triệu Tám, Chu Thương, Liêu Hóa, Trương Mạn Thành, Trình Chí Viễn, Đặng Mậu, Ba Tài, Hồ Mới, Biện Hỷ, Nô Thái, Hàng Dũng, Hàng Trung, Triệu Tỷ, Quách Lớn, Trương Ninh, Sức Giãn, Hoàng Thiệu, Cung Đô, Bạch Nhiễu, Với Độc, Trương Lôi Công, từ cùng chờ chút chư tướng. Mỗi một cái, đều người mang tuyệt kỹ, có thể dùng một lát. Lúc này, Trương Giác chưa chết, quân khăn vàng tinh thần vẫn khí thế như cầu vồng, tăng vọt vô cùng. Đối mặt như vậy một nhánh hầu như không có ngắn bản quân đội, Chu Tuấn hoàn toàn không có niềm tin tất thắng. Nay đã là đối với khăn vàng một lần cuối cùng quyết chiến, Chu Tuấn không muốn có bất kỳ sơ thất nào, liền hắn xem hướng bốn phía tướng lĩnh, dò hỏi bài binh bảy trận phương pháp. Hắn đầu tiên dò hỏi, chính là Dịch Bằng. Chương 139, chiêu hắn làm con rể ba. Dịch Bằng cho tới nay, làm cho người ta cảm giác chính là tương đương hùng hổ, phảng phất không gì không làm được, trên đời này sẽ không có hắn không làm được sự. Cho tới, để Chu Tuấn sản sinh cảm giác sai, coi hắn là thành một cái có thể lập tức giành chính quyền, có thể xuống ngựa thống trị thế giới văn võ toàn tài. Ở Chu Tuấn xem ra, Dịch Bằng không chỉ có là một cái vô địch thần tướng, vẫn là một cái thần cơ diệu toán, bày mưu nghị kê quân sư, bất luận cái gì vấn đề khó, chỉ cần giao tất cả cho hắn, như vậy, hắn nhất định có thể cấp tốc giải quyết. Một câu nói, gặp nạn đề hỏi Dịch Bằng, sau đó vạn sự liền đều sẽ giải quyết, chính là đơn giản như vậy. Nếu để cho Chu Tuấn biết, Dịch Bằng thông minh chỉ có không tới 20 điểm, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Dịch Bằng thực là một cái bạo lực phân tử, hắn duy nhất có thể nghĩ đến sách lược, chính là lấy hung bạo chế hung bạo, lấy sức mạnh cuồng bạo nghiền ép lên đi, như vậy mà thôi. Lấy đầu óc của hắn, có thể nghĩ ra cái gì diệu kế. Liền, Dịch Bằng tùy ý nhìn lướt qua sa bàn sau khi, hắn liền mở miệng đề nghị, trên giấy chiếm được trung cảm thấy thiện, phải việc này cần cung hành. Ta xem, không bằng ngày mai ta trước tiên đi đánh trận đầu, thăm dò đánh nghi binh một phen, nhìn quân địch phản ứng, cùng với bài binh bày trận, chúng ta lại lập ra sách lược phương án, làm sao? Chư tướng cũng không có quá tốt kế sách, liền toàn đều gật đầu đồng ý, không có dị nghị. Chỉ có điều, bọn họ nhưng tất cả đều lo lắng nhìn về phía Dịch Bằng, cảm thấy để cho hắn một người trước đi thăm dò này đầm rồng hang hổ, tựa hồ quá mức nguy hiểm. Dịch Bằng cười lớn một tiếng, tự tin tràn đầy, thô bạo mười phần nói rằng, coi lời này, thì không thể nhốt lại ta Dịch Bằng địa phương. Sau đó, hắn quay về bốn phía chư tướng ôm quyền nói cảm tạ, chư vị yên tâm được rồi, này nho nhỏ Trương Giác, vẫn chưa thể làm khó dễ được ta. Được. Chu Tuấn kích động vỗ về Dịch Bằng phía sau lưng, tán dương, Dịch anh hùng không thẹn là một thành viên hổ tướng, quyết đoán phi phạm. Đương đại bên trong, e sợ cũng chỉ có Dịch anh hùng, có thể nói ra như vậy dũng cảm lời nói. Hắn bị Dịch Bằng sự tự tin mạnh mẽ cảm hóa nhiệt huyết sôi trào, lúc này, hắn chỉ cảm thấy, trước mắt Dịch Bằng ánh sáng bắn ra bốn phía, phảng phất không có bất kỳ khó khăn có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Như vậy thanh niên tuấn kiệt, nếu như sinh ra ở ta Chu gia nên tốt bao nhiêu? Chu Tuấn không khỏi trong lòng thở dài nói. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, thầm nghĩ, đúng vậy, này Dịch tráng sĩ tuổi còn trẻ, lại sinh mặt trắng tuấn tú, đúng là một cái con rể người được chọn tốt nhất. Có câu nói tốt, con rể là giữa con trai. Nếu như ta có thể chiêu hắn vì là con rể, như vậy, hắn liền thành ta người. Đến thời điểm, có hắn làm hậu thuẫn, ta Chu gia chẳng lẽ có thể thăng chức rất nhanh. Từ mấy ngày nay, Chu Tuấn nhìn Dịch Bằng nhiều lần sáng tạo kỳ tích, trong lòng từ lâu đem hắn coi là quốc gia trụ cột tài năng. Hắn hoàn toàn tin tưởng, không bao lâu nữa, bản lãnh này cao tuyệt người tuổi trẻ, chắc chắn danh chấn Đại Hán, trở thành tương lai Đại Hán triều hiển hách nhân vật. Có thể làm cho một nhân tài như vậy, trở thành con rể của hắn, trong lòng hắn tình nguyện cực điểm. Liền, hắn liền bắt đầu xem xét ứng cử viên. Con gái của hắn đã sớm tất cả đều gả đi tới, hiện nay mới thôi, hắn có thể gả đi ra ngoài, chỉ còn dư lại hắn tôn nữ bối. Mà trước mắt hắn mới thôi, có thể xuất gia tôn nữ, to lớn nhất cũng có điều 10 tuổi, tuổi tác đều quá nhỏ. Thực, ta Chu gia nhà lớn nghiệp lớn, nhiều như vậy tộc nhân, đều có thể xem xét ra một cái tài năng xuất chúng khuê nữ, gả vào hắn dịch phủ. Có điều, phía trên chiến trường này, đao kiếm không có mắt, dù cho dịch tráng sĩ bản lĩnh cao đến đâu tuyệt, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải bất trắc. Bây giờ hắn vẫn là bạch thân, nếu như liền như vậy đem tộc nữ gả cho hắn, hắn lại không thể giải thích được chết trận, vậy ta liền cái được không đủ bù đắp cái mất, căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Kế trước mắt, ta vẫn là trước tiên quan sát một quãng thời gian, chờ dịch tráng sĩ tiêu diệt khăn vàng sau khi thu được triều đình phong thưởng thời gian, hắn sẽ đem tộc nữ gả cho hắn, hai nhà kết làm thân thích, như vậy liền không thể tốt hơn. Lấy chắc chủ ý, Chu Tuấn liền không có vội vã cho Dịch Bằng làm ai. Ngày mai, trời mới vừa sáng, Dịch Bằng liền cưới lấy Xích Thô Vương, sừng sững ở Quảng Tông thành cửa thành. Ở sau người hắn, Chu Tuấn cùng Đồng Trác Liên quân tất cả đều chú ý hắn, nóng bỏng quan sát hắn nhất cử nhất động. Hôm nay, Dịch Bằng đem một người một mình xông Quảng Tông thành, tìm kiếm Quảng Tông thành thành phòng thủ tin tức, lan truyền nhanh chóng, ở trong quân đội truyền ra nhôn nháo. Các binh sĩ đang cảm thán Dịch Bằng gan lớn như đấu dũng khí sau khi, cũng dồn dập đối với hắn quăng tới kính nể vẻ mặt. Lấy sức một người, đối kháng toàn bộ Quảng Tông quân khăn vàng, như vậy chuyện kinh thiên động địa, quả thực trước không gặp cổ nhân, sau không gặp người tới, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Vậy thì chẳng trách tất cả mọi người gặp mật thiết nhìn kỹ Dịch Bằng nhất cử nhất động. Quảng Tông thành trên, gác cổng đại tướng Trừ Phi Yến nhìn đứng ngoài cửa thành cách đó không xa Dịch Bằng, đầy mặt nghi hoặc. Hắn không làm rõ được, cái này mặt trắng tiểu tướng một thân một mình đứng ở chỗ này, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lẽ nào hắn muốn một người công thành? Trừ Phi Yến trong đầu đột nhiên nhảy ra như thế một cái kỳ quái ý nghĩ. Sau đó hắn liền bỏ đi này một ý niệm kỳ quái. Muốn dựa vào sức lực của một người tấn công Quảng Tông thành, trừ phi hắn điên rồi. Ngay ở Trừ Phi Yến suy nghĩ lung tung thời điểm, Dịch Bằng động. Chỉ thấy hắn hai chân vỗ ngựa phúc, cưới lấy Xích Thô Vương hướng về cửa thành xông thẳng mà đi. Cái gì? Chẳng lẽ nói hắn thật sự muốn một mình công thành? Trừ Phi Yến sắc mặt ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được Dịch Bằng cách làm, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì, đã có người hướng về cửa thành xông lại, như vậy, hắn liền có nghĩa vụ đưa cái này người bắn giết. Cung tiễn thủ chuẩn bị, sở hữu xạ kích đài chuẩn bị, toàn bộ nhắm vào cái này mặt trắng tiểu tướng, đem hắn bắn giết ở cửa thành dưới. Theo Trừ Phi Yến mệnh lệnh, trên vách tường sở hữu cứ điểm cung tiễn thủ tất cả đều nhắm vào Dịch Bằng, mũi tên bắn về phía hắn. Đến đây, Quảng Tông cuộc chiến liền như vậy khai hỏa. Dịch Bằng cũng không sợ mũi tên. Bởi vì, trên người hắn có hai cái kỹ năng, đều có thể tự động bắn bay bắn về phía hắn mũi tên. Hai cái kỹ năng này, một cái là Xích Thố Vương trên tự mang phòng thị, một cái là Hào Long Đảm trên mang theo đạn thỉ nhãn LV-99. Đạn thỉ nhãn đạt đến LV-99, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn có 99% xác suất có thể bắn bay bắn về phía hắn mũi tên. Này hai tương chồng chất lên, hắn căn bản không sợ mũi tên thương tổn. Dịch Bằng không quan tâm gặp phóng tới mũi tên, mà là trong tay chảo câu bắn ra, chụp vào trên thành tường. Sau đó, hắn gây lấy Xích Thố Vương, phi diêm tẩu bích dọc theo tường thành bỏ lên, càng đến trên thành tường. Nhanh ngăn lại hắn. Trừ Phi Yến bị Dịch Bằng này đột nhiên lăng không càng đến trên tường thành tráng cử sợ hai đến giật nảy cả mình. Hắn vội vã mệnh lệnh sở hữu sĩ tốt, toàn bộ tấn công, ngăn trở Dịch Bằng thế tiến công. Trừ Phi Yến thủ hạ tất cả đều là tinh binh, bên trong còn có một chút trên người mặc ngắn đang. Trên người đao kiếm cung nỏ đầy đủ hết cao thủ võ lâm. Những này cao thủ võ lâm đều là dân gian một ít quanh năm tập võ võ giả, bọn họ mỗi một người đều người mang tuyệt kỹ, xa không phải nông dân sinh ra khăn vàng binh sĩ có thể so với. Những này cao thủ võ lâm, còn có một cái xưng hô, cái kia chính là du hiệp. Du hiệp hay là quần chiến năng lực bình thường, thế nhưng đơn đả độc đấu năng lực nhưng cường hãn kinh người. Dùng bọn họ đến đối với một thân một mình Dịch Bằng, gặp có hiệu quả. Chương 140, độc chiến quần hùng. Quân khăn vàng bên trong, tuy rằng phần lớn đều là Trương Giác mang theo nghèo khó nông dân, thế nhưng, bên trong vẫn có không ít võ nghệ cao cường phú hộ cùng đạo tặc. Tỷ như trước mắt cao thủ võ lâm cùng lục lâm hảo hán, bọn họ đều là người mang tuyệt kỹ người, xa không phải những người ăn không đủ no cơm, bị ép gia nhập quân khăn vàng nghèo khó nông dân có thể so với. Tất cả mọi người nghe rõ, toàn lực đánh lén cái này mặt trắng tiểu tướng. Theo Trừ Phi Yến ra lệnh một tiếng, bốn phía quân khăn vàng tất cả đều xem hít thuốc lắc như thế. Cùng nhau tiến lên, hướng về Dịch Bằng trùng giết tới. đầu tiên đem Dịch Bằng bao quanh vây nốt, chính là cái nhóm này võ nghệ cao cường, trên người mang theo các loại binh khí kỳ dị cao thủ võ lâm. Cao thủ võ lâm tuy rằng không quen đoàn chiến, nhưng có cực xuất sắc từng binh sĩ năng lực tác chiến. Bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, đồng thời 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, thủ đoạn sát nhân nhiều kiểu nhiều loại, quỷ thần khó lường. Dịch Bằng mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ, trên mặt không có hiện ra chút nào vẻ sợ hãi. Hiện tại những này cái gọi là cao thủ võ lâm, tuy rằng trong con mắt người bình thường từng cái lợi hại phi phàm, thế nhưng ở trong mắt hắn, cũng có điều là qua quýt bình bình, thậm chí khả năng liền hắn Huyền Vũ giáp LV2 đều không thể công phá. Đối mặt kẻ địch như vậy, Dịch Bằng lại làm sao có khả năng sinh ra lòng sợ hãi đây? Tất cả đều phóng ngựa đến đây đi. Dịch Bằng tay cầm trường thương, quay về bọn họ vẫy vây tay. Ý kia, đã lại rõ ràng có điều, chính là muốn bọn họ cùng tiến lên. Ngông cuồng. Tự đại. Tinh tướng. Cao thủ võ lâm môn ngang dọc tứ hải, đi tới chỗ nào đều lần được tôn trọng, nơi nào chịu qua bực này xem thường. Bọn họ tất cả đều sắc mặt kích phẫn, vung lên đại đao, khí thế hùng hổ hướng về Dịch Bằng chém lại đây. Dịch Bằng cười ha ha một tiếng, trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra, liền chát hướng bốn phía mọi người. Xem ta phi tiêu. Xem ta phi đao. Xem ta kim may. Cao thủ võ lâm môn từng cái người mang tuyệt kỹ, bọn họ am hiểu sử dụng binh khí cũng đa dạng. Có phi tiêu, đĩa ném, phi đao, phi châm, thậm chí còn có thiết châu tử hỏa cục đá, ám khí chủng loại đa dạng, thế nhưng uy lực nhưng tất cả đều lớn đến kinh người. Những này ám khí đều không đúng mũi tên, cho nên Dịch Bằng thì đạn nhãn cùng phòng thủ thì đều không có phòng hộ tác dụng. Nho nhỏ ám khí, có thể làm khó dễ được ta. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, nhất thời, một luồng sóng trùng kích rung động mà ra, đem bốn phía bắn về phía hắn đủ loại ám khí tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Nhất thương thập kích. Buôn lôi cửu thương. Biến địa cổ lôi. Chấn đãng tam liên kích. Dịch Bằng thương ra như rồng, trường thương trong tay của hắn hóa thành đầy trời bóng thương, hướng về bốn phía đâm đâm mà ra, nhất thời gió tanh mưa máu, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không dứt bên tai. Bây giờ, theo hắn sử dụng trường thương càng ngày càng thông thạo, hắn sử dụng thương thuật xúc lực lúc công kích số lần cũng càng ngày càng nhiều lần, thường thường mấy giây trong lúc đó, hắn liền ngay cả khiến mấy lần xúc lực công kích. Quá chậm, quá chậm. Dịch Bằng đem bốn phía cao thủ võ lâm áp chế không còn sức đánh trả chút nào, nhưng mà, hắn hay là chê khí này kinh người giết người tốc độ quá chậm. Vì tăng cao giết người hiệu suất, Dịch Bằng tay trái mở ra, lấy ra một bản truyền thư hỏa kế. Hỏa kế, thích hợp nhất sử dụng địa phương, chính là cứ điểm. Mà lúc này Quảng Tông ngoài thành thành, vừa vặn chính là một cái vô cùng to lớn cứ điểm. Theo hỏa kế dùng ra, toàn bộ ngoại thành đột nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía, mỗi một nơi đều giấy lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa hừng hực hỏa thế rồi rào, trong khoảnh khắc, liền bao phủ toàn bộ Quảng Tông ngoại thành. Lần này, sở hữu khăn vàng sĩ tốt lượng máu bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, bọn họ ở hỏa viêm khảo trước dưới, vết thương đầy người đầy dây, xuất hiện khu vực rộng lớn vết bỏng. Ha ha, lần này thu gặt lên đầu người đến, chẳng phải là liền dễ dàng có thêm. Dịch Bằng vỗ ngựa đỗ, toàn lực nhảy vào quân địch bên trong, bắt đầu điên cuồng thu gặt những này lục lâm hảo hán đầu người. Trừ Phi Yến cũng không phải là đồ bị thịt, hắn là quân khăn vàng bên trong, ít có thể thống binh đánh trận xuất tải. Xét xử trên ghi chép, làm khởi nghĩa khăn vàng thất bại sau khi, Trừ Phi Yến cải danh Trương Yến, hắn ở Thường Sơn, Trung Sơn, thượng đảng đất đai tụ chúng 1 triệu người, tên cứ gọi Hắc Sơn Quân, uy trấn phương Bắc. Tục truyền, Trương Yến người nhẹ như Yến, lại dũng manh thiện chiến, cho nên bị dân bản xứ xưng là Phi Yến. Trừ Phi Yến thấy Dịch Bằng không sợ mũi tên, trên tay trường thương lại chơi tinh xảo vô cùng, càng kiêm hắn còn có thể phóng thích ngọn lửa, làm cho hắn bộ hạ thương vong nặng nề, hắn cũng đã biết, đại sự không ổn. Hắn hô tới một người lính liên lạc, phân phó nói, ngươi nhanh đi bên trong thành bẩm báo Đại Hiền Lương Sư, sát hại địa công tướng quân cùng nhân công tướng quân cái kia ác tặc, xuất hiện ở trên thành tường, hắn tựa hồ vẫn muốn nghĩ bằng sức một người công thành. Nói tới chỗ này, Trừ Phi Yến liền không có nhiều lời nữa. Hắn tin tưởng, nghe lần này báo cáo, Trương Giác nhất định sẽ tự mình dẫn đại quân lại đây, cắn giết này ác tặc. Từ lâu từng trải qua Trương Giác phép thuật Trừ Phi Yến, đối với Trương Giác có loại mù quáng tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Trương Giác đi tới nơi này, bất kỳ châu bỏ kẻ địch, đều sẽ bị lôi pháp đánh thành cho cặn bã. Nhìn lính liên lạc rời đi, Trừ Phi Yến cái kia viên nguyên bản nỗi lòng lo lắng, dần dần thả lòng ra. Viện quân lập tức liền muốn đến, lúc này, hắn muốn làm, chính là tận lực ngăn cản cái này mặt trắng tiểu tướng, ngàn vạn không thể để cho hắn công phá Quảng Tông cửa chính. Tiểu tặc, đừng vội tùy tiện, Thường Sơn Trừ Phi Yến ở đây. Trừ Phi Yến hét lớn một tiếng, liền ưỡn thương hướng về Dịch Bằng công lại đây. Nói đến, này Trừ Phi Yến cùng Triệu Vân vẫn là đồng hương, cùng là Thường Sơn thật định người. Hơn nữa, bọn họ sử dụng binh khí cũng rất tương tự, đều là một cây trường thương. Trừ Phi Yến nhanh nhẹn hơn người, thương pháp của hắn thắng đang nhẹ nhàng phiêu giật, nhoáng lên dưới, cũng đã đánh ra mấy chục thương. Thiên hạ võ công, vì là nhanh không phá. Thương pháp sử dụng càng nhanh, kẽ hở cũng là trở nên càng nhỏ. Trừ Phi Yến thương pháp thành thạo, xa không phải hắn quân khăn vàng có thể so với, theo sự gia nhập của hắn, Dịch Bằng dần dần có bị áp chế xu thế. Thiên sư nó, hổ không phát huy, ngươi cho rằng ta là mèo ốm. Dịch Bằng vì tốc chiến tốc thắng, lần thứ hai móc ra một bản vàng chói lọi đưa thư, cường tập. Theo hắn sử dụng cường tập, hắn cả người khí thế lần thứ hai phong trướng. Cút ngay cho ta. Dịch Bằng rít gào một tiếng, trường thương trong tay phảng phất có vạn cân trùng bình thường, hướng về bốn phía mãnh liệt vung ra. Một luồng ngập trời sóng khí từ trên cán thương khuấy động mà ra, dọc theo không khí một đường chấn động ra đến. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chung quanh hắn mọi người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, bay ra thật xa, đợi được bọn họ rơi xuống trong đất thời gian, bọn họ tất cả đều bị xuất đầu góc choáng váng, miệng phun máu tươi, tựa hồ là bị nội thương. Trừ Phi Yến cũng không có thật đi nơi nào, hắn ở Dịch Bằng cường tập to lớn xung kích bên dưới, bị đánh bay cao hơn mấy mét, nếu như không phải hắn thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng rất nhanh lời nói, hắn chỉ sợ cũng phải bị ngã gần chết. Sức mạnh thật là khủng bố. Vung ra trường thương, kích thích ra thương phong, liền có thể đem bốn phía mọi người tất cả đều đánh bay, phần này sức mạnh, quả thực hiếm thấy trên đời. Nắm giữ như vậy quỷ thần khó lường thực lực, cũng là chẳng trách địa công tướng quân cùng nhân công tướng quân gặp bẻ gãy trên tay hắn. Chương 141, một người độc chiến trăm vạn đại quân. Ở cương tập tăng cường bên dưới, Dịch Bằng thực lực gần như vô địch. Thừa dịp đoạn này vô địch thời gian, Dịch Bằng chuẩn bị đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Hắn như mãnh hổ vào đàn dê, trực tiếp nhào vào địch trong đám. Soạt tiểu quái hình thức, chính thức bắt đầu. Lúc này, bên cạnh hắn nhiều nhất tiểu quái, chính là cao thủ võ lâm. Khi hắn đánh chết những này cao thủ võ lâm sau khi, hắn ngoại trừ thu được phong phú ngũ thủ tiền cùng e ít tờ khen thưởng ở ngoài, còn ngoài ngạch thu được các loại ám khí độ thành thạo. Không chỉ có như vậy, hắn 18 ban vũ khí, các loại đa dạng binh khí độ thành thạo, cũng soạt đi ra không ít. Nói cách khác, này cao thủ võ lâm, chính là một cái chuyên môn dùng để soạt các loại ít lưu ý binh khí độ thành thạo tinh anh quái. Đối với như vậy tinh anh quái, Dịch Bằng cảm thấy, càng nhiều càng tốt. Vúng, 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 vúng. Dịch Bằng vung vẩy trường thương, gào thét liên tục. Ở hắn trường thương khuấy lên bên dưới, toàn bộ không khí tất cả đều kịch liệt khuấy động lên, cương phong trận trận. Cương phong xem lưới dao sắc bình thường, cắn giết bốn phía quân khăn vàng, chỉ chốc lát sau, liền thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trên tường thành đều bị máu tươi nhuộm thành đỏ như màu máu. Trừ Phi Yến nhìn đã rơi vào trạng thái nổi khung Dịch Bằng, nội tâm sợ hãi không ngớt. Hiện tại, hắn đã không dám lên đi vào cùng Dịch Bằng giao chiến. Bởi vì, lúc này Dịch Bằng, nguy hiểm tới cực điểm. Bất kỳ cùng hắn giao chiến người, tất cả đều bị hắn một chiêu chế địch, chém thành hai nửa. Làm sao viện quân còn chưa tới? Còn tiếp tục như vậy, này Quảng Tông cửa chính e sợ muốn không thủ được. Trừ Phi Yến trong lòng sốt sắng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, này mặt trắng tiểu tướng vẹn vẹn chỉ có một người, nhưng toàn diện áp chế bọn họ mấy vạn khăn vàng quân coi giữ. Nếu như chuyện này nếu như truyền ra ngoài, hắn Trừ Phi Yến một đời anh minh e sợ sẽ bị truyền làm cho hề. Không chỉ có là hắn không ngờ rằng Dịch Bằng hùng hổ đến đây, liền ngay cả bên dưới thành Chu Tuấn, Đồng Trác Liên Quân, cũng không ngờ rằng, Dịch Bằng lần thứ nhất thăm dò công kích, càng là phải kém điểm đem này cửa chính đánh xuống đến. Trương Phi giọng to lớn nhất, hắn nhìn trên tường thành tình cảnh, không khỏi cao giọng nói rằng, đại ca, ánh mắt ta là xem bỏ ra sao. Ta làm sao cảm giác, Dịch tráng sĩ một người, cũng đã sắp đem cửa chính đánh xuống cơ chứ. Lưu Bị cũng kinh thở dài một hơi, trả lời, tam đệ, ngươi không có nhìn lầm, Dịch tráng sĩ, tựa hồ thật sự muốn đem này Quảng Tông Thành lấy xuống. Quá khó mà tin nổi, phòng thủ nghiêm mật như vậy Quảng Tông Thành, ở Dịch tráng sĩ dưới chân, tựa hồ như bình địa bình thường, tùy ý hắn tới lui tự nhiên. Tôn Kiên ở một bên cảm khái liên tục nói. Chu Tuấn vô về dưới biển dày đặc trong râu, trong miệng ha ha bắt đầu cười lớn. Hiện tại, hắn đối với cái này con rể tương lai ứng cử viên, càng ngày càng thỏa mãn. Chu Tuấn đại quân tất cả đều mừng rỡ liên tục, cao giọng la lên Dịch Bằng tên, duy chỉ có Đồng Trác quân, lúc này tất cả đều đầy mặt lúng túng, túi đầu, không dám ngôn ngữ. Dịch Bằng uy mãnh, trùng hợp chứng minh sự bất lực của bọn họ. Liên Dịch Bằng dựa vào sức lực của một người, liền có thể áp chế phe địch quân coi giữ không hề chống đỡ lực lượng. Trái lại bọn họ đây. Toàn quân 5, 6 vạn người đánh mạnh cửa thành, cuối cùng không chỉ có không có đoạt được thành trì, còn trái lại bị quân địch giết đại bại mà chạy, thậm chí còn bị truy kích như chó mất chủ. Trên lệch này, thực sự là khác nhau rõ rệt. cùng Dịch Bằng cái kia uy phong lẫm lẫm như hùng sư tư thái lẫn nhau so sánh, bọn họ thật giống như là một đám chó đất như thế, vất ức tới cực điểm. Dịch Bằng xác thực đã sắp đột phá Quảng Tông cửa chính, trừ phi Yến thậm chí đã làm tốt thành phá rút quân chuẩn bị, nhưng mà, ngay ở thời khắc mấu chốt này, Trương Giác viện quân rốt cục đến. Lần này, là Trương Giác tự mình dẫn dòng chính bộ đội, trợ giúp Quảng Tông cửa chính. Ở sau người hắn, tùy tùng 5 vạn khăn vàng lực sĩ, mấy trăm ngàn sùng đạo cùng sĩ, cùng với mấy trăm ngàn do khăn vàng đại bộ binh, khăn vàng thương thuật binh, khăn vàng nắm kích bộ binh, khăn vàng thần xạ thủ, khăn vàng đại đao tay, khăn vàng phủ thuẫn kỵ binh, khăn vàng song cầm kiếm binh, khăn vàng cầm thuẫn kiếm binh, lục lâm hảo hán, cao thủ võ lâm tạo thành hỗn hợp đại quân. Không chỉ có như vậy, mỗi nhánh quân đội bên trong đều có một viên đại tướng xuất lĩnh, những này đại tướng bao quát Trương Nhu Giác, Trương Bạch Kỵ, Lưu Thạch, Tả Tư, Triệu Tám, Chu Thương, Liêu Hóa, Trương Mạn Thành, Trình Chí Viễn, Đặng Mậu, Ba Tài, Hồ Mới, Biện Hỷ, Nô Thái, Hàn Dũng, Hàn Trung, Triệu Tỷ, Quách Đại, Trương Ninh, Trương Lực, Hoàng Thiệu, Cung Đô, Bạch Nhiễu, Với Đầu, Trương Lôi Công, từ cùng chờ chư tướng. Xem ra, lần này vì Dịch Bằng, Trương Giác dốc toàn bộ lực lượng. Trương Giác trên người mặc một thân bát quái đạo bào, hắn tay cầm kiếm gỗ đào, riêu chỉ cách đó không xa Dịch Bằng, đầy mặt dữ tợn nói rằng, ngươi chính là cái kia giết ta hai cái huynh đệ mặt trắng tiểu tướng. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi chính là cái kia giả thần giả quỷ, độc hại đại hán bách tính yêu nhân Trương Giác. Dịch Bằng lời vừa nói ra, Trương Giác bên người mọi người lập tức quát to, lớn mật tiểu tặc, đại hiền lương sư uy danh, há lại là như ngươi vậy vô danh tiểu tốt có thể sỉ nhục. Dám to gan sỉ nhục tiên sư, ngươi chờ chút tao trời phạt đi. Tiên sư uy nghi, há lại là như ngươi vậy phàm nhân có thể mạo phạm. Trương Giác sắc mặt tâm trầm, hắn đã xác định, trước mắt tên lớn lối này, chính là cái kia sát hại hắn hai cái huynh đệ kẻ cầm đầu. Giết hắn cho ta. Trương Giác không có quá nhiều ngôn ngữ, lúc này trong lòng hắn chỉ có một chữ, giết. Giết tên tiểu tử này, thế hắn hai cái khuất chết huynh đệ báo thủ. Theo Trương Giác ra lệnh, sở hữu khăn vàng sĩ tốt tất cả đều điên cuồng thét lên ầm ĩ lên. Đặc biệt những người cuồng tín đồ, xung đạo cùng sĩ, bọn họ từng cái xem ăn xuân dược bình thường, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, sau đó từng cái phấn đấu quên mình hướng về Dịch Bằng nhào giết tới. Ở sở hữu quân khăn vàng trong lòng, Trương Giác liền còn như thiên thần bình thường tồn tại. Hắn vừa là trụ cột tinh thần của bọn hắn, lại là linh hồn của bọn họ người hướng dẫn. Đối với Trương Giác nói ra lời nói, bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ, tuyệt đối không dám có chút phản đối. Giết nha! Giết chết cái này mặt trắng tiểu tử. Đem hắn mổ ngực phá bụng, lấy tế tự hai vị tướng quân trên trời có linh thiêng. Sắp tới hơn triệu khăn vàng sĩ tốt đồng thời gầm thét lên, cái kia tiếng gầm gừ rung trời hám địa, vang vọng mây xanh, chấn động chu vi mấy dặm bên trong sinh linh màng thai rung bần bật, trong nháy mắt mất thông. Khí thế kia, không thể bảo là không khủng bố. Dưới thành tường Chu Tuấn quân nhất thời tao chuyển động. Bọn họ tất cả đều đầy mặt lo lắng nhìn Dịch Bằng, rất sợ hắn tao ngộ đến cái gì bất trắc. Chu tướng quân, Dịch tráng sĩ tựa hồ gặp nguy hiểm, chúng ta có muốn hay không xông lên, giải cứu Dịch tráng sĩ? Tôn Kiên, Lưu Bị, Tào Tháo đám người đi tới Chu Tuấn bên người, đề nghị. Chu Tuấn không tỏ rõ ý kiến, hắn đột nhiên nhìn lại hỏi Đồng Trác nói, Đồng Thái Thú, ngươi cho rằng nên làm sao đây? Chúng ta là xông lên, vẫn là trước tiên yên lặng nhìn biến. Đồng Mập Mạp đã sớm đối với Dịch Bằng ghi hận trong lòng, lúc này hắn thấy Dịch Bằng hãm sâu trận địa địch, ngàn cân treo sợi tóc, hắn cao hứng còn đến không kịp đây, làm sao có khả năng muốn đi giải cứu Dịch Bằng. Trong lòng hắn hận không thể Dịch Bằng sớm một chút đi chết, như vậy, thế giới liền tốt đẹp. Chương 142, Đấu Tướng. Chỉ cần là người, đều hy vọng người mình thích vĩnh bảo thanh xuân, sống lâu trăm tuổi. Mà đối với chính mình kẻ đáng ghét, thì lại hy vọng hắn có bao xa, lan bao xa, tốt nhất vĩnh viễn không muốn xuất hiện ở cuộc sống của chính mình bên trong. Lại như lúc này Đồng Trác như thế, hắn xem Dịch Bằng rất khó chịu, rồi lại không đánh được Dịch Bằng, nắm Dịch Bằng không có cách nào, thậm chí có lúc, hắn còn có thể bị Dịch Bằng thân hổ chấn động, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Đồng Trác chán ghét loại này cảm giác, nhưng hắn lại bất lực thay đổi, liền, hắn chỉ được mỗi ngày cầu khẩn, hy vọng Dịch Bằng lúc nào liền đánh giám. Chu tướng quân, nếu chúng ta đã thương thảo được rồi kế hoạch tác chiến, trước hết để cho Dịch tráng sĩ đánh trận đầu, thăm dò công kích, như vậy chúng ta liền chỉ cần ở đây chăm chú quan sát là được. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, chính là quan sát quân địch thành phòng thủ, tìm ra kẽ hở, vì là đón lấy công thành chiến đánh thật cơ sở. Nếu như chúng ta lúc này tùy tiện xông lên, e sợ gặp phụ lòng Dịch tráng sĩ thăm dò quân địch khổ tâm a. Đồng Trác nói tình cảm giặt rào, lời nói ý vị sâu xa, không biết, còn tưởng rằng hắn là cái chính nhân quân tử, đối với Dịch Bằng rất là quan tâm đây. Đồng Trác nói có lý, Chu Tuấn suy tư chốc lát, liền quyết định nói, chúng ta trước tiên quan sát một quãng thời gian, nếu như phát hiện dịch tráng sĩ rơi vào nguy hiểm, bị nhốt rồi, chúng ta lập tức xuất binh cứu viện, các vị nghĩ như thế nào? Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị các tướng lãnh cảm thấy Chu Tuấn nói có lý, liền tất cả đều theo tiếng đồng ý. Trên tường thành, như là kiến hôi khăn vàng các binh sĩ, xem hồng thủy như thế hướng về Dịch Bằng vào tới, thao thao bất tuyệt. Lúc này Dịch Bằng, liền dường như biển rộng mênh mông bên trong một chiếc thuyền đơn độc, phảng phất bất cứ lúc nào thì sẽ bị biển rộng nuốt hết. Vướng. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, ở đại hát uy hiếp bên dưới, chung quanh hắn lít nha lít nhít hướng về hắn vọt tới sóng người nhất thời một tả. Thân hình hắn một chuỗi, dựa vào chảo câu thần diệu, hắn như sở ải đờ man bình thường, ở địch trong đám xuyên tới xuyên lui. Thỉnh thoảng, hắn còn dùng trường thương trong tay đâm, chắc, đâm, đánh kẻ địch, chỉ một thoáng, lại cuốn lên từng trận gió tanh mưa máu. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đâm chết một tên khăn vàng đao thuẫn binh, thương thuật của ngươi độ thành thạo 40, ngươi thu được 38 điểm EXP, 20 quán ngũ thủ tiền, 1 điểm danh vọng. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đâm chết một tên khăn vàng đao thuẫn binh, thương thuật của ngươi độ thành thạo 45, ngươi thu được 48 điểm EXP, 40 quán ngũ thủ tiền, 1 điểm danh vọng. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đâm chết một tên khăn vàng đao thuẫn binh, thương thuật của ngươi độ thành thạo 30, ngươi thu được 58 điểm EXP, 30 quán ngũ thủ tiền, 1 điểm danh vọng. Dịch Bằng trước mặt hàng thứ nhất quân địch, vẫn là quân khăn vàng bia đỡ đạn, khăn vàng đao thuẫn binh phương trận. Như khăn vàng đại bộ binh, khăn vàng song cầm kiếm binh, súng đạo cuồng sĩ, khăn vàng lực sĩ chờ đỉnh cấp binh chủng, lúc này còn vây xem ở một bên, chờ đợi Trương Giác phát hiệu lệnh, cũng không có cuốn vào chiến đoàn. Đều tránh ra cho ta. Khăn vàng trong hàng tướng lãnh, một cái đầy người thịt mỡ, đố đại eo tròn đại hán đi đến Trương Giác trước người, đề nghị, đại hiền lương sư, này mặt trắng tiểu tướng hoặc như cá trạch, giỏi về quân chiến, để hắn như vậy ở trong đại quân qua lại tàn sát, thực sự là để những này suy nhược sĩ tốt chịu chết uổng. Ta xem, không bằng để ta lên sân khấu, cùng hắn một mình đấu đấu tướng chứ. Này tên béo tên là Hồ Mới, thường có ưu châu gấu trắng chi gọi, toàn thân không chỉ có phiêu phì thể tráng, hơn nữa lực lớn vô cùng. Là một thành viên phòng ngự cùng sức mạnh gồm nhiều mặt dũng sĩ. Một mình đấu đấu tướng. Trương Giác trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nói, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, này mặt trắng tiểu tử nếu như dễ dàng đối phó như vậy, vậy ta đã sớm phái ngươi lên sân khấu, còn dùng đợi được hiện tại. Có điều, Trương Giác cũng nhìn ra rồi, dưới tay hắn cái đám này đào thuẫn binh căn bản là không có cách cho Dịch Bằng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đã như vậy, cái kia liền quần đầu đi. Trương Giác trong miệng nói quần đầu, chỉ không phải sĩ tốt quần đầu. Mà là võ tướng quần đầu. Hắn chọn mấy cái sức chiến đấu khá cao khăn vàng võ tướng, đối với bọn họ phân phó nói, các ngươi cùng đi vây công hắn, bất luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể cầm nã hoặc là đánh gục hắn, bản tiên sư liền lập tức để bạt hắn làm tướng quân, coi như là phong hào, địa công tướng quân nhân công tướng quân, cũng là điều chắc chắn. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, cái đám này khăn vàng tướng lĩnh nghe Trương Giác đồng ý quan to lộc hậu sau khi, tất cả đều hưng phấn gào gào gọi dậy đến. Lộ làm ra một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Mặt trắng tiểu tặc, để mạng lại. Mấy tiếng giống giận sau khi, mấy viên khăn vàng đại tướng thúc ngựa mà ra, vây quanh ở Dịch Bằng bốn phía. Bọn họ phân biệt là Hồ Mới, Quách Đại, Trương Lực cùng Trương Ninh. Hồ Mới vừa giới thiệu quá, phiêu phì thể tráng, lực lớn vô cùng, hơn nữa am hiểu am khí đánh, hắn sử dụng binh khí cũng phi thường có đặc sắc, là một đôi lưu tinh truy. Này một đôi lưu tinh truy là do nghìn cân chi truy sát luyện mà thành, chúng giật nghìn cân. Nện ở trên thân thể người, chạm vào hẳn phải chết. Quách Đại, người như tên, cũng là một cái có một thân thịt gân, lực lớn vô cùng hán tử trung niên. Hắn màu đồng cổ da rẻ, ngăm đen tràn đầy nhăn nheo gò má, cùng với thô ráp tràn đầy vết chai hai tay, đều báo trước, hắn đã từng là cái dùng qua rất sức lực, ăn qua vị đắng anh nông dân tử. Nhưng mà, không như bình thường anh nông dân, Quách Đại đang bị địa chủ ức hiếp sau khi, sinh ra mãnh liệt trả thù tâm. Hắn dưới cơn nóng giận. Giết người địa chủ kia toàn gia già trẻ mấy trăm khẩu, từ đây biến lòng dạ độc ác, đi tới đạo tặc trong hàng ngũ. Quách Đại tay cầm một cây lang nha đồng, cái kia lang nha đồng trên tất cả đều là sắc bén sức măng rô, nếu như đâm vào trên thân thể người, có thể dễ dàng cuốn đi trên người kẻ địch một tảng lớn da thịt, hung tàn vô cùng. Trương Ninh, Trương Lực là hai huynh đệ, Trương Lực đồng dạng có bó khí lực, hắn thiện khiến một cây cán dài truy sát, vung vẩy trong lúc đó, mang ra từng trận bùa phong. Trương Ninh thì lại thân thủ nhanh nhẹn, hắn am hiểu nhất chính là dùng phi đạn đá người. Nói đến dùng phi đạn đá người, đại gia khả năng ngay lập tức nghĩ đến, chính là thủy hử hảo hán bên trong không mũi tên Trương Thanh. Thực, ở Tam Quốc bên trong, cũng không có thiếu đại tướng, tương tự giỏi về sử dụng phi đạn đá người. Theo Tam Quốc chí ghi chép, Hứa Chử là Hứa gia trang gia chủ, do khắp thiên hạ đại loạn, cường đạo nổi lên bốn phía, Hứa Chử vì phòng ngừa khấu loạn, liền tụ tập dòng họ mấy trăm người, Trúc cất giấu với ổ bên trong lấy ngự chi. Một ngày khấu đến, Hứa Chử liền mọi người nhiều lấy hòn đá nhỏ chuẩn bị. Làm cường đạo xông về phía trước thời gian, hắn liền dùng phi thạch kích chi, hoàn toàn bên trong người, khấu chính là thối lui. Sau đó, làm Hứa Chử trở thành Tào Tháo hộ vệ bên cạnh đại tướng sau khi, hắn liền cực nhỏ ra tay rồi, này một tay phi đạn đá người tuyệt kỹ, liền dần dần không người hiểu rõ. Lúc này này Trương Ninh, vừa vặn am hiểu, chính là này phi đạn đá người tuyệt kỹ. Bốn viên khăn vàng tướng lĩnh, mỗi người người mang tuyệt kỹ, bọn họ đem dịch bằng vây vào giữa, chuẩn bị cường đoạt hắn trên gáy đầu người. Mà Trương Giác cũng không có nhàn rỗi, hắn tay cầm kiếm gỗ đào, bất cứ lúc nào chuẩn bị thi pháp, cho rằng tiếp ứng. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Quách Đại, Trương Lực tay cầm lang nha bổng cùng cán dài truy sát, ngay lập tức nhằm phía dịch bằng, mà Trương Ninh, Hồ Mới, thì lại du đãng phía bên ngoài, tìm kiếm cơ hội, đối với dịch bằng sử dụng ám khí. Này phối hợp, không thể bảo là không hợp lý. Dịch bằng đối mặt bốn người này vây công, không hề sợ hãi, hắn mặt mỉm cười, dương lên trường thương liền cùng Quách Đại, Trương Lực giết ở cùng nhau. Ba cây binh khí ở trong không khí kịch liệt va chạm, phát sinh chói hai tiếng leng keng. Chương 143, Tiên nữ tán hoa. Dịch bằng sức mạnh của hôm nay trị lên đến 99, huống hồ, hắn tay trái tay phải lại toàn bộ mặc vào thiết giáp thủ, trên da huyền vũ giáp cũng đạt đến LV2. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, tại đây Tam Quốc thế giới, đã có rất ít võ tướng có thể vượt qua hắn. Nay Trương Lực cùng Quách Đại, tuy rằng sức mạnh bất phàm, nhưng cũng tuyệt đối không phải dịch bằng đối thủ. Ẩm. Ba người binh khí đụng vào nhau sau khi, dịch bằng vẫn không nhúc nhích, trái lại là Quách Đại cùng Trương Lực, hai người bọn họ liền lùi lại vài bước. Trên tay binh khí kịch liệt run rẩy, suýt chút nữa tránh thoát hai người bọn họ bàn tay. Này mặt trắng tiểu tướng, sức mạnh thật lớn. Hai người sắc mặt hoảng hốt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hai người bọn họ nhìn thấy dịch bằng gầy yếu thân thể sau khi, vốn cho là dịch bằng có điều là thân thủ nhanh nhẹn, về sức mạnh khẳng định không bằng hai người bọn họ. Kết quả, va chạm bên dưới, bọn họ mới rõ ràng đã được kiến thức, dịch bằng cao tuyệt sức mạnh. Lực lượng này, e sợ có thể sống xe gấu chó. Nhưng là... Này tiểu tử minh minh trường như vậy gầy yếu không thể tả. Phảng phất một cơn gió liền có thể đem hắn quắc cũng. Tại sao, một cái xem ra như thế gầy yếu người, nhưng có như vậy sức mạnh kinh người. Quách Đại cùng Trương Lực đầy mặt nghi hoặc, không thể nào hiểu được. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải muốn những thứ này bát nháo sự tình thời điểm, bởi vì, ngay ở hai người bọn họ ngây người thời khắc, dịch bằng đã vung lên trường thương, hướng về hai người bọn họ lần thứ hai kéo tới. Lần này, dịch bằng dùng tới 7 phần 10 sức mạnh. So với 6 vị trí đầu thành sức mạnh càng lớn hơn một phần. Ẩm. Ba cây binh khí lần thứ hai đánh vào nhau, lần này, Quách Đại cùng Trương Lực kêu thảm một tiếng, hai tay máu tươi chảy ròng, run rẩy không thôi. Hiển nhiên, ở vừa nãy đánh nhau chết sống, hai người bọn họ tay bị chấn động rạn nứt, gần như mất cảm giác. Hai người bọn họ vô cùng chật vật liền lùi lại hơn trăm bộ, lúc này, hai người bọn họ mới miễn cưỡng đứng lại gót chân. Ngại ngại, này mặt trắng tiểu tướng vẫn là người sao? Hắn lần này khiến ra lực lượng, lại bị vừa nãy, còn muốn càng mạnh mẽ một phần. Tiểu tử này, lại vẫn giấu giếm thực lực. Làm dịch bằng lần thứ ba vung lên trường thương, hướng về hai người bọn họ tấn công tới thời gian, Quách Đại cùng Trương Lực cũng lại chịu không được, hai người bọn họ bắt đầu hoa hoa kêu lớn lên. Đại ca, huynh đệ ta đã sắp muốn chịu không được, ngươi lại không động thủ, tiểu đệ liền muốn bị này mặt trắng tiểu tướng sống sờ sờ đập chết. Trương Lực quay về một bên Trương Ninh la lên, âm thanh thê thảm vô cùng. Tràn ngập đối với sợ hãi tử vong. Trương Ninh biết, hắn huynh đệ gặp nguy hiểm. Không thẹn là danh chấn thiên hạ mặt trắng tiểu tướng, một thân bản lĩnh quả nhiên lợi hại. Hồ Mới đại ca, lúc này còn chưa động thủ, các anh em e sợ đều muốn mất mạng. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Trương Ninh nói, từ bên hông đựng một cái túi tiền bên trong lấy ra một hòn đá, đặt ở đầu ngón tay, sau đó hắn mạnh mẽ bắn ra ngón tay, cục đá kia liền bắn ra, hướng về dịch bằng dưới nách đánh tới. Dưới nách cũng có một chỗ đại huyệt. Nếu như cái huyệt vị này gặp phải kịch liệt đả kích, dịch bằng cánh tay rất khả năng liền từ này không nhấc lên nổi. Đạn chỉ thần thông. Dịch bằng mắt sắc, hắn đã sớm chú ý tới Trương Ninh bắn ra mà đến cục đá. Này một tay công phu, cực kỳ giống hắn xuyên Việt trước, yêu thích xem Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp bên trong một môn tuyệt kỹ, đạn chỉ thần thông. Này một chiêu không sai, đẹp trai tiêu sái, phi thường thích hợp dùng đến chơi khốc lõm tạo hình. Dịch bằng yêu thích tất cả vừa chơi khốc lại thực dụng kỹ năng, tỉ như cái này đạn chỉ thần thông. Liền tương đối khá. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, muốn học môn thủ nghệ này, duy nhất đường tắt, tựa hồ chính là đánh chết cái này gọi Trương Ninh khăn vàng võ tướng. Đánh chết Trương Ninh sau khi, thì sẽ tuân ra tuyệt kỹ của hắn tâm đắc. Rất hiển nhiên, này một chiêu đạn cục đá công phu, chính là tuyệt kỹ của hắn. Dịch Bằng bỏ qua cái kia hai cái kẻ cơ bắp, hắn trường thương nhoáng lên dưới, liền đem cái kia viên bay tới cục đá đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn lấy ra khóa trên bờ vai cung cứng, sau đó liên lụy phi manh tiễn, mũi tên nhắm thẳng vào cách đó không xa Trương Linh. Bây giờ, Dịch Bằng cung thuật đã lên đến cấp S, lúc này, hắn mỗi bắn ra một mũi tên, đều so với trước nhanh chóng tinh chuẩn mấy lần. Bạch! Phi manh tiễn như buôn lôi bình thường, thoáng một cái đã qua, xẹt qua chân trời, hướng về Trương Linh nơi tìm chạy bắn mà tới. Thảo! Trương Linh bị Dịch Bằng này đột nhiên dương cung bắn tên gọn gàng thủ pháp giật mình. Cũng may hắn đưa tay nhanh nhẹn, am hiểu nhất, chính là né tránh kẻ địch các loại công kích. Cùng lúc đó, hắn vóc người thấp bé, như một con tiểu viên hầu bình thường, mục tiêu nhỏ hẹp. Hắn vội vàng né tránh bên dưới, miễn cưỡng tránh thoát Dịch Bằng bắn ra mũi tên này, mũi tên từ hắn dưới nách chui qua khứ, ở hắn da rẻ bên trên lưu lại một đạo đỏ như máu vết chảy. Hiển nhiên, nếu như hắn hơi hơi chần chờ một hồi, mũi tên này thì sẽ đâm thủng ngực mà qua, muốn hắn này cái mạng nhỏ. Ta mẹ ư, này mặt trắng tiểu tướng không chỉ có thương pháp thông thần, mũi tên này pháp cũng đồng dạng quỷ thần khó lường a. Lần thứ nhất, Trương Ninh cảm giác, tử thần cách hắn là gần như vậy. Xem ra, ta đến lấy ra bản lĩnh sở trường. Vì mau chóng đánh chết Dịch Bằng, Trương Ninh không dám có giữ lại chút nào, trực tiếp dùng hai tay đồng thời bắt được một đám lớn cục đá, sau đó soạt 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 toàn bộ đồng thời bắn ra mà ra. Chiêu này kêu là tiên nữ tán hoa, là Trương Ninh quanh năm suốt tháng luyện tập đạn cục đá sau khi tỉnh ngộ một môn tất sát sở kỳ hiệu. Chiêu này chỗ lợi hại nhất, ngoại trừ cục đá đông đảo ở ngoài, mỗi cái cục đá đánh phương hướng, hào không trung điệp, tất cả đều bắn về phía mục tiêu toàn thân tử huyệt.